Chương 89, đầy trời nghiệp hỏa. Chương 89, đầy trời nghiệp hỏa. An hồn hoa ở đâu? Thần Cương lần nữa lên tiếng, như sấm rền thanh âm bên trong mang theo tức giận. Một cố cường hãn hơn uy áp giáng lâm đại địa. Bành, 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 bành. Vạn quỷ khốc nội địa trên cánh đồng hoang, hoạt thi nhao nhao bạo liệt, mỗi một bộ hoạt thi bạo liệt, hình thành một cô thi khí hướng không trung tỏa khắp. Thần Cương mở ra hai tay, nhắm mắt lại. Một cỗ gió lốc nổi lên, thi khí hội tụ thành một cỗ hắc ám khí lưu, hướng Thần Cương trên thân toán loạn. Một cỗ thi khí hình thành từng đạo khí lưu, hướng Thần Cương tụ tập. Bành, 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 bành. Vạn quỷ khốc nội địa trên cánh đồng hoang, thiết thi, đồng cương đi theo bắt đầu nhao nhao bạo liệt, hình thành từng đoàn lớn thi khí hướng không trung tỏa khắp, bị Thần Cương hấp thụ. Trên đất huyết biện phúc chi chi gọi bậy, nguyên một đám hủy diệt, hóa thành từng đám huyết vụ, hướng không trung bay ra, bị Thần Cương hấp thu. Từng tiếng trầm đục truyền đến, âm hồn nhao nhao bạo liệt, âm hồn tiêu thảm, hóa thành từng đoàn hắc khí, bị không trung Thần Cương hấp thu. Liêu Tam nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem kinh khủng cảnh tượng, rung động trong lòng. Cái này Thần Cương thật đáng sợ. Một bên Thanh Liên thấp giọng nói, truyền thuyết vạn quỷ khốc chỗ sâu nhất có cái vô biên vực sâu, trong thâm viên đang ngủ say một cái Thần Cương, xem ra cái này truyền thuyết là có thật. Còn phải hỏi sao? Cái này Thần Cương ngay tại bên trên bầu trời đi. Liêu Tam trong lòng âm thầm đoán thầm. Liêu Tam thấp giọng hỏi Thanh Liên, cái này Thần Cương thật hùng, vừa mới đi ra giống như này đại khai sát giới. Thanh Liên càng nói một cách chính xác hơn, Thần Cương tại ăn cái gì? Liêu Tam mở to hai mắt nhìn, ăn cái gì? Thanh Liên, Thần Cương tỉnh lại về sau sẽ phi thường đói khát, nó muốn hấp thụ huyết thực, thi khí, hồn khí. Cái này Thần Cương cũng là cái gì đều ăn. Liêu Tam nhìn qua Thanh Liên, chúng ta bây giờ chạy trốn a? Thanh Liên sắc mặt nặng nề, không có trông cậy bảo, Thần Cương đảo qua hoang nguyên, chúng ta hơi có dị động, nhất định sẽ không trốn qua con mắt của nó. Chúng ta vẫn là trung thực nằm sấp ở chỗ này, nếu như Thần Cương đối với chúng ta không có hứng thú, liền có thể trốn qua một kiếp. Sống hay chết muốn nhìn Thần Cương tâm tình. An hồn hoa ở đâu? Thần Cương một lần nữa mở mắt, nó ăn no rồi. Như sấm rền thanh âm vừa mới rơi xuống, Huyền Minh tông áo trắng đại ca đột nhiên đứng người lên, ngón tay hướng nằm dạp trên mặt đất Liêu Tam, Thanh Liên. Thần Cương đại nhân. An hồn thánh thảo liền trên người bọn hắn. Thần Cương ánh mắt nhìn chằm chằm áo trắng đại ca, coi là thật. Ngươi không có gạt ta. Áo trắng đại ca quỳ trên mặt đất, thiên chân vạn xác. Thần Cương đại nhân, an hồn thánh thảo liền trên người bọn hắn. Thần Cương gật đầu, rất tốt. Ta ban thưởng ngươi làm ta thi nô. Huyền Minh tông áo trắng đại ca sắc mặt khẽ giật mình. Ta muốn cả một đời bồi tiếp một đầu cương thi. Vậy cũng là ban thưởng. Thần Cương ánh mắt nhìn về phía trên đất Thanh Liên, Liêu Tam, an hồn hoa là ta. Các ngươi dám can đảm tự mình giấu đi, ta muốn để các ngươi hồn phi phách tán. Thần Cương giỗi ra một cái tay, một đạo đại thủ hư ảnh hướng phía dưới theo đè xuống. Một cỗ căn bản là không có cách kháng cự ma lực giáng lâm, hư ảnh đại thủ chưa đến, lớn phát ra răng rắc tiếng vang. Thanh Liên, Liêu Tam toàn thân xương cốt vang lên kẹt kẹt, toàn bộ thân hình tiếp phục tại mặt đất. Liêu Tam đầu đánh mình, kết thúc. Không nghĩ tới một đường gian khổ, vẫn là chết tại Thần Cương trong tay. Bầu trời đang vặn mèo, một tiếng thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên. Tại Thần Cương trên không, một đạo xé rách không gian hiện hiện. Xé rách không gian phi thường mênh mông, dài hơn 100 trượng, rộng hơn 10 trượng, rộng lớn trong không gian, một đóa sen hoa đua nở. Hoa hồng hoa sen, phun trào ra vô biên hỏa diễm, đỏ ngọn lửa màu đỏ. Vạn quỷ khốc trên cánh đồng hoang, cực nóng đột nhiên giáng lâm, trên đất cỏ hoang lập tức bốc cháy lên. Thần Cương ngẩng đầu nhìn xé rách trong không gian lửa hồng liên hoa, có chút hé miệng, tiếng sấm quần quần thanh âm nói, "Nghiệp hỏa hồng liên." Như sấm rền thanh âm vang lên. Vô biên nghiệp hỏa ầm vang giáng lâm. Thần Cương trên thân bị bao quanh nghiệp hỏa bao khỏa, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đại địa bên trên, bị nghiệp hỏa hồng liên tiêu đốt. Vạn quỷ khốc nội địa còn sót lại hoạt thi, Thiết Cương, Đồng Cương, Huyết Biện Phúc, âm hồn nguyên một đám toàn bộ kêu thảm bị diệt sát, nghiệp hỏa đưa chúng nó hóa thành tro tàn. Xích luyện tại kêu thảm, bên hông huyết xà bị nghiệp hỏa đốt thành tro bụi, nàng dung nhan xinh đẹp biến cô đứt, trên thân vỡ ra từng đạo miệng máu. Máu tươi không ngừng theo trong cơ thể của nàng chảy ra. Huyền Minh tông hai tên áo trắng tu sĩ khản cả giọng gầm rú lấy, nghiệp hỏa đem thân thể của bọn hắn nóng lửa, sinh hồng nghiệp hỏa không ngừng đốt cháy bọn hắn, trên đỉnh đầu đốt hỏa diễm tiêu đốt, ánh mắt bị ngọn lửa đốt mù, trong mồm khói đen bốc lên, cánh tay cùng hai chân bị một chút xíu đốt đoạn. Thanh Liên tại kêu thảm, nàng đem trên lưng chu hồng sắc quan tài cản trước người, ngăn cản nghiệp hỏa đốt cháy, trong quan tài phát ra két két cào thanh âm, ngân thi tại trong quan tài giãy giụa, lộ ra thống khổ dị thường. Thanh Liên thân thể đang bốc khói, da thịt từng khối khô nứt, khô héo tóc bị đốt cháy khét một mảnh. Liêu Tam toàn thân dục hỏa, chỉ cảm thấy trên người ma tính bị thiêu đốt, một điểm điểm tại thể nội bị luyện hóa, cố nén trên người kịch liệt đau nhức, Liêu Tam trong đầu một đạo ma vận hiện hiện, vươn tay, đầu ngón tay một đạo ma vận quấy động, tại trước mặt vạch một cái, không trung ma vận quấy động, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, không gian bị nhẹ nhàng mở ra, xuất hiện một cái vỡ ra động, trong động có một chỗ khác không gian, không gian ma chuyển, không gian pháp thuật, Liêu Tam xé qua Thanh Liên, đem Thanh Liên nhét vào trong không gian, đem Thanh Liên nhét vào không gian, Liêu Tam đang muốn đi vào không gian bên trong, liền thấy trước mắt dùng không gian ma chuyển sáng tạo ra động quan nhắm lại. Trong chớp mắt lô đen biến mất không thấy gì nữa. Liêu Tam ngây ngẩn cả người, cái này, đây là tình huống như thế nào? Ta đem Thanh Liên cứu được, đem chính ta hiến đi ra ngoài, còn dừng lại tại đầy trời nghiệp hỏa vạn quỷ khốc, ta thật ngốc. Liêu Tam từ đáy lòng cảm thán. Ngây người lúc, nghiệp hỏa vây quanh tới. Liêu Tam toàn thân tiêu đốt, trở thành một quả cầu lửa. Nóng, vô cùng nóng, thể nội sức mạnh ma quái bị nghiệp hỏa nướng, tại thể nội ma lực tán loạn, dãy rủa, cuối cùng tiêu tán cùng vô hình. Trong đan điền, địa ngục hỏa cùng nghiệp hỏa đang kích động, song phương trong đan điền không ngừng tranh đoạt địa bàn. đau nhức triệt hồn phách đau nhức. Liêu Tam cảm thấy mình bị một chút xíu xé nát, sau đó bị một chút xíu tiêu đốt. A. Liêu Tam đau thấu tim gan kêu thảm. Sau đó, liền cái gì cũng không biết. Liêu Tam hôn mê lúc, tiếng kêu thảm thiết từ bên hông dưỡng hồn một bên trong truyền ra. Nghiệp hỏa khuấy động, dưỡng hồn một bên trong kim tỏa chịu ảnh hưởng. Nữ nhi, Mai Hương âm thanh âm vang lên, một cái tay theo Liêu Tam thể nội thoát ra, cánh tay vừa mới rỗi ra Liêu Tam thể nội, nghiệp hỏa liền mãnh liệt đốt bốc cháy. Mai Hương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cánh tay run rẩy vươn hướng dưỡng hồn một nắm chặt một cái nho nhỏ bóng ma. Bóng ma là kim tỏa, nàng hồn thể biến rất suy yếu, kéo rút thành một cái nho nhỏ bóng ma. Mai Hương cánh tay run rẩy gắt gao nắm lấy kim tỏa hút phách, hướng Liêu Tam thể nội thu hồi. Sinh hồng nghiệp hỏa không ngừng tiêu đốt. Mai Hương cánh tay bốc lên khói đen. Tiếng thét chói tai vang lên, Mai Hương đau đớn dị thường. Cánh tay rút về tới Liêu Tam thể nội. Một cái hư nhược âm thanh âm vang lên, kim tỏa thanh âm, nương. Mai Hương thu trọng thở hào hẹn, nha đầu, nương thương thế rất nặng, ngươi ngay ở chỗ này trông coi, nương muốn nhanh nghỉ ngơi một chút. Mai Hương thanh âm vô cùng lười biếng, thiếu khí vô lực bộ dáng. Kim tỏa nhu thuận âm thanh âm vang lên, tốt, ta chờ nương tỉnh lại. Chương 90, chia đều an hồn thánh thảo chương 90, chia đều an hồn thánh thảo mí mắt rất nặng, nặng hơn tiên quân. Chậm rãi mở mắt, Liêu Tam thấy được sáng rỡ bầu trời vô cùng lam, có đám mây trắng muốt. Ta đây là ở đâu bên trong? Liêu Tam trong lòng một hồi hoảng hốt. Chậm rãi đứng dậy, Liêu Tam thấy được một mảnh bị thiêu đốt đại địa, cỏ hoang toàn bộ bị thiêu hủy, bốn phía một mảnh đen kịt, đại địa hình dạng rất quen thuộc, lại ít một chút đồ vật. Thiếu đi vẻ lo lắng bầu trời, thiếu đi sương mù màu đen, thiếu đi khắp nơi trên đất thi cường, thiếu đi du đạn âm hồn, thiếu đi không trung huyết biệt phúc, còn có cái kia đáng sợ trường bảo màu tím thần cương. Khắp nơi trên đất phần mộ còn tại, những cái kia lén lút đồ vật bị thanh lý không còn. Nơi này là Vạn Quỷ Khốc. Mơ mịt đứng tại Vạn Quỷ Khốc, Liêu Tam trong lòng một mảnh rung động. Nghĩ đến không trung kia cái cự đại xé rách không gian, trong không gian nghiệp hỏa hồng liên, còn có đầy trời xích hồng sắc nghiệp hỏa. Vạn Quỷ Khốc hung địa, bị nghiệp hỏa hồng liên gột rửa sạch sẽ, trở thành một mảnh thanh tịnh tinh khiết địa phương. Mị ảnh ma hành khởi động, thân hình từ trước đến nay lúc phương hướng phóng đi. Một đường phi tốc tiến lên, Liêu Tam cảm thấy một tia kinh ngạc. Thể nội địa ngục hỏa còn tại, lại ma đạo chi lực biến mất không còn tăm tích, địa ngục hỏa bên trong mang theo độ hóa lực lượng, còn có một tia nghiệp hỏa chi lực. Nghiệp hỏa chi lực, trên người của ta tại sao có thể có nghiệp hỏa chi lực? Liêu Tam nội thị đan điền, nhìn thấy trong đan điền trùng tiên địa ngục liệt diễm quấy động, vọt nhập thể nội mỗi một đầu kinh mạch bên trong. Tại đan điền dưới đáy, một gốc hạt sen mọc rễ nảy mầm, ấu mầm đỏ chói, mang theo nóng hởi nhiệt lực, mầm nhọn đỏ chói, phía trên một túm xích hồng sắc ngọn lửa thiêu đốt lên. Nghiệp hỏa ngọn lửa vô cùng nhỏ bé, từng kia từng sợi dung nhập địa ngục liệt diễm bên trong. Nghiệp hỏa hồng liên mầm non. Liêu Tam rung động trong lòng, hắn không rõ lúc nào thời điểm nghiệp hỏa hồng liên hạt sen tại thể nội mọc rễ nảy mầm, hẳn là ngay tại hắn hôn mê về sau chuyện đã xảy ra. Lúc ấy nghiệp hỏa đốt cháy Liêu Tam, đem trong cơ thể hắn ma khí đốt cháy, lập tức liền mất đi, tiếp tục nội thị tự thân. Trên đan điền không, ma tinh còn đang lóe lên, khí thế yếu ớt dị thường, một tia ma đạo chi lực từ ma tinh bên trong nhàn nhạt bạo phát đi ra. Một đường chạy nội, trên đường đi sạch sẽ dị thường, không có bất kỳ cái gì lén lút thi cương, thông suốt. Sau một ngày, Liêu Tam đi ra Vạn Quỷ Khốc. Tại Vạn Quỷ Khốc bên ngoài, Liêu Tam đụng phải Thanh Liên. Luyện Thi Đỉnh Thanh Liên, một đầu khô héo tóc, sắc mặt tái nhợt, trên lưng màu đỏ thắm quan tài. Liêu Tam vận dụng không gian ma chuyển công pháp, đem Thanh Liên chuyển rời đến Vạn Quỷ Khốc bên ngoài trong một chỗ núi rừng. Thanh Liên một lần nữa trở lại Vạn Quỷ Khốc phụ cận thời điểm, phát hiện Vạn Quỷ Khốc đã sớm thay đổi bộ dáng, trở thành một mảnh sạch sẽ dị thường địa phương, tất cả lén lút biến mất không thấy gì nữa. Thanh Liên tại Vạn Quỷ Khốc bên ngoài chờ, nghiệp hỏa hồng liên uy lực cường hãn, đoạn không có ma môn đệ tử có thể may mắn thoát khỏi, có thể. Thanh Liên luôn cảm giác Liêu Tam là một ngoại lệ, hắn cùng rất nhiều ma môn đệ tử khác biệt, đến tại cái gì khác biệt, Thanh Liên cũng không nói lên được, chỉ là cảm giác Liêu Tam có thể chống cự nghiệp hỏa ăn mòn, đi ra Vạn Quỷ Khốc. Một ngày thời gian, Thanh Liên thấy được kỳ tích xuất hiện, Liêu Tam theo Vạn Quỷ Khốc bên trong đi ra. Mắt trợn tròn, Thanh Liên có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Liêu Tam. Ngươi không có chết. Liêu Tam cười nói, ta luôn luôn mạng lớn. Thanh Liên nhìn qua Liêu Tam, hắn toàn thân thông thấu dị thường, làn da trắng nõn, toàn thân tản ra một cỗ đại nhật liệt dương tinh khí. Cái này thế nào lại là ma môn đệ tử? Thanh Liên, ngươi trả về tới âm quỷ môn sao? Tông môn nhìn thấy ngươi bộ dáng bây giờ, đoạn sẽ không cho là ngươi là ma môn đệ tử. Nghe Thanh Liên lời nói, Liêu Tam khẽ gật đầu, trên người hắn ma vận quấy động, ma điểm công pháp vận hành, liền thấy Liêu Tam trên thân ma khí bốc lên, một đoàn hắc khí nhàn nhạt đem Liêu Tam bao phủ. Liêu Tam sắc mặt biến âm trầm, ánh mắt biến âm lãnh, một cỗ thị sát lạnh lùng bày ra. Liêu Tam thanh âm trầm thấp u ám, về tông môn. Thanh Liên kinh ngạc nhìn qua Liêu Tam, lúc này Liêu Tam hình dạng hoàn toàn là một bộ ma môn ma tử tính tình, nàng không rõ Liêu Tam đến cùng là tu luyện cái nào môn công pháp, trên người có lúc mang theo Phật môn liệt nhật dương cương chi khí, có khi lại trở thành âm sát ma trướng dáng vẻ. Thanh Liên không có hỏi nhiều, âm quỷ môn bên trong mỗi người đều có bí mật của hắn không muốn ngoại nhân biết. Không có âm phong giống, Liêu Tam cùng Thanh Liên một đường hướng âm quỷ môn bước đầu. Sau 10 ngày, âm quỷ môn sắp đến. Thanh Liên nhìn núi non trùng điệp âm quỷ môn, nhìn xem âm quỷ môn trên không ám trầm âm khí, thấp giọng nói: "An hồn thánh thảo ta muốn dùng riêng một nửa, còn lại cho ngươi, ngươi giao cho tông môn, tin tưởng đủ để đền bù tông môn trừng trị ngươi 9000 hạ phẩm linh thạch." Liêu Tam gật đầu, đồng ý cùng Thanh Liên đem an hồn thánh thảo chia đều. Nguyên bản căn bản không cần đến đem một nửa an hồn thánh thảo giao cho tông môn, Liêu Tam trên người linh thạch đủ để hoàn lại tông môn trừng phạt 9000 hạ phẩm linh thạch, dạng này quá kiêu ngạo, liền xem như luyện thi đỉnh thanh liên cũng không thể nhường nàng biết mình trên người có nhiều như vậy tài phú. Liêu Tam, âm phong giống tổn hại, món nợ này tông môn nhất định sẽ tính tại trên đầu chúng ta, tông môn đòi hỏi âm phong giống tổn thất, ta và ngươi một người một nửa nộp lên trên tông môn linh thạch. Thanh Liên gật đầu. Tại vàng son lộng lẫy âm quỷ môn chấp pháp đường trong đại sảnh, Liêu Tam lần nữa gặp được chấp pháp đường đường chủ Phùng Nam. Phùng đường chủ vẻ mặt ý cười hiền lành, ánh mắt híp mắt thành một cái khe, lưng tựa một thanh đỏ trên ghế gỗ, vô cùng nhiệt tình mời Liêu Tam ngồi xuống. Phùng Nam vĩnh viễn một bộ làm ăn trưởng quý bộ dáng, mặt ngoài hiền lành, thân thiết. Vừa mới vừa ngồi vững, liền có người đưa dâng trà. Chén trà chế tác tinh xảo, phía trên vẽ lấy đoàn hoa đồ án, công nghệ tinh xảo, xem xét xuất từ danh gia chi thủ. Trong chén trà bên trên phiêu đã mở mịt hương khí. Phùng Nam đường chủ, đây là thượng đẳng nước suối ngâm mây mù trà, Liêu công tử mời nhấm nháp. Nhẹ nhàng thành phẩm thế nào một ngụm, cháo bột nhập khẩu mát lạnh, dư vị kéo dài, nhàn nhạt hương trà tại răng môi ở giữa tồn giữ lại. Liêu Tam gật đầu, nói lên từ đáy lòng, quả nhiên trà ngon. Phùng Nam đường chủ cười nhẹ nhàng, Liêu công tử thật sự là dũng mãnh như thần, như thế nhẹ nhõm hoàn thành tông môn giáp đẳng nhiệm vụ, lấy được an hồn thánh thảo, thật sự là tiền đồ bất khả hạn lượng a. Liêu Tam, Phùng đường chủ, đệ tử mới vừa vào tông môn lúc, thất thủ chém 3 tên đồng môn, tông môn rộng nhân, làm ta 3 tháng bên trong nộp lên 9000 hạ phẩm linh thạch, đệ tử lần này đi vạn quỷ khốc, may mắn cùng đồng môn sư tỷ lấy được an hồn thánh thảo, đổi được một ít linh thạch, vừa mới đủ hoàn lại tông môn trách phạt 9000 linh thạch, ta hiện tại mang đến, còn mời Phùng đường chủ xem qua. Theo trong túi chữ vật lấy ra 90 mai trung phẩm linh thạch, Liêu Tam cung kính bày ra tại Phùng Nam trước mặt. Nhìn đều trước mặt thành đống trung phẩm linh thạch, Phùng Nam trong ánh mắt chạy xuôi tinh quang. Giơ ngón tay cái lên, Liêu công tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, chúng ta liền nhận, ngươi tại trong tông môn phạm vào chém giết đồng môn chi tội, cũng liền xóa bỏ. Liêu Tam không có dừng lại thêm, Phùng Nam đường chủ một mực đưa Liêu Tam đi ra chấp pháp đường. Đi ra chấp pháp đường, nhìn lại chấp pháp đường 3 tầng lầu, Liêu Tam một hồi hoảng hốt. Có lẽ chấp pháp đường mới là âm quỷ môn căn bản một trong, nó có thể là tông môn sáng tạo đại bút linh thạch tài phú. Chương 91, ác ma giáo hoa chương 91, ác ma giáo hoa âm quỷ môn, quỷ ngục. Mùi hôi nấm mốc biến hương vị tràn ngập mỗi một cái góc. Mở ra quỷ ngục cửa sắt, đi tại tĩnh mịch hành lang bên trong. Liêu Tam xách theo thùng gỗ, trong thùng gỗ đen xỉ đồ ăn như bùn tương. Một cái thạch thất ném uy. Đi đến âm quỷ môn thế gia tư đồ gia trưởng công tử thạch thất trước mặt, theo trong thùng gỗ thịnh ra một môi đồ ăn, dầm dầm đổ vào máng bằng đá bên trong. Trong thạch thất âm u nơi hẻo lánh bên trong, tư đồ trưởng công tử nghe được huynh đảo đồ ăn thanh âm, bò lổm lổm bò qua đến, hắn y phục trên người dơ bẩn không chịu nổi, trên thân buộc phát mùi hôi khí vị, tóc rối tung, thấy không rõ khuôn mặt. Tư đồ trưởng công tử hai cái cánh tay đã hư thối gãy mất, chỉ còn lại ngắn ngủi một đoạn mang theo thịt nhau cánh tay, hai chân cũng nát giữa không còn hình dáng, xem ra chẳng mấy ngày nữa hai chân của hắn cũng sẽ không còn tồn tại. Đây chính là tư đồ gia trưởng công tử, cái kia ngang ngược càn rỡ không ai bị nổi con em thế gia, bây giờ như thế nào một cái thê thảm cảnh tượng. Tư đồ trưởng công tử leo đến máng bằng đá trước, một đầu đâm vào máng bằng đá bên trong, bắt đầu điên cuồng ăn. Tư đồ trưởng công tử ăn rất ngon, thanh âm làm cản, điên cuồng, rất nhanh máng bằng đá bên trong đồ ăn quét sạch. Tư đồ trưởng công tử thoải mái ngẩng đầu, thở ra một cái thật dài, bẩn thỉu mang trên mặt cảm giác thỏa mãn, một đôi đục ngầu trong ánh mắt lóe si ngốc qua mang. Tư đồ trưởng công tử ý chí lực hoàn toàn bị đánh nát, hắn thành cái xác không hồn. Càng phách lối người, gặp phải nghịch cảnh càng yếu ớt. Liêu Tam bình tĩnh nhìn lướt qua tư đồ trưởng công tử, hướng phía dưới một gian thạch thất đi đến. Một cái thạch thất tiếp tục ném uy. Liêu Tam đi đến Tiêu Chiến thạch thất trước. Tiêu Chiến, cái kia giết hại đồng môn, giết sư phụ âm quỷ môn tu sĩ, hắn từng dùng thượng đẳng linh thạch, công pháp dẫn dụ chính mình tới gần hắn. Liêu Tam theo trong thùng gỗ thịnh ra một môi đồ ăn, ném đút tới máng bằng đá bên trong. Chúng ta đã lâu không gặp. Tiêu Chiến tiếng nói chuyện rất rõ ràng, bình tĩnh. Liêu Tam ngẩng đầu nhìn lại, Tiêu Chiến đứng ở thạch thất bên trong, người khác biến vô cùng gầy gò, ngực sườn bộ mùi hôi không chịu nổi, một cái mi lạ miệng vết thương có to bằng cái bát tô nhỏ, có thể thấy rõ ràng sáng tạo trong miệng mấy chiếc xương sườn bị thịt thối bao khỏa. Hắn hai bên gương mặt toàn bộ nát giữa, lộ ra bạch sâm sâm răng. Tiêu Chiến đứng ở thạch thất bên trong, ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trên mặt nát giữa không chịu nổi, ý cười rất dữ tợn. Liêu Tam gật đầu, ta mấy ngày nay ra ngoài có việc. Tiêu Chiến quan sát tỉ mỉ lấy Liêu Tam, trên người ngươi ma vận càng thêm lương thực, chắc hẳn nhất định có rất lớn thu hoạch a. Liêu Tam, còn tốt. Nói chuyện, Liêu Tam xách theo thùng gỗ hướng phía dưới một gian thạch thất đi đến. Tiêu Chiến đi đến thạch cửa phòng chỗ, hai tay vịn thạch thất hàng rào sắt. Chờ một chút. Liêu Tam dừng bước lại, Tiêu Chiến ánh mắt sắc bén, ta chỗ này có một môn công pháp, có thể nhanh chóng tăng lên ma đạo tu vi, huynh đệ ngươi chỉ phải cho ta chuyển lời cho một người, ta liền đem môn công pháp này nói cho ngươi. Tiêu Chiến hướng Liêu Tam ngắc, ngươi qua đây, hai ta lời nói vài câu liền có thể. Liêu Tam sắc mặt mục nhiên, nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Chiến một cái, đi hướng tiếp theo gian thạch thất. Tiêu Chiến thật sự là không tầm thường, đối với người khác hung ác, đối với mình ngắt hơn, tại quỷ ngục bên trong thế mà còn đang dãy rủa muốn đi ra ngoài, không buông tha bất kỳ lần nào chém giết, khống chế người khác cơ hội, gia hỏa này nếu như xoay người, nhất định sẽ thành làm một cái âm tàn dị thường nhân vật. Liêu Tam âm thầm cảm khái, xét theo thùng gỗ, đi đến Thần Kiếm Tông thế gia trương trưởng lão trước mặt. Lão giả này biến si ngốc ngơ ngác, hai tay của hắn nằm ở trên vách tường, trong miệng tự lẩm bẩm, ta là Thần Kiếm Tông trưởng lão, chúng ta Thần Kiếm Tông sẽ để các ngươi ma đạo con non nguyên một đám hủy diệt, các ngươi không cho phép thi ngược tại ta. Không cho phép, không cho phép. Ô, cái này ngày xưa sống an nhàn sung sướng trưởng lão, cái này một thân sắc nghiệt sâu nặng thế gia tôn quý, lúc này đã điên rồi. Đem đen xì đồ ăn rót vào máng bằng đá bên trong, rầm rầm âm thanh âm vang lên. Thần Kiếm Tông Trương trưởng lão giật mình, hắn mới bước vọt tới thạch thất trước, đưa tay vịn hàng rào sắt, trong hai mắt xuyên suốt ra tinh quang. Ma đạo con non, ta muốn giết ngươi, ta muốn ăn ngươi thịt, hút khô máu của ngươi. Thần Kiếm Tông trưởng lão trên thân mùi hôi thối rất nặng, Liêu Tam nhìn thấy, Thần Kiếm Tông Trương trưởng lão trên người có bốn phía vết loét, phân biệt tại chỗ ngực, sườn bộ, xương hông bộ, còn có một cái cánh tay nát giữa rơi mất. Liêu Tam sắc mặt bình tĩnh, hướng quỷ ngục bên trong đi đến. Một cái hoạt tử nhân, không cần thiết so đo. Xách theo hộp cơm, Liêu Tam đi đến quỷ ngục ở giữa nhất ở giữa. Ánh đèn sáng tỏ. Khương Ly một thân tuyết trắng quần áo không nhiễm trần thế, hắn khoanh chân ngồi trên giường đá, hai mắt nhắm nghiền, xem ra vô cùng nhàn nhã. Đem hộp cơm nhẹ nhàng để dưới đất. Khương Ly mở ra hai mắt, một đôi nhàn nhạt con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Liêu Tam. Chuyện của ngươi ta nghe nói, nhận lấy âm quỷ môn giáp đẳng nhiệm vụ, tại vạn quỷ khốc bên trong đoạt được an hồn hòa, làm không tệ. Liêu Tam cung kính thi lễ, còn là đại nhân có phương pháp giáo dục, tiểu bối không dám tham công. Suy. Khương Ly cười lên, miệng vẫn rất ngọt đi. Khương Ly quay đầu nhìn qua Liêu Tam, ngươi cùng một gã luyện thi đỉnh nữ tu cùng nhau trở về. Liêu Tam trong lòng run lên, Khương Ly bằng lòng chính mình ra ngoài lịch luyện, liền phải chính mình đại khai sát giới, chính mình theo vạn quỷ khốc trở về, thế mà cùng một gã nữ tu cùng nhau phân phối an hồn thánh thảo, mà không có vung đao chém giết thanh liên nữ tu. Loại chuyện này cùng lúc trước Khương Ly yêu cầu mình tích lũy giết nghiệp dự tính ban đầu cũng không tương xứng. Trong lòng thay đổi thật nhanh, Liêu Tam suy nghĩ chính mình cách đối phó. Khương Ly thanh âm nhàn nhạt vang lên, vì sao không có giết cái kia nữ tu, độc chiếm an hồn hòa? Quả nhiên, Khương Ly ác ma tại hoài nghi chính mình. Liêu Tam cung kính thi lễ, đại nhân, đệ tử ra ngoài phát hiện, chỉ bằng vào thực lực mình, rất khó dẹp yên tất cả đối thủ, có mấy lần đệ tử là cùng người khác liên thủ, mới đưa đối thủ chém giết, bởi vậy. Khương Ly, bởi vậy ngươi cần bồi dưỡng mấy tên đắc lực giúp đỡ. Đúng không? Liêu Tam, đệ tử tối dạ cũng không biết làm đúng không đúng, còn mời đại nhân chỉ rõ. Khương Ly liếc mắt nhìn một chút Liêu Tam. Trên người ngươi ma hỏa chi lực tại âm quỷ môn đệ tử bên trong xem như nhân tài kiệt xuất, cần phải đối mặt một gã trưởng lão cấp bậc nhân vật, liền không đáng chú ý, ngươi bồi dưỡng mấy tên giúp đỡ, cũng coi là một loại lựa chọn, đây coi như là khống chế tu sĩ chi đạo. Hô. Liêu Tam trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Khương Ly nói tiếp, những cái kia bị khống chế tu sĩ, nếu như không có dùng, nhất định không lưu tình chút nào thành trừ hết, nó ở bên cạnh vô dụng, ngược lại trước mắt. Liêu Tam, tiểu bối minh bạch. Khương Ly ở thạch thất bên trong ưu nhã dạ bước, vạn quỷ khốc xảy ra một việc lớn, dấu ở vạn quỷ khốc ngàn năm thần cương thế mà bị nghiệp hỏa hồng liên luyện hóa, bị nghiệp hỏa gạt bỏ thành hư vô, nghiệp hỏa đem toàn bộ vạn quỷ khốc cùng một chỗ dẹp yên. Liêu Tam, là tiểu bối may mắn, lúc ấy ta bị đồng môn xích luyện, ba tên huyền minh tông tu sĩ truy sát, may mắn chạy ra vạn quỷ khốc lúc, trùng thiên nghiệp hỏa đốt bốc cháy, đem sau lưng xích luyện cùng huyền minh tông ba tên tu sĩ diệt sát, ta may mắn sống tiếp được. Khương Ly ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện, coi là thật để cho người ta trong lòng bất an a. Liêu Tam cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ, không biết rõ nghiệp hỏa hồng liên có thể hay không luyện hóa Khương Ly ác ma này. Nhớ tới kia trùng thiên ngọn lửa màu đỏ thắm, nghĩ đến trải rộng không gian không chỗ có thể trốn màu đỏ nghiệp hỏa, Liêu Tam thật hy vọng nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện tại cái này quỷ ngục bên trong. Chương 92, không đi đều không được. Chương 92, không đi đều không được. Một trận trầm mặc về sau, một tiếng cười khẽ. Khương Ly khỏe miệng có chút chìm xuống, biểu hiện một tia băng lãnh ý cười, hẹp dài đơn lá mắt huyết mâu nhàn nhạt. Ngươi biết không, ngươi đi vạn quỷ khốc trong khoảng thời gian này, tại quỷ ngục đã xảy ra vô cùng chuyện thú vị. Liêu Tam lặng lặng đợi chút nữa băn. Khương Ly, tại ngươi rời đi quỷ ngục trong mấy ngày này, cái kia gọi là Tiêu Chiến tội tu, hắn chém giết 5 tên âm quỷ môn đồng tử. Trong đầu xuất hiện Tiêu Chiến thân ảnh, tại âm lanh trong thạch thất, Tiêu Chiến gương mặt nát giữa, bạch sâm sâm răng tất hiện, trong tay cầm một khối thượng đẳng linh thạch, ánh mắt sáng rực nhìn xem thạch thất bên ngoài âm quỷ môn tu sĩ. Cái này giết sư phụ, độc hại đồng môn giá hỏa âm tàn vô cùng. Liêu Tam, Tiêu Chiến rất âm độc, hắn 5 lần 7 lượt dụ hoặc ta tiếp cận hắn. Khương Ly, hắn dùng thủ đoạn giống nhau dụ dỗ 5 tên âm quỷ môn đồng tử, mỗi một tên âm quỷ môn đệ tử đều không có chịu đựng được dụ hoặc, kiên trì dài nhất một ga âm quỷ môn phế vật tại 2 ngày sau vẫn là tới gần Tiêu Chiến, bị Tiêu Chiến lợi dụng dấu ở trong tay háo dao găm cắt cổ họng. Kiên trì ngắn nhất cái kia đồng đốc, vừa mới nhìn thấy Tiêu Chiến một mặt, liền bị Tiêu Chiến trong tay thượng phẩm linh thạch dụ hoặc, mệnh tang tại chỗ. Liêu Tam trong lòng rất tán thành, âm quỷ môn đệ tử có mấy cái có thể chống cự linh thạch cùng công pháp dụ hoặc. Âm quỷ môn đưa lên cho trong môn tu sĩ tài nguyên bẩn cùng đáng thương, đệ tử trong môn phái mỗi một cái đều là tham tiền, dù sao muốn toàn lực tu hành, trong tay không có tài nguyên, mọi thứ đều là uổng công. Khương Ly, ta muốn để Tiêu Chiến một mực còn sống. Liêu Tam kinh ngạc nhìn qua Khương Ly. Khương Ly thản nhiên nói, ta ngược lại muốn xem Tiêu Chiến có thể chém giết nhiều ít âm quỷ môn đồ đần. Ánh mắt lưu chuyển, Khương Ly nhìn chằm chằm một cái trên đất hộp cơm có chút phát ra chấn động, nguyên bản hương khí bốn phía hộp cơm trong nháy mắt phát ra mùi hôi hương vị. Khương Ly chậm rãi đi đến bên giường bằng đá, khoanh chân ngồi trên giường đá. Ta cáo chi cổng áo đỏ phế vật, ngươi sau này không cần mỗi ngày tới quỷ ngục tới, mỗi 10 ngày ngươi đến nơi đây một chuyến, thời gian còn lại từ khác đồ ngốc tới quỷ ngục bên trong làm việc, ta rất thích xem Tiêu Chiến giết người. Liêu Tam cầm lấy trên đất hộp cơm, quay người hướng quỷ ngục đi ra ngoài. Sau lưng Khương Ly thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi bên hông dưỡng hồn một bên trong nhỏ âm hồn đâu? Khương Ly nói là kim tỏa. Liêu Tam dừng bước lại, cái kia âm hồn nàng? Không có. Khương Ly, đáng tiếc, thuần âm hồn thể, luyện hồn tài liệu tốt. Liêu Tam trong lòng một hồi ác hàn. Âm quỷ môn, Liêu Tam trong sân. Hộ viện trận pháp khởi động, một mảnh huyết vụ đem toàn bộ viện lạc bao phủ. Gian phòng bên trong, một tôn ma tháp lặng lặng bày để dưới đất. Ma trong tháp, Liêu Tam toàn thân lóe ánh sáng màu hoàng kim, toàn thân như liệt dương, Phật môn đạo vận ở trên người lưu chuyển, màu đỏ nghiệp hỏa chi lực tại thể nội khuấy động. Một mảnh vẻ lo lắng sương mù bao phủ, ma tháp bốn góc gió tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông gió băng ghi âm lấy để cho người ta hoa mắt thần mê ma đạo chi lực. Liêu Tam bước chân trầm ổn, từng bước một hướng ma trong tháp đi đến, tiếng bước chân rất nhỏ, lại nhiễu loạn hắc vụ bên trong bóng đen. Số lượng lít nha lít nhít bóng đen giang hai cánh tay hướng Liêu Tam nhào tới. Ma trong tháp ma táo động. Tay khẽ vẫy, ma diệm đao xuất hiện trên tay. Ý niệm khẽ nhúc nhích, địa ngục liệt hỏa tại lưỡi đao lên cao dọn, địa ngục liệt hỏa lóe kim sắc qua mang, mơ hồ đem mang theo một vệ xích hồng. Ánh sáng màu hoàng kim là vạn ách độ nan kinh độ hóa chi lực, một vệ xích hồng là nghiệp hỏa dung nhập địa ngục liệt hỏa. Bóng đen bay nhào lên, số lượng có mấy trăm số lượng. Ma diệm bay vút lên. Tiếng gào thét vang lên, Liêu Tam bay vọt không trung, ma diệm đao vung chạm, phương viên mấy trượng bên trong ma diệm cháy bùng, chủng thiên ma diệm đem bốn phía bao khỏa. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, trải rộng quanh mình bóng ma bị địa ngục liệt diễm hóa thành hư vô. Hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, Liêu Tam sắc mặt trầm tĩnh, hướng ma tháp tầng thứ 2 đi đến. Vừa mới phóng ra mấy bước, Liêu Tam sắc mặt cứng lại, cảm ứng được có người đi tới chính mình viện lạc bên ngoài. Ý niệm khẽ nhúc nhích, Liêu Tam từ ma trong tháp đi tới, giật ra hộ viện trận pháp. Liêu Tam đi ra viện lạc, thấy được luyện thi đỉnh Thanh Liên. Mấy ngày không thấy, Thanh Liên sắc mặt biến hồng nhuận rất nhiều, khô héo tóc biến có chút quang trạch, trên người sương quai xanh liên không thấy. Liêu Tam, ngươi tìm ta? Thanh Liên nói khẽ, Liêu công tử, trong tông môn có giáp đẳng nhiệm vụ, huyết chỉ thiên, tiêu tống ngọc mời ta, năm người tổ đội, bây giờ còn có một cái danh lệnh, ta nghĩ đến ngươi, chuyên tới để hỏi thăm ngươi ý nghĩ. Nhìn qua Thanh Liên, Liêu Tam buồn buồn nghĩ đến, nha đầu này hảo chết không chết là sao như thế cam nguyện mạo hiểm? Lần trước tại Vạn Quỷ Khốc, nếu không phải là mình lợi dụng không gian ma chuyển cứu được nàng một mạng, sớm đã bị nghiệp hỏa luyện hóa. Nhìn ra Liêu Tam do dự, Thanh Liên cười một tiếng, không biết do vì cái gì, có Liêu công tử tại, trong tim ta đặc biệt có đáy, thời khắc mấu chốt, chỉ có công tử đáng giá phó thác. Cái này mũ cao mang có chút lớn, Liêu Tam trong lúc nhất thời không có cách nào từ chối. Liêu Tam trầm giọng nói, ta ngẫm lại a. Thanh Liên, công tử, ta chờ ngươi. Màn đêm buông xuống, quỷ ngục, chỗ sâu nhất trong thạch thất. Khương Ly quanh chân ngồi trên giường đá, hai mắt nhắm nghiền. Liêu Tam đi đến thạch thất trước, cách hàng rào sắt nhìn qua trong thạch thất Khương Ly, đứng lặng lặng. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhàn nhạt huyết mâu bên trong bắn ra rét lạnh qua mang. Khương Ly đi xuống giường đá, chậm rãi đi đến Liêu Tam trước mặt. Huyết chỉ Tống Ngọc nhận tông môn giáp đẳng nhiệm vụ, luyện thi đỉnh Thanh Liên xuất hiện, Thanh Liên mời ngươi gia nhập nhiệm vụ tổ đội, ngươi không có bằng lòng sao? Liêu Tam, ta đang do dự. Khương Ly ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Liêu Tam, ngươi đang do dự cái gì? Liêu Tam, lần trước tại Vạn Quỷ Khốc bên trong, đệ tử may mắn đào thoát, kém một chút liền thân tử đạo tiêu. Đệ tử mong muốn chỉnh đốn một thời gian, lại Khương Ly trên mặt nhộn nhạo băng lãnh ý cười, sợ hãi. Liêu Tam gật đầu. Tại Khương Ly trước mặt, nói dối không có một chút tác dụng nào, thôi không cẩn thận làm tức giận hắn, hậu quả sẽ tương đối thê thảm đau đớn. Mỗi một lần đều là đặt mình vào nguy hiểm, rất nhiều lần cùng chết gặp thoáng qua, Liêu Tam không cảm thấy mình sẽ một mực may mắn xuống dưới. Trong thạch thất biến trống rỗng, trong chốc lát Khương Ly biến mất tại trong thạch thất. Liêu Tam quay đầu, Khương Ly liền đứng ở sau lưng chính mình. Một thân không nhiễm trần thế quần áo, một đôi hẹp dài ánh mắt, trong ánh mắt nhàn nhạt huyết mâu. Rồi ra một ngón tay, Khương Ly chỉ hướng Liêu Tam. Một cỗ lực lượng kinh khủng lập tức đem Liêu Tam bao vây lại, Liêu Tam trên người xương cốt vang lên kẹt kẹt, bén nhọn đâm nhói nhường Liêu Tam thống khổ gào lên. Khương Ly ánh mắt băng lãnh, thanh âm lạnh tới xương thủy, nhớ kỹ, ngươi muốn bị ta thúc đẩy, nhất định phải nhanh mạnh lên, nếu như ngươi tham sống sợ chết, ta cái này nhường ngươi thân tử đạo tiêu. Ta sẽ đem ngươi đánh vào quỷ ngục, để ngươi toàn thân mùi hôi không chịu nổi, thành làm một cái hoạt tử nhân, một chút xíu chết đi, ta sẽ còn đem hồn phách của ngươi xé nát, liền tàn hồn cũng không còn lại. Thả tay xuống chỉ. Liêu Tam phủ phù một tiếng ngã xuống đất, trên đầu mồ hôi lạnh lâm ly, từng ngụm thở dốc. Khương Ly chắp hai tay sau lưng, ngày mai ngươi liền nhanh đi làm nhiệm vụ, không được sai sót. Co quắp ngồi dưới đất, Liêu Tam khẽ gật đầu. Nương, không đi đều không được. Chương 93, thuốc cao ra chó chương 93, thuốc cao ra chó âm quỷ môn, huyết chỉ sơn phong dưới chân. Tống Ngọc chắp hai tay sau lưng, từ trên xuống dưới đánh giá Liêu Tam. Tống Ngọc thân cao bảy thước, một thân trường bào màu đỏ ngỏm, dáng dấp rất trắng, làn da trong suốt trắng nõn, một trường âm nhu trên khuôn mặt tuấn mỹ, cứng chắc cái mũi, đôi môi thật mỏng, một đôi tròng mắt màu đỏ ngỏm vô cùng đáng chú ý, huyết hồng đôi mắt bên trong xuyên suốt ra ánh sáng âm lãnh. Thanh Liên chỉ vào Liêu Tam, hướng Tống Ngọc giới thiệu, đây chính là âm quỷ môn ngoại môn đệ tử Liêu Tam. Tống Ngọc khẽ gật đầu, nghe nói chuyện của ngươi, mới vào tông môn liền chém giết ba tên đồng môn tu sĩ, thủ đoạn lạnh lẽo. Tại Vạn Quỷ Khốc đoạt lấy an hồn thánh thảo, chấn động tông môn. Bất quá, chúng ta nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, tất cả phải cẩn thận, lấy tu vi của ngươi còn không thể liều lĩnh, lần này tổ đội yêu cầu điều kiện cơ bản là nhất định phải nội môn trở lên đệ tử, đặc biệt đệ tử tinh anh là tốt, Thanh Liên sư muội cực lực dẫn tiến, ta mới đồng ý ngươi gia nhập đội ngũ. Tống Ngọc thái độ mặt ngoài khiêm tốn, thực chất bên trong vô cùng kiêu căng, Liêu Tam gật đầu, trong lòng đem luyện thi đỉnh Thanh Liên mắng lật ra. Đáng chết nha đầu, chính ngươi muốn chết làm gì đậu vào ta? Nếu không phải Khương Ly cái kia lão ác ma ra tay áp chế, lão tử mới không trôi cái này tranh vào vũng nước được đâu. Còn có hai tên tu sĩ không có tới, Tống Ngọc, Thanh Liên, Liêu Tam đang chờ. Một chén trà qua đi, liền thấy hai cái thân ảnh đi tới gần. Một gã thân mang hắc bảo tu sĩ, một trương gầy gò mặt, cái cằm hơi cẩn, một đôi mắt tam giác nhìn rất hùng, trong tay cầm một mặt hồn phiên rất lớn, cao ba thước, hai thước rộng. Phía trên hắc khí nặng nề, trong lúc mơ hồ có âm hồn kêu khóc, cười thảm âm thanh truyền đến. Áo bào đen tu sĩ mắt tam giác băng hàn, trầm giọng hướng mọi người nói, âm hồn cương nội môn Lý Đạt Thanh âm khàn khàn trầm thấp, giới thiệu sơ lược về sau, cầm trong tay hồn phiên đứng ở một bên. Tống Ngọc Khiêm tốn cười gật đầu. Một tên khác tu sĩ một thân áo bào tím, báo mắt trợn mắt, miệng rộng mũi cao, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, dáng dấp vô cùng cao lớn, khoảng chừng 9 thước thân cao, toàn thân da thịt đen nhánh, cơ bắp xoắn xuýt, phi thường cường tráng, trước ngực mở rộng ra, lộ ra hình xăm, hình xăm là một cái diện mạo xấu xí ác quỷ mặt xanh nhanh vàng, hình dạng vô cùng hung ác. Áo bào tím tu sĩ ôm quyền, trung khí 10 phần nói, thật không tiện các vị, ta tới trưởng, tại hạ quỷ diện pha đệ tử tinh anh Ngô Mạnh. Tống Ngọc hài lòng gật đầu, hướng mọi người nói, đại gia đều đến đông đủ, chúng ta cái này xuất phát trước cùng chư vị nói một chút lần này tổ đội nhiệm vụ. Ánh mắt liếc nhìn đám người, Tống Ngọc nói khẽ, một tháng trước, tu hành thế gia Lương gia bị diệt môn, Lương gia người, Lương gia nô bộc, nô tỳ ở bên trong 313 miệng không một người may mắn thoát khỏi, phụ cận mấy chỗ tông môn đều phái ra nhân mã thẩm tra, rất nhiều tu sĩ đều chết tại Lương gia trong sân, cuối cùng có một gã tu sĩ may mắn đào thoát, sau khi trở về thả ra tin tức, Lương gia diệt môn sự tình là ma quật bổ gây nên. Quỷ diện pha áo bảo tím tu sĩ Ngô Mạnh sắc mặt kinh hãi, ma quật bổ, bất quá là một cái âm hồn mà thôi, có thể lợi hại đi nơi nào? Hắn lại có thể tiêu diệt một cái tu hành thế gia, cái này không phải là thật sao? Ngô Mạnh có chút không dám tin tưởng. Tống Ngọc, không nên coi thường cái này mà có bộ. Hắn có thể khám phá lòng người, là hắn bước lên tu hành thế gia Lương gia nội đấu, nhường mấy dòng dõi ở giữa, gia tộc thế lực ở giữa triển khai đánh giết, cuối cùng toàn bộ chết. Khám phá lòng người. Âm hồn cương lý đạt mang trên mặt cười lạnh, ta tu hành công pháp chuyên môn tế luyện âm hồn, ta ngược lại thật ra rất muốn gặp một lần cái này mà có bộ xem hắn đến cùng có đạo hành gì. Lý Đạt có chút lơ đễnh, hắn nhất không quan tâm chính là ấp ủy. Tống Ngọc khẽ miệng ý cười băng hàn, Lương gia xem như tu hành thế gia, trước kia xuất hiện rất nhiều tu hành cao thủ, nhất là am hiểu trận pháp chi đạo, về sau bởi vì dòng dõi bên trong chưa từng sinh ra cái gì kiệt xuất nhân tài, chậm rãi bại hạ xuống, có thể Lương gia nội tình căn tại, đại gia vẫn là không cần khinh thường cho thỏa đáng. Quỷ diện pha Ngô Mạnh vẻ mặt chất vấn, âm hồn cương Lý Đạt mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hai người cảm thấy Tống Ngọc lời nói có chút nói quá sự thật. Tống Ngọc không có giải thích, nói khẽ, chúng ta đi thôi, cái này xuất phát. Âm phong giống, một đường hướng tây thẳng tiến. Đám người khoanh chân ngồi âm phong giống phía trên, Liễu Tam ngồi âm phong giống phần sau, khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần, thể nội địa ngục liệt hỏa không ngừng ở trong kinh mạch lưu chuyển vận hành. Thanh Liên ngồi Liễu Tam bên cạnh, thần sắc bình tĩnh. Ngồi âm phong giống ở giữa, Ngô Mạnh cao giọng đối Tống Ngọc nói, chúng ta nhiệm vụ lần này có thể lấy được kia chút chỗ tốt. Ngô Mạnh đối với cái này đi Lương gia tầm bảo lòng tin tràn đầy. Âm phong giống trước mặt Tống Ngọc quay đầu lại nói, Lương gia xem như tu hành thế gia, nội tình vô cùng phong phú, mặc dù hậu kỳ có chỗ suy tàn, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, nếu như chúng ta cướp lấy Lương gia bảo tàng, ít ra sẽ có hơn 10 vạn linh thạch số lượng. Nhiều như vậy, Ngô Mạnh đại thủ liên tục xoa xoa, thần sắc bên trên vô cùng hưng phấn. Ngồi quỷ diện pha bên trái, âm hồn cương Lý Đạt ánh mắt âm sầm, liếc nhìn âm phong giống bên trên mấy tên tu sĩ. Ánh mắt nhìn về phía Liêu Tam. Cái này dáng dấp bạch diện tiểu sinh gọi là Liêu Tam, vẫn là ngoại môn đệ tử, căn bản không đủ gây sợ, đến lúc đó trước tìm cơ hội giết chết hắn. Nhìn xem Liêu Tam bên cạnh Thanh Liên. Cái này gọi là Thanh Liên luyện thi đỉnh nữ tu đi. Nghe nói tế luyện một đầu ngân thi, vẫn còn có chút phiền toái, tìm cơ hội ra tay chém giết. Nhìn qua bên cạnh áo bảo tím quỷ diện pha Ngô Mạnh, nhìn xem hắn thân thể cường tráng, gia hỏa này có chút phiền phức, tốt nhất đừng xung đột chính diện, phải chờ tới cơ hội, đống nhiên ra tay, tốt nhất là tại hắn bị ma quật bổ dụ hoặc hãm sâu phiền toái thời điểm lại thống hạ sát thủ, một kích mất mạng. Nhìn qua trước mặt Tống Ngọc, huyết trì thiên tiêu, gần mười mấy năm qua huyết trì đệ tử ưu tú nhất, công pháp tu hành tiến triển cực nhanh, nhường đệ tử khác khó mà với tới bóng lưng. Cái này gọi là Tống Ngọc, nhất định phải cẩn thận, nếu có cơ hội liền chém giết, nếu như không có cơ hội, liền tranh thủ thời gian tìm tới bảo tàng trốn đi, tuyệt đối không thể nhường cái này gọi là Tống Ngọc đoạt tiên cơ, đem bảo tàng nuốt riêng. Quyết định chủ ý, âm hồn cương Lý Đạt chậm rãi nhắm mắt lại. Thời điểm còn sớm, nhất định phải dưỡng đủ tinh thần, chờ một lát muốn mở ra sát giới. Âm hồn cương Lý Đạt trên mặt nhộn nhạo nhàn nhạt tơ mỉm cười. Âm phong giống phần đuôi, Liêu Tam, luyện thi đỉnh Thanh Liên dựa vào là rất gần. Thanh Liên dụng thanh âm cực thấp đối Liêu Tam nói, dựa theo Tống Ngọc lời giải thích, này đi tu hành thế gia Lương gia, nguy hiểm cũng không lớn à. Bất quá chỉ là một gã ma cọp bồ quấy phá, nhìn rất nhẹ nhàng đi. Liêu Tam khoẹt miệng mang theo cười lạnh, ngươi tin không? Nếu như lấy được Lương gia bảo tàng dễ dàng như vậy, chi đi trước mấy đám tu sĩ vì sao tay không mà về? Chỉ có một gã tu sĩ may mắn đào thoát, điều này nói rõ Lương gia nhất định có vô cùng hung hiểm một mặt, tới nơi đó trước không đi vào mạo hiểm, trước cam đoan mình có thể mạng sống, đợi đến chắc chắn nhất thời điểm, lại nghĩ đến giành Lương gia tài phú. Liêu Tam không nóng nảy đoạt linh thạch, trên người linh thạch tạm thời đầy đủ, không cần thiết vì một phần linh thạch đem chính mình góp đi vào. Thanh Liên thâm dĩ vi nhiên gật đầu, ta tất cả nghe ngươi, ta liền cùng ở bên người ngươi. Thanh Liên thành vừa kề sát thuốc cao ra chó. Chương 94, các lộ ma tu đến chương 94, các lộ ma tu đến sau năm ngày, âm phong giống bay đến một chỗ trang viên trên không. Sương mù mông lung trang viên chiếm diện tích có hơn ngàn hecta, chiếm diện tích phi thường bao la, một tầng sương mù mai toàn bộ trang viên bao phủ. Theo âm phong giống nhìn xuống dưới, quỷ diện pha Ngô Mạnh thanh âm to, ta ngoan ngoãn, cái này Lương gia quả nhiên là thế gia đại tộc, vẹn vẹn trang viên này quy mô cũng làm người ta ghé mắt ta. Quả nhiên là trăm năm thế gia, không biết rõ bên trong có bao nhiêu bà bối, nếu như từng cái cướp lấy, chúng ta liền phát đạt, ha ha. Ngô Mạnh có chút không kìm được vui mừng. Âm phong giống chậm rãi đáp xuống Lương gia trang viên trước cửa, cao cao cửa trên lầu, viết hai cái cổ hỉ pha tạm chữ lớn, Lương gia. Liêu Tam chú mục nhìn qua Lương gia cao lớn cửa lâu, đôi mắt bên trong một vạch kim quang hiện lên, tại toàn bộ Lương gia trên không, một đạo sát khí ngất trời ngưng tụ. Nơi đây coi là thật hung hiểm. Liêu Tam âm thầm chấn kinh. Đảo mắt nhìn về phía chung quanh một đám tu sĩ, Liêu Tam nhìn thấy Tống Ngọc trên đỉnh đầu một đạo cao năm thước màu đỏ nghiệp lực. Gia hỏa này sát nghiệt rất nặng. Một bên Quỷ Diện Pha Ngô Manh trên đỉnh đầu hai thước tội nghiệt. Ngô Manh tạo thành sát nghiệt cũng không đặc biệt trọng. Nhìn về phía Âm Hồn Cương Lý Đạt, một thân khí tức âm trầm Âm Hồn Cương Lý Đạt trên đỉnh đầu tội nghiệt cao đến 7 thước có thừa. Gia hỏa này tội nghiệt thật nặng, phải cẩn thận gia hỏa này. Liêu Tam âm thầm nhắc nhở chính mình. Tống Ngọc quanh chân ngồi dưới đất, hướng mọi người nói, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút, Lương gia có hộ pháp đại trận bảo hộ, trận pháp này vô cùng hung hãn, chính là Lương gia Kim Đan kỳ tiền bối bày ra khống trận, bên trong còn bao hàm rất nhiều huyễn trận, mê trận, bình thường tu sĩ căn bản không có cách nào phá giải, may mà bởi vì niên đại xa xưa, trận pháp có tổn hại, chờ đến ban đêm, ánh trăng chiếu khắp Lương gia viện lạc, có thể tiến vào Lương gia đại viện bên trong. Chúng nhân ngồi xuống nghỉ ngơi. Sắc trời dần dần âm trầm xuống. Âm u trên bầu trời bay tới một đóa huyết vân từ phương tây bay tới, tốc độ cực nhanh. Bay đến Lương gia trang viên trên không, huyết vân tốc độ hạ, nhanh chóng hạ xuống Lương gia trang viên nơi cửa. Huyết vân phiêu rơi xuống mặt đất, huyết vân bên trên xuống tới 7 tên tu sĩ. Theo huyết vân xuống tới 7 tên tu sĩ, thân mang tử quần áo màu đỏ, che mặt lỗ, trên thân tràn ngập nồng đậm huyết vụ, một đôi con mắt màu đỏ ngòm huyết hồng vô cùng, 7 tên tu sĩ song chân đạp lên mặt đất, một cỗ huyết tinh lập tức tràn ngập bốn phía. Tống Ngọc nhìn qua theo huyết vân bên trên đi xuống 7 tên tu sĩ, sắc mặt biến có chút rung động. Huyết Sát Tông, bọn hắn sao lại tới đây? Huyết Sát Tông, Ma đạo tông môn một trong, chỗ vô cùng hoang vu huyết ma sơn bên trên. Huyết Ma Sơn vô cùng cằn cỗi, hoàn toàn hoang lương. Huyết Sắt Tông sáng tạo tông môn lão tổ liền độc chế một môn bá đạo công pháp, dựa vào hấp thụ máu người bên trong thiên địa linh khí xem như tu hành tài nguyên. Huyết Sắt Tông công pháp cường hành bá đạo, tiến giai phi tốc. Huyết Sắt Tông đệ tử tu hành một năm tốc độ, thường thường so ra mà vượt những tông môn khác tu sĩ 3 năm tu hành tiến độ, thực lực tăng trưởng kinh khủng kinh người. 7 tên Huyết Sắt Tông tu sĩ nhìn thấy Tống Ngọc, Liêu Tam, Thanh Liên, Lý Đạt bọn người, trong ánh mắt mang theo băng hàn, tỉ mỉ đánh giá âm quỷ môn chúng tu sĩ. Một gã Huyết Sắt Tông tu sĩ chậm rãi hướng Tống Ngọc, Liêu Tam, Thanh Liên, Lý Đạt bọn người đi tới. Liêu Tam đôi mắt trung kim quang lóe lên, vạn ách độ nan kinh vận hành, hắn nhìn thấy đi tới Huyết Sắt Tông tu sĩ trên đỉnh đầu tội nghiệt đạt đến 9 thước. Gia hỏa này thật nặng sát nghiệt. Huyết Sắt Tông tu sĩ đi đến Tống Ngọc, Liêu Tam, Thanh Liên, Lý Đạt bọn người trước mặt, ánh mắt từng cái đảo qua đám người. Huyết Sắt Tông tu sĩ, không biết là chư vị là cái nào cái tông môn tu sĩ. Tống Ngọc trên mặt ý cười ôn hòa, âm quỷ môn. Huyết Sắt Tông tu sĩ gật đầu, một đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm Tống Ngọc, nghe nói âm quỷ môn huyết chỉ có cái tu sĩ gọi là Tống Ngọc, là máu nói tu hành thiên chi tiêu tử. Có cơ hội thật muốn mở mang kiến thức một chút. Tống Ngọc trên mặt ý cười vẫn như cũ, có cơ hội ta nhất định dẫn tiến. Đối phương tìm chính là Tống Ngọc, Tống Ngọc bản nhân không có cho thấy thân phận của mình. Huyết Sắt Tông tu sĩ trầm giọng nói, ngươi liền nói Huyết Sắt Tông máu tử địch long ước hẹn, muốn đoạt hạ Tống Ngọc máu nói thiên kiêu xưng hảo. Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Tống Ngọc vẻ mặt chưa biến, trên mặt ý cười vẫn như cũ, tốt, ta nhất định truyền đạt. Đối với Huyết Sắt Tông địch long khiêu khích, Tống Ngọc biểu hiện được mây trôi nước chảy. Huyết Sắt Tông tu sĩ quay thân liền đi. Đi ra mấy bước, Huyết Sắt Tông tu sĩ trầm giọng nói, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng trôi cái này tranh vào vũng nước đục. Một khi tới trong trang viên, chúng ta Huyết Sắt Tông sẽ không lưu thủ, bất kỳ mong muốn nhúng chàm bảo tàng, chúng ta một tên cũng không để lại. Một bên Liếu Tam cười, Huyết Sắt Tông tu sĩ không là bình thường cuồng ngạo. Huyết Sắt Tông tu sĩ sau khi đi, xa xa chân trời lại bay tới một chiếc phi thuyền dài 3 trượng, rộng 2 trượng, phi hành trên không trung vô cùng bình ổn, chậm rãi đáp xuống Lương gia trang viên cửa trước lầu mặt. Theo phi thuyền bên trên xuống tới 10 tên tu sĩ, mỗi người một thân nhạt trường sam màu xanh, cử chỉ vô cùng văn nhã. Nếu không phải cưỡi phi thuyền giáng lâm nơi đây, còn tưởng rằng là một đám đi thi thư sinh. Cầm đầu là một gã hơn 30 tuổi tu sĩ, khuôn mặt thanh tao lịch sự bình tĩnh, ánh mắt liếc nhìn âm quỷ môn, Huyết Sắt Tông một đám tu sĩ, trên mặt cười nhạt lấy, đối âm quỷ môn, Huyết Sắt Tông một đám tu sĩ đưa tay thi lễ. Vãng sinh môn Ngụy Triều Dương, gặp qua chư vị. Âm quỷ môn huyết chỉ Tống Ngọc mỉm cười gật đầu ra hiệu, Huyết Sắt Tông một đám tu sĩ lạnh lùng nhìn xem Vãng sinh môn Ngụy Triều Dương không có lên tiếng. Vãng sinh môn, bọn hắn cũng tới. Thanh Liên sắc mặt chấn kinh, nhỏ giọng thầm thì nói. Liêu Tam thấp giọng dò hỏi, cái này Vãng Sinh Môn có lai lịch thế nào? Thanh Liên, Vãng Sinh Môn cùng Huyền Minh Tông nổi danh, đều là ma đạo lớn nhất tông môn một trong, trong môn tu sĩ cực kỳ cường hãn, rất nhiều đang đạo tông môn nâng lên Vãng Sinh Môn đều rất đau đầu. Vãng Sinh Môn lúc trước là một cái đang đạo tông môn, truyền thừa ngàn năm, tại mấy trăm năm trước một lần đại quyết chiến bên trong, Vãng Sinh Môn bị thương nặng, thế là chuyển ném ma đạo, thành làm một cái ma đạo tông môn. Thanh Liên nói tiếp, cái kia gọi là Ngụy Triều Dương Vãng Sinh Môn tu sĩ, nghe nói là Vãng Sinh Môn trăm năm khó gặp một lần tu hành kỳ tài, 10 năm trước 21 tuổi liền trở thành Vãng Sinh Môn thủ tịch đệ tử, 10 năm sau hôm nay, thực lực của hắn đạt tới như thế nào trình độ kinh khủng thật khó mà đánh giá. Vận hành vạn ách độ năng kinh, Liêu Tam hai mắt một vạch kim quang hiện lên, liếc nhìn Vãng Sinh Môn 10 tên tu sĩ, quả nhiên thấy mỗi tên Vãng Sinh Môn tu sĩ trên đầu đều mang tội nghiệp, cái kia gọi là Ngụy Triều Dương, trên đầu tội nghiệp đạt đến 1 trượng có thừa. Mặt ngoài ôn tồn lễ độ Vãng Sinh Môn Ngụy Triều Dương, quả nhiên là một vị ma tử. Thế cục biến vô cùng phức tạp, Vãng Sinh Môn, Huyết Sắt Tông gia nhập vào, lúc này âm quỷ môn trở thành một phe thực lực yếu nhất, mấy cỗ thế lực nhìn chằm chằm, lẫn nhau ở giữa trong lúc mơ hồ mang theo địch ý. Âm Hồn Cương Lý Đạt lặng lẽ đi đến Tống Ngọc bên cạnh, tới nhiều như vậy tu sĩ, chúng ta còn muốn đi vào trong trang viên sao? Một khi sau khi tiến vào, chúng ta sẽ trở thành mục tiêu công kích, Huyết Sát Tông không cần phải nói, nhất định sẽ đầu tiên nhằm vào chúng ta, liền xem như trốn qua Huyết Sát Tông truy sát, Vãng Sinh Môn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tống Ngọc trên mặt ý cười vẫn như cũ, sợ cái gì? Ta đã sớm muốn chiếu cố những này ma đạo tu sĩ, đang ngắm nghĩa cẩn thận Huyết Sát Tông máu tử có bản lĩnh gì, cũng phải nhìn nhìn Vãng Sinh Môn Ngụy Triều Dương có phải hay không giống như là trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Nghe được Tống Ngọc lời nói, Âm Hồn Cương Lý Đạt hít sâu một hơi. Cái này Tống Ngọc thật đúng là còn có thể. Chương 95, khống chế chương 95, khống chế sắc trời càng phát ra ám trầm, âm phong theo lương gia trang viên bên trong thổi lên. Âm phong thấu xương băng hàn. Gió nổi lên, lương gia trang viên cửa lâu chỗ, cảnh tượng phát sinh biến hóa, một chiếc lớn đèn lồng đỏ sáng lên, phiêu đãng tại cửa trên lầu phương, đỏ rực ánh đèn chiếu khắp bốn phía, tất cả biến đèn đuốc sáng trưng, cổ nghỉ pha tạp cửa lâu biến mới tinh. Mơ mịt ca tiếng vang lên, tiếng ca theo lương gia trang viên bên trong truyền ra, nữ tử viện chuyển thanh âm trong trẻo ngọt ngào, mang theo một tia mị hoặc. Tiếng ca theo lương gia trang viên truyền ra, phiêu phiêu đãng đãng, trống trải xa xăm, bén nhọn nữ tiếng nói, có một tia sắc bén, đem lương gia trang viên nơi cửa một đám tu sĩ bao phủ. Tụ lại tại lương gia trang viên trước cửa tất cả tu sĩ sắc mặt lạnh nhạt, đối lương gia trang viên bên trong tiếng ca lơ đễnh, lương gia mấy trăm nhân khẩu bị chém giết, không có âm hồn mới là quái sự. Tiếng ca từng tia từng sợi phiêu đãng, mỗi một âm thanh đều dường như đập đầu, mỗi một âm thanh bén nhọn nữ tiếng nói, đều dường như đâm xuyên não hải, từng tiếng tiếng hát du dương, tại trong đầu hình thành cộng hưởng. Thật sự là đáng ghét. Âm Quỷ Môn Quỷ Diện Pha Ngô mánh cau mày, dòng suy nghĩ của hắn bị tiếng ca nhiễu loạn, có chút sao động. Tống Ngọc bình tĩnh nhìn chằm chằm lương gia cửa lâu, an tâm chớ đổi, một hồi chúng ta liền có thể đi vào. Liêu Tam nỗi lòng không có bị tiếng ca nhiễu loạn, tu hành vạn ách độ nan kinh, định lực của hắn vượt xa lúc trước, đối với tà ma năng lực chống cự cường hắn hơn, lương gia phiêu đãng đi ra âm hồn tiếng ca, Liêu Tam không chút phật lòng. Khuynh chân ngồi dưới đất, thể nội địa ngục hỏa chi lực ở trong kinh mạch lưu chuyển. Thanh Liên khô héo tóc theo gió phiêu lãng, sắc mặt rất bình tĩnh, định lực của nàng rất cường hãn. Nhiều ngày tiến lên nhập vạn quỷ khốc bên trong thời điểm, Liêu Tam liền xem kỹ qua Thanh Liên, Thanh Liên trên đỉnh đầu không có tội nghiệp, chuyện này nhường Liêu Tam rất khiếp sợ. Thanh Liên tiến vào âm quỷ môn thời gian sớm hơn Liêu Tam, tại âm quỷ môn lâu như vậy, thế mà không có uổng giết vô tội. Thế là vạn quỷ khốc bên trong, Liêu Tam hữu ý vô ý ở giữa cùng Thanh Liên dựa vào là rất gần, nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện, vạn quỷ khốc đầy trời nghiệp hỏa thời điểm, Liêu Tam vận dụng không gian ma chuyển công pháp, cứu được Thanh Liên một mạng. Thanh Liên tin cậy Liêu Tam cũng tương tự tin tưởng Thanh Liên. Tiếng ca phiêu đãng, Âm Hồn Cương Lý Đạt lông mày hơi nhíu gấp, dòng suy nghĩ của hắn có chút phân loạn, âm hồn tiếng ca nhường sát ý của hắn ngao ngoe muốn động, hắn muốn giết sạch quanh mình tất cả tu sĩ, âm quỷ môn đồng môn, cách đó không xa Huyết Sát Tông tu sĩ, còn có Vãng Sinh môn cả đám, hết thảy đều muốn chém giết sạch sẽ. Nồng đậm sát ý tại trong đầu không ngừng quanh quẩn, một cái thanh âm trầm thấp không ngừng trong đầu tiếng vọng. Giết, đem những này đoạt bảo gia hỏa đều giết, lương gia bảo tàng liền phải là của ta, đại bút linh thạch, các loại pháp khí, còn có, những này đều thuộc về ta. Ai nhúng chàm một phần cũng đừng nghĩ mạng sống. Âm hồn tiếng ca phiêu đãng, từng tiếng gọi tại Âm Hồn Cương Lý Đạt náo hải, nhu hòa hòa hoãn thanh âm dần dần biến sụp sôi, như vùng bỏ hoang lôi minh rung động đại địa. Âm Hồn Cương Lý Đạt hô hấp biến nặng nề, hai tay gắt gao nắm tay bên trong hồn viên, ánh mắt biến si ngốc, một vệt huyết hồng ẩn giấu trong mắt. Bị tiếng ca dụ hoặc, Âm Hồn Cương Lý Đạt tâm ma bị khiêu động, hắn tức trở nên điên cuồng. Một hồi địch tiếng vang lên, tiếng địch ru ám ám câm, xen lẫn âm hồn tiếng khóc. Tiếng địch một hồi quái, lương gia trang viên truyền đến tiếng ca bị đánh gãy. Một đám áo trắng tu sĩ đi tới, áo trắng tu sĩ hết thảy chín người, trên nét mặt mang theo một tia tiêu căng. Huyền Minh Tông. Huyền Minh Tông tu sĩ cũng đến nơi này, cầm đầu người áo trắng thân cao bảy thước, sắc mặt trắng bệnh, một thân trường sam màu trắng phiêu dận, trong tay cầm một chi sáo ngọc, khoe miệng nộn nhạo ý cười, một đôi tròng mắt màu đen quét mắt Huyết Sát Tông, Vãng Sinh Môn tu sĩ. Cầm đầu Huyền Minh Tông người áo trắng hướng Vãng Sinh Môn đi đến Ngụy Triều Dương trước mặt, người áo trắng ôm quyền thi lễ. Triều Dương huynh, chúng ta đã lâu không gặp. Vãng Sinh Môn Ngụy Triều Dương trên mặt nộn nhạo nho nhã ý cười, ôm quyền thi lễ nói, nhìn lệnh Hồ huynh khí sắc, gần nhất tu vi nhất định tinh tiến không ít ta. Huyền Minh Tông cầm đầu người áo trắng tên gọi lệnh Hồ Bi. Lệnh Hồ Bi, chỗ nào? Bất quá là có chút tiến cảnh mà thôi. Cùng Vãng Sinh Môn Ngụy Triều Dương bắt chuyện qua, Huyền Minh Tông lệnh Hồ Bi hướng Huyết Sát Tông một đám tu sĩ đi đến. Huyết Sát Tông tu sĩ nguyên một đám ánh mắt băng hàn. Lệnh Hồ Bi đi tới gần, ôm quyền thi lễ nói, vị nào là Huyết Sát Tông tân tấn máu tử Địch Long? Một gã Huyết Sát Tông tu sĩ đứng người lên, ta là. Có gì chỉ giáo? Lệnh Hồ Bi trên mặt cười nhẹ nhàng, không dám. Đã sớm nghe nói Huyết Sát Tông có một gã thiên kiêu tu sĩ, tên là Địch Long, hôm nay nhìn thấy thật sự là chuyện may mắn. Huyết Sát Tông Địch Long hừ lạnh một tiếng, chúng ta không so được Huyền Minh Tông căn cơ hùng hậu, quản lý đệ tử mấy ngàn người chi chúng ta bất quá là một cái môn phái nhỏ, để ngươi chê cười. Lệnh Hồ Bi, sao dám? Đã sớm nghe nói Huyết Sát Tông tu hành vô cùng thảm thiết, mỗi một tên trở thành máu tử tu sĩ đều là trải qua thảm thiết chém giết, một đi ngang qua quan sông tới, không có bản lĩnh thật sự chỉ có bị đào thải bị loại. Địch Long huynh có thể bị Huyết Sát Tông thừa nhận, nhất định có chỗ hơn người. Địch Long địch ý trầm mặc. Huyền Minh Tông Lệnh Hồ Bi quay đầu hướng Âm Quỷ Môn tu sĩ đi tới. Tống Ngọc đứng dậy, một đôi huyết mâu nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Bi. Lệnh Hồ Bi cười nhẹ nhàng, không nghĩ tới Âm Quỷ Môn tu sĩ cũng đến nơi này, dạng này vừa vặn, chúng ta vốn thuộc về cùng một tông môn, tiến vào lương gia trang viên sau, chúng ta cộng đồng tổ đội, lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Âm Quỷ Môn là Huyền Minh Tông chi nhánh tông môn, một mực bị Huyền Minh Tông quản hạt, trường kỳ bị Huyền Minh Tông áp chế, Âm Quỷ Môn tu sĩ trưởng kỳ nhận Huyền Minh Tông ức hiếp. Tống Ngọc, thực lực chúng ta ít ỏi, liền không cho các ngươi thêm phiền toái. Huyền chuyển cự tuyệt, Tống Ngọc không có ý định cùng Huyền Minh Tông tổ đội. Lệnh Hồ Bi trên mặt cười nhẹ nhàng, không sao. Quay đầu khẽ gật đầu, Lệnh Hồ Bi sau lưng Huyền Minh Tông tu sĩ phun lên trước, đem âm quỷ môn mấy tên tu sĩ vây vào giữa. Lệnh Hồ Bi, đại gia cùng một chỗ ngồi, yên lặng chờ thời cơ, chúng ta cùng một chỗ tiến vào Lương gia trang viên. Huyền Minh Tông tu sĩ ngồi xuống, đem một đám âm quỷ môn tu sĩ vây quanh ở bên trong. Tống Ngọc sắc mặt âm trầm xuống, đôi môi thật mỏng mím môi thật chặt. Lệnh Hồ Bi mặt ngoài nói là cùng một chỗ ngồi, trên thực tế khống chế âm quỷ môn mấy tên tu sĩ, nếu như âm quỷ môn tu sĩ có chút động tác, liền sẽ bị hai tên Huyền Minh Tông tu sĩ công sát. Âm quỷ môn Ngô Ngọc nhìn xem bên cạnh Huyền Minh Tông tu sĩ, cái mũi có chút co rúm, hắn muốn phát tác. Tống Ngọc vỗ nhẹ Ngô Mánh bả vai, an tâm chớ đổi. Tiến vào Lương gia trang viên làm trọng. Ngô Mánh lạnh hừ một tiếng. Âm hồn cương Lý Đạt vẻ mặt tâm trầm, vốn định chém giết mấy tên đồng môn, một mình thu hoạch được Lương gia bảo tàng, Huyền Minh Tông, Huyết Sát Tông, Vãng Sinh môn tu sĩ đến, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của mình, còn không có tiến vào Lương gia trang viên, liền bị người ta khống chế lại. Liêu Tam sắc mặt lạnh nhạt, tại Lương gia trang viên bên trong giữ được tính mạng liền có thể, đối bảo tàng vốn cũng không có cái gì khao khát. Một bên Thanh Liên thân thể gấp nương tựa Liêu Tam, vẻ mặt cũng là bình tĩnh. Chương 96, Lương gia tổ tử chương 96, Lương gia tổ tử đêm dài, mặt trăng hiện ra nhàn nhạt quang hoa, chiếu khắp toàn bộ Lương gia trang viên. Lương gia trang viên cửa lâu bị ánh trăng bao phủ, cửa dưới lầu phương nổi lên một tầng sương mù. Ánh trăng đến, Huyết Sát Tông bảy tên tu sĩ đứng dậy, đi đến Lương gia cửa dưới lầu phương, tràn vào nhàn nhạt sương mù bên trong. Tiến vào sương mù bên trong, Huyết Sát Tông bảy tên tu sĩ thân ảnh biến mất không thấy. Huyết Sát Tông tu sĩ tiến vào Lương gia trang viên bên trong. Vãng Sinh môn Ngụy Triều Dương đứng dậy, trên mặt ý cười nho nhã, đối Huyền Minh Tông Lệnh Hồ Bi nói, "Lệnh Hồ huynh, chúng ta đi trước một bước." Lệnh Hồ Bi gật đầu. Ngụy Triều Dương mang theo một đám Vãng Sinh môn đệ tử đi vào sương mù, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Huyết Sát Tông, Vãng Sinh môn tu sĩ tiến vào Lương gia trang viên. Lệnh Hồ Bi quay đầu, ánh mắt từng cái lướt qua âm quỷ môn Tống Ngọc, Ngô Mánh, Lý Đạt, Thanh Liên, Liêu Tam, đôi mắt bên trong băng hàn chợt hiện. "Các ngươi nhớ kỹ cho ta, âm quỷ môn bất quá là chúng ta Huyền Minh Tông một cái chi nhánh." Chúng ta Huyền Minh Tông tu sĩ đạt tới địa phương, âm quỷ môn tu sĩ liền phải cho ta ngoan ngoãn nghe lệnh, nếu như dám can đảm có chút chống lại, ta sẽ để các ngươi nguyên một đám hồn phi phách tán, không được siêu sinh. Tống Ngọc đứng người lên, một thân huyết khí trong nháy mắt phi đằng, huyết vụ trên không trung tràn ngập, nồng đậm sát ý tại huyết khí bên trong khuấy động. Lạnh đấu xương sát ý như gai nhọn, ở đây mỗi một tên tu sĩ đều cảm nhận được cái này bén nhọn sát cơ. Tống Ngọc bên cạnh, hai tên Huyền Minh Tông đệ tử trường kiếm nơi tay, một bộ toàn lực để phòng tư thế. Lệnh Hồ Bi trên mặt nhộn nhạo khinh miệt ý cười, âm quỷ môn huyết chỉ Tống Ngọc. Ta nghe nói qua ngươi, ngươi xưng là âm quỷ môn tiên tiêu, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút, tiến vào Lương gia trang viên tất cả muốn nghe lệnh của chỉ huy của ta, nếu như ai gan dám không nghe chỉ thị của ta, đừng trách ta ra tay vô tình. Lệnh Hồ Bi nhẹ nhàng nâng tay, không trung ma vận lưu chuyển, một cỗ sắc bén khí tức xuất hiện. Ánh mắt nhìn chằm chằm âm quỷ môn đám người. Lệnh Hồ Bi, ta biết chun chút sẽ rách hồn phách của các ngươi, đem hồn phách của các ngươi chậm rãi đập vỡ vụn. Huyền Minh Tông, Toái Hồn Đại Pháp. Âm quỷ môn Tống Ngọc, Lô Mạnh, Lý Đạt, Thanh Liên, Liêu Tam con ngươi có chút co bảo. Lệnh Hồ Bi đang uy hiếp bọn hắn, uy hiếp trắng trợn. Âm quỷ môn một đám tu sĩ đi ở phía trước, sau lưng Huyền Minh Tông chín tên tu sĩ theo sát sau lưng. Lương gia trang viên cao lớn cửa dưới lầu, sương mù như mây mù, nhàn nhạt phiêu đang trên mặt đất. Tống Ngọc mang theo âm quỷ môn một đám tu sĩ, cất bước đi vào sương mù bên trong. Cảnh sát trước mắt một hồi hoảng hốt, âm quỷ môn một đám tu sĩ đứng tại Lương gia trang viên bên trong, chúng tu sĩ đứng tại trên một cái quảng trường, bên trên bày khắp đá xanh, nơi xa là một mảnh thấp bé rừng cây, âm phong thổi lên, rừng cây phát ra tiếng vang xào xạc. Tống Ngọc, Thanh Liên, Ngô Mạnh, Lý Đạt, Liêu Tam bọn người bốn phía dò xét thời điểm, sau lưng một đạo thời không kẽ nước xuất hiện, Huyền Minh Tông chín tên tu sĩ xuất hiện, bọn hắn thoảng qua quét qua trung quanh, hướng âm quỷ môn tu sĩ đi tới. Huyền Minh Tông Lệnh Hồ Bi trầm giọng nói, đi từ đường nhìn xem, Lương gia từ đường cung phụng đều là Lương gia liệt tổ liệt tông, có lẽ bảo tàng liền giấu ở Lương gia trong đường. Lệnh Hồ Bi phía trước dẫn đường, Huyền Minh Tông, âm quỷ môn một đám tu sĩ theo sau lưng, hướng Lương gia từ đường xuất phát. Lương gia trang biên bị sương mù mai bao phủ, âm phong trận trận thấu xương băng hàn. Dưới chân dẫm lên cát đất, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Một đường đi hướng tây, rất nhanh liền đi vào một chỗ lầu hai trước, nhà lầu kiến tạo vô cùng hùng vĩ, chiếm diện tích chừng trăm trượng vuông biên, giường cột chạm trổ bởi vì thời gian xa xưa, có nhiều chỗ hiện ra pha tạp. Lệnh Hồ Bi ngẩng đầu nhìn trước mặt lầu hai. Lương gia từ đường, quả nhiên rộng lớn. Vươn tay, Lệnh Hồ Bi giơ lên bàn tay trắng loãng, một trưởng bộ hướng Lương gia từ đường đại môn phát ra két két một tiếng hướng, hai phiến cửa gỗ từ từ mở ra. Trong từ đường đen ngòm, thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Quay đầu nhìn phía sau âm quỷ môn tu sĩ, Lệnh Hồ Bi trên mặt cười nhẹ nhàng. Các ngươi đi vào trước, chúng ta đoàn hậu. Trong từ đường tình huống không rõ, Huyền Minh Tông Lệnh Hồ Bi nhường âm quỷ môn tu sĩ đi trước mạo hiểm. Cái này rõ ràng nhường âm quỷ môn lội lôi, làm bia đỡ đạn. Âm quỷ môn huyết chỉ Tống Ngọc sắc mặt băng hàn, đối bên cạnh một đám âm quỷ môn đồng môn nói, chư vị, tất cả mọi người phải cẩn thận. Tống Ngọc đi đầu, Nô Mánh, Lý Đạt, Thanh Liên, Liêu Tam nối đuôi nhau đi vào lương già trong đường. Năm tên âm quỷ môn đệ tử vừa mới cất bước đi vào từ đường, liền nghe tới sau lưng két két. Một thanh âm vang lên, từ đường hai phiến cửa gỗ quan bế lên. Hắc, đưa tay không thấy được năm ngón. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe được đám người rất nhỏ tiếng bước chân. Tống Ngọc thanh âm trong bóng đêm vang lên, thanh âm bên trong mang theo thống hận, đáng chết Huyền Minh Tông tu sĩ, một mực ức hiếp chúng ta, đại gia trước tiên ở trong đường trốn đi, tìm tới cơ hội, một vừa rào sát những này đáng chết Huyền Minh Tông tu sĩ. Tống Ngọc tiếng bước chân tăng thêm, đám người đi theo Tống Ngọc bước chân, chuyển qua một cái chỗ ngoặt, đi vào một chỗ thang lầu phía trước, thang lầu này thông hướng lương gia tổ từ lầu 2, một sợi hào quang nhỏ yếu từ lầu 2 phóng xuống đến, đám người có thể nhìn thấy Tống Ngọc thân ảnh mơ hồ. Tống Ngọc đưa lưng về phía đám người, chắp hai tay sau lưng lần theo bậc thang hướng lầu 2 đi đến. Chờ một chút. Một thanh âm quát bảo ngưng lại đám người. Trong bóng tối Liêu Tam phát ra tiếng, thanh âm vô cùng bình tĩnh. Trên bậc thang, Tống Ngọc không quay đầu lại, còn có chuyện gì? Liêu Tam, ngươi là ai? Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Hắn không phải Tống Ngọc đi. Quỷ diện Pha Ngô Ngọc kinh ngạc nói rằng. Âm hồn cương lý đạt u ám trầm mặc. Thanh Liên có chút hướng Liêu Tam tới gần, tại thời điểm mấu chốt nhất, nàng mãi mãi cũng tin tưởng Liêu Tam. Đứng tại trên bậc thang, Tống Ngọc suy cười lên, ngươi có phải hay không sợ choáng váng? Ngươi xem như một gã ngoại môn đệ tử, bản sự không quan trọng, ta không trách ngươi, ngươi còn là theo chân ta thật tốt trốn đi à? Liêu Tam, ngươi là ai? Vì sao dẫn dụ chúng ta lên lầu 2? Liêu Tam thanh âm biến băng lãnh, lạnh thấu xương sát ý bốc lên. Ngô Mánh, Lý Đạt, Thanh Liên cũng nhìn ra mánh khóe, đứng tại phía trước Tống Ngọc, một mực không quay đầu lại, hắn từ đầu đến cuối đưa lưng về phía đám người. Tống Ngọc, ngươi là hoài nghi ta sao? Vẫn là hiểu rõ trừ đối lập, độc chiếm lương gia bảo tàng, loại thời điểm này lựa chọn nội đấu vẫn là rất không khôn ngoan, bên ngoài còn có cường địch, không chỉ là Huyền Minh Tông tu sĩ, còn có Huyết Sát Tông, Vãng Sinh môn cả đám, cái nào đều không phải là ăn chay. Đối. Đại gia không cần nội đấu, chúng ta muốn nhất trí đối ngoại. Quỷ diện Pha Ngô mãnh cao giọng nói. Âm hồn cương lý đạt sắc mặt càng thêm u ám, hai tay gắt gao nắm chặt hồn thiên. Liêu Tam, âm quỷ môn ngoại môn đệ tử, hắn tiến vào tông môn liền chém giết 3 tên đồng môn, tại Vạn Quỷ Khốc bên trong đoạt được an hồn thánh thảo. Lúc ấy đi Vạn Quỷ Khốc thật là 6 tên tu sĩ a, làm sao lại hắn cùng Thanh Liên nữ tu trở về nữa nha? Liêu Tam, Thanh Liên có phải hay không muốn ở chỗ này liên hợp chém giết đám người? Âm hồn cương lý đạt càng nghĩ càng sợ hãi, hắn theo bản năng hướng phía sau xê dịch, làm xong đối địch chuẩn bị. Ma ý phổ chiếu, một tiếng gào trầm trầm, Liêu Tam xuất đao. Ma diệm đao dâng lên lấy cực nóng địa ngục liên hỏa, hướng về phía trước Tống Ngọc chém giết tới. Soạt, một tiếng vang nhỏ, phía trước Tống Ngọc bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Chương 97, dù hoặc chương 97, dù hoặc Tống Ngọc thân thể cắt thành hai đoạn, trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Ha ha ha. Tống Ngọc đang cười, trên thân không có máu chảy, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng Liêu Tam. Đám người cũng thấy rõ Tống Ngọc mặt, một trương mục nhiên gương mặt này là vẽ ra tới, bút mực vô cùng bề, trên mặt một vẻ quỷ dị bút tích, đại biểu cho người này miệng, trên miệng bình lên, biểu thị lấy ý cười rất quỷ dị. Địa ngục hỏa thiêu đốt vô cùng cấp tốc, rất nhanh liền đem cái này cổ quái người đốt thành cho bụi. Người này không phải Tống Ngọc. Kia Tống Ngọc tới nơi nào? Ngô Mánh, Lý Đạt, Thanh Liên đều có chút ngộng. Ánh mắt cùng nhau rơi vào Liêu Tam trên thân. Liêu Tam đứng tại trên bậc thang, ma diệm đao phun trào ra ngọn lửa màu đen, mượn nhờ ánh sáng yếu ớt, có thể nhìn thấy Liêu Tam trên mặt một mảnh lạnh lùng. Chúng ta đi trở về. Tất cả mọi người đi theo ta, không cần tụt lại phía sau. Liêu Tam trầm giọng nói. Không có người đưa ra ý kiến phản đối. Đám người lần theo bắt đầu con đường đi trở về, đi ra vài chục trượng khoảng cách, thấy được Tống Ngọc. Tống Ngọc đứng phía sau bốn đạo thân ảnh. Cái này bốn đạo thân ảnh theo thật sát Tống Ngọc sau lưng, nhắm mắt theo đuôi. Nhìn thấy đối diện đi tới Liêu Tam, Tống Ngọc mang trên mặt kinh ngạc. Hắn theo bản năng dùng tay chỉ Liêu Tam, ngươi không phải tại đằng sau ta sao? Ma diễm ngập trời. Liêu Tam một tiếng gào thét, vung đao chém về phía Tống Ngọc phía sau bốn đạo thân ảnh. Tống Ngọc phía sau bốn đạo thân ảnh bị địa ngục hỏa vây quanh, ngọn lửa màu đen đem bọn hắn nuốt hết. Cổ quái tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị địa ngục hỏa bao khỏa bốn đạo thân ảnh đang bật mèo, dãy rủa, chậm rãi hóa thành cho tàn. Tống Ngọc sắc mặt chấn kinh, các ngươi vừa rồi đi nơi nào? Sau lưng một mực đi theo bốn người, ta còn tưởng rằng là các ngươi tại đằng sau ta, ta mang lấy bọn hắn đang muốn đi lầu 2. Thu hồi ma diễm đao, Liêu Tam, ở chỗ này không nên động. Đều khoanh chân ngồi dưới đất, ta nghĩ chúng ta gặp ma quỷ bổ. Ma quỷ bổ. Cái kia mê hoặc nhân tâm âm hồn. Mọi người sắc mặt chấn kinh. Lương gia tổ từ bên ngoài, Lệnh Hồ Bi sắc mặt âm trầm. Bước bách âm quỷ môn một đám tu sĩ tiến vào trong đường, từ đường đại môn ầm ầm đóng cửa, âm quỷ môn tu sĩ thân ảnh biến mất trong đó. Ba tiên Huyền Minh Tông tu sĩ xông đi lên, dùng các loại pháp thuật công kích lương gia tổ từ đại môn pha tạp đại môn từ đầu đến cuối gấp đóng chặt lại, không có mở ra mảy may. Lệnh Hồ Bi phất tay kêu dừng mấy tên Huyền Minh Tông tu sĩ. Ánh mắt tại Lương gia tổ tử trên cửa chính lưu chuyển, một cỗ trận văn hiện hiện. Lương gia tổ tử toàn bộ bị trận pháp khống chế, bình thường căn bản là không cách nào xông phá trận pháp cách trở. Sau lưng Huyền Minh Tông tu sĩ cũng nhìn ra mánh khóe, một gã Huyền Minh Tông tu sĩ hỏi, "Lệnh Hồ sư minh, làm sao bây giờ? Trận pháp này không đột phá nổi, chúng ta liền tiến vào không đến Lương gia tổ tử bên trong, nếu là kia mấy tên âm quỷ môn tu sĩ tại Lương gia tổ tử bên trong tìm tới bảo tàng, không thuận tiện nghi bọn hắn." Lệnh Hồ bi khẽ miệng nộn nhạo một tia cười lạnh, "Sắp trời còn sớm, chúng ta đợi nổi." Vừa dứt lời, két két một thanh âm vang lên, Lương gia tổ từ đại môn ầm vang mở rộng, lộ ra bên trong đen như mực gian phòng. Trong phòng vô cùng âm u, mơ hồ có gió lạnh thổi phật. Lệnh Hồ Bi cùng phía sau hắn Huyền Minh Tông tu sĩ giật mình. Vừa rồi đóng thật chặt Lương gia tổ từ đại môn, lúc này chính mình mở rộng. Tống Ngọc, Nô Ngộng, Lý Đạt, Liêu Tam, Thanh Liên quanh chân ngồi dưới đất. Trong bóng tối vô cùng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Âm hồn cương Lý Đạt ánh mắt liếc về phía trung quanh, mơ hồ trong đó có thể phân biệt ra được chúng người thân ảnh. Trước mắt xuất hiện một đạo quang mang bên trong Tống Ngọc quay đầu nhìn mình chằm chằm. Tống Ngọc mang trên mặt ý cười có chút mờ mờ. Lý Đạt trong lòng kỳ quái. Tống Ngọc mở miệng nói chuyện, người ta đều là âm quỷ môn tinh anh, bản nên được hưởng lương gia bảo tàng, không duyên cớ theo tới ba tên vương hữu, quỷ diện pha ngô mánh lô mãng vô chi, liền biết vọt mạnh dồn sức đánh. Cái kia thanh liên nữ tử, vốn là yếu đuối, đem bảo tàng phân cho nàng cũng thành tựu không là cái gì đại sự, bất quá là tổn thất một món bảo tàng mà thôi. Còn có cái kia gọi Liêu Tam, một cái ngoại môn đệ tử, tu vi nông cạn, toàn bộ một cái liên lụy. Âm hồn cương Lý Đạt sâu để ý gật đầu. Tống Ngọc ngón tay hướng lên phía trên, bảo tàng liền giấu ở lầu 2, lập tức hợp chi. Đi. Tống Ngọc đứng người lên, hướng lầu 2 đi đến. Âm hồn cương Lý Đạt trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hô hấp nặng nề đứng dậy, trong tay gắt gao cầm một viên, đi theo Tống Ngọc hướng lầu 2 đi đến. Đi lên thang lầu, Tống Ngọc dẫn đường, rất nhanh liền đi lên lầu 2. Lầu 2 vô cùng trống trải, tại một mặt treo trên vách tường một bức họa, chân dung bên trong một lão giả, một thân xanh đen sắc đạo phục, râu dài phiêu dãng, dáng dấp tiên phong đạo cốt, trên lưng một thanh trường kiếm. Tống Ngọc quay đầu nhìn qua Lý Đạt, vị này chính là Lương gia tổ sư, đã từng tu hành tới kim đan cảnh, am hiểu trận pháp chi đạo, Lương gia tất cả trận pháp đều là lão nhân gia ông ta một tay bố trí, tinh diệu dị thường. Lý Đạt khẽ gật đầu, ánh mắt hướng bốn phía liếc nhìn, bảo tàng đâu? Đối với Lương gia tổ sư chân dung, Lý Đạt không có hứng thú, hắn lại tới đây chính là tầm bảo. Tống Ngọc trên mặt cười nhẹ nhàng, ngón tay hướng một bên, ở nơi đó, tại mặt khác trên vách tường, có một cái tủ gỗ chiếm cứ làm mặt vách tường, phía trên có nguyên một đám ngăn kéo. Lý Đạt phi thân hướng tủ gỗ chạy đi, đưa tay mở ra tủ gỗ một cái ngăn kéo. Đập vào mắt là bên trên trăm linh thạch, sáng loáng loé linh quang, đều là trung đẳng linh thạch. Lý Đạt toàn thân run rẩy, có những linh thạch này, liền có thể mua đại lượng linh tài, tế luyện chính mình hồn tiên, trở thành khinh thường toàn bộ âm quỷ môn ở trong tầm tay. Ha ha, Lý Đạt mang trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ, không khỏi cuồng tiếu vài tiếng. Những linh thạch này chúng ta một người một nửa. Không biết rõ lúc nào thời điểm, Tống Ngọc đứng tại bên cạnh mình, tay chỉ trong ngăn kéo linh thạch, cười nhẹ nhàng nói, phân ngươi một nửa. Dựa vào cái gì? Lý Đạt trong lòng hò hét, ánh mắt trở nên đỏ như máu, trong tay hồn tiên đột nhiên bung lên. Hồn phiên bên trong âm hồn gào thét lao ra, hướng Tống Ngọc đánh tới. Tống Ngọc vẻ mặt kinh hoàng, thân hình triệt thoái phía sau lúc, hồn phiên bên trong âm hồn đã sớm bổ nhào vào Tống Ngọc trên thân, âm hồn gào thét hướng Tống Ngọc tấp tới. Tống Ngọc trên mặt đất dãy rủa, thống cổ dãy rủa, tiếng kêu thê thảm vang lên. Lý Đạt sắc mặt đắc ý, nhìn cũng không nhìn trên mặt đất dãy rủa Tống Ngọc, đưa tay đem trong ngăn kéo linh thạch hết thảy chứa vào trong túi trữ vật. Mở ra một cái khác ngăn kéo, một đạo linh quang theo trong ngăn kéo thoáng hiện. Ánh mắt có chút hoa, Lý Đạt rủi rủi mắt, mang trên mặt chấn kinh, tràn đầy co lại thế linh thạch. Thượng đẳng linh thạch. Lý Đạt đầu anh minh, thượng đẳng linh thạch, một cái linh thạch liền đáng giá một vạn hạ phẩm linh thạch, điều này có thể mua nhiều ít linh tài, có thể làm cho nhiều thiếu nữ tu cảm mến tại mình, có thể mua nhiều ít linh dược, có thể nhiều như vậy thượng đẳng linh thạch, ta có thể phân một nửa a. Vẫn là Tống Ngọc, hắn liền đứng tại bên cạnh mình, ý cười vẫn như cũ, một đôi huyết mâu nhìn chòng chọc vào chính mình. Lý Đạt đầu có chút ngộng, ngươi không phải bị âm hồn cắn chết sao? Tống Ngọc ý cười ôn hòa, không có a, ta đây không phải thật tốt đi. Lần nữa vung lên hồn tiền, theo hồn phiên bên trong sông ra trên trăm âm hồn, hướng Tống Ngọc cắn xé đi qua. Lý Đạt sắc mặt tâm động, đi chết, đừng đến phía ta. Chương 98, dụ hoặc trùng điệp. Chương 98, dụ hoặc trùng điệp. Âm hồn cương Lý Đạt biến mất không thấy, không có ai biết hắn là lúc nào đi. Quỷ diện pha ngô mánh sở cái đầu, vẻ mặt kinh ngạc, cái này Lý Đạt thời điểm ra đi còn không nói một tiếng, cũng không biết hắn đi nơi nào. Tống Ngọc chau mày, thanh liên thân thể hướng Liêu Tam dựa vào gần một chút. Liêu Tam thần sắc bình tĩnh, dùng tay chỉ phía trên nói, ta vừa mới nghe được lầu 2 có động tĩnh, có lẽ Lý Đạt liền trên lầu. Lại là lầu 2. Vừa rồi ma cọp vô dẫn dụ đám người lên lầu 2, nếu không phải Liêu Tam nhìn thấu ma cọp vô manh khóe, chỉ sợ mọi người đã mắc lửa. Nô mánh, chúng ta xông lên lầu 2, đem Lý Đạt cứu được a. Tống Ngọc khẽ lắc đầu, tạm thời án binh bất động. Cái này ma cọp vô vô cùng giỏi về nhiễu động nhân tâm, đại gia cẩn thận, bất luận là ai, đều không nên rời đi nơi này một bước. Huyền Minh Tông một đám tu sĩ xông vào Lương gia tổ từ bên trong, phía sau đại môn ầm ầm đóng cửa. Gian phòng bên trong một mảnh đen kịt. Âm lãnh gió thổi lên, xương đầu âm hàn. Một đạo ánh quang sáng lên, lệnh hồ bi trên ngón tay, một đạo U Minh Quỷ Hỏa lấp lóe. U Minh Quỷ Hỏa phát ra xanh rờn quang mang. Tại một đám Huyền Minh Tông tu sĩ trước mặt, trên đài cao trưng bày từng dãy bài vị. Lương gia tổ từ bên trong cung phụng đều là Lương gia tổ tiên. Lệnh hồ bi ánh mắt lướt qua nguyên một đám bài vị, có chút danh tự còn rất quen thuộc, những này để cho người ta biết rõ Lương gia tổ tiên đều là tên nổi như cồn nhân vật, bọn hắn tại toàn bộ tu chân giới cũng là nổi tiếng tồn tại. Sau lưng, Huyền Minh Tông tu sĩ bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Có hai tên Huyền Minh Tông tu sĩ xông lên đài cao, đem Lương gia bài vị đụng vào lộn xộn. Đột nhiên, một trận âm phong thổi lên, âm phong vô cùng gấp, đem lệnh hồ bi đầu ngón tay U Minh Quỷ Hỏa thổi tắt. Một cỗ khói đen bay lên, đem trên đài cao hai tên Huyền Minh Tông tu sĩ bao phủ. Lùi lại. Lệnh hồ bi một tiếng gào to, cả đám lui tới cửa chỗ. Âm phong mạnh mẽ quét, trên mặt đất một tầng sương lạnh. Trên đài cao trong khói dậy đặt một hồi binh khí va chạm âm thanh ầm vang lên, tiếp lấy liền nghe tới một tiếng kêu thảm thiết. Âm phong dần ngừng lại, trên đài cao khói đặc chậm rãi tan đi. Lệnh hồ bi đầu ngón tay U Minh Quỷ Hỏa lóe sáng, một vệ xanh mơn mởn quang mang đem đài cao chiếu sáng. Trên đài cao, hai tên Huyền Minh Tông tu sĩ lẫn nhau cầm binh khí, một gã Huyền Minh Tông tu sĩ cầm trong tay khô lâu kiếm, mũi kiếm sắc bén, đem kịt kiếm đâm xuyên đối diện đồng môn. Đối diện Huyền Minh Tông tu sĩ, trong tay phủ lấy quỷ trảo, âm hồn sắc chế tạo quỷ trảo đầu ngón tay sắc bén, mạnh mẽ cắm ở đối phương chỗ ngực. Trên đài cao, hai tên Huyền Minh Tông tu sĩ lẫn nhau tàn sát, song song mất mạng. Đáng chết. Lệnh Hồ Bi chau mày, ma quật bổ quái phá, chỉ có thể chế tạo huyễn tượng, tất cả mọi người không thể khinh động đao binh. U Minh quỷ hỏa chiếu khắp chỉ có xa nửa trượng, Lệnh Hồ Bi ngón tay u hỏa lấp lóe, hướng tổ từ bên trong đi đến, sau lưng một đám Huyền Minh Tông tu sĩ nhắm mắt theo đôi. Đi ra xa mười mấy trượng, Lệnh Hồ Bi phát hiện quỷ dị. Sau lưng Huyền Minh Tông tu sĩ bước chân chỉnh tề kỳ quái. Lệnh Hồ Bi bước ra một bước, sau lưng một đám Huyền Minh Tông tu sĩ đi theo bước ra một bước, bộ pháp chỉnh tề kỳ quái, không sai chút nào. Lệnh Hồ Bi dừng bước lại, sau lưng một đám Huyền Minh Tông tu sĩ đi theo đỉnh chỉ bước chân. Giống nhau không sai chút nào. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lệnh Hồ Bi trên đầu mồ hôi lạnh lâm ly, sau lưng một đám tu sĩ căn bản không có khả năng như vậy chỉnh tề đi theo chính mình. Quan trọng hàm răng, Lệnh Hồ Bi đột nhiên quay đầu. Sau lưng một đám Huyền Minh Tông tu sĩ đi theo quay đầu, Lệnh Hồ Bi thấy được một đám người bóng lưng, đi theo phía sau tám tên Huyền Minh Tông tu sĩ một thân trường sang màu trắng, tay áo đồng bền, tóc trải bước một tia bất loạn. Lệnh Hồ Bi sáo ngọc chăm chú nắm trong tay, âm thanh lạnh lùng nói, đều xoay người lại. Không có người đáp lại, Lệnh Hồ Bi sau lưng nguyên một đám Huyền Minh Tông tu sĩ không hề động một chút nào, thẳng tắp đứng ở nơi đó. Trong tay sáo ngọc cầm vang đập nện tại một gã Huyền Minh Tông tu sĩ sau gáy. Bành! Một tiếng vang trầm, tên này Huyền Minh Tông tu sĩ hốc vỡ toang, máu tươi đầy đất. Huyền Minh Tông tu sĩ thẳng tắp ngã xuống đất, tên này bị sáo ngọc đánh giết Huyền Minh Tông tu sĩ mắt mở thật to, trong ánh mắt mang theo kinh dị, chí tử hắn cũng không có minh bạch Lệnh Hồ Bi sư huynh vì sao đối với hắn thống hạ sát thủ. Trước mắt một hồi mơ hồ, Lệnh Hồ Bi nhìn thấy sau lưng tất cả đồng môn đều dùng kỳ quái mắt chỉ nhìn chính mình, đại gia sắc mặt đều rất kỳ quái, tức e ngại lại lo sợ nghi hoặc. Lệnh Hồ Bi nhìn xem đồng môn bị chính mình tại chỗ tàn sát, hắn muốn giải thích cái gì? Lệnh Hồ Bi tiến lên hai bước, Huyền Minh Tông cái khác tu sĩ nhao nhao triệt thoái phía sau, một bộ nhìn thấy quỷ dáng vẻ. Một gã Huyền Minh Tông tu sĩ thấp giọng nói, "Lệnh Hồ sư huynh, ngươi vừa rồi vì sao ra tay chém giết đồng môn? Chúng ta ngày bình thường đối ngươi tôn kính có thừa, một mực nhận ngươi làm sư huynh, không có có đắc tội với ngươi, nếu như ngươi đối sư huynh đệ chúng ta có ý nghĩ gì liền cứ việc nói ra." Lệnh Hồ Bi một hồi nghẹn lời, lúng túng trầm mặc sau, Lệnh Hồ Bi bất đắc dĩ nói, "Các vị sư huynh đệ, ta bị ma quật bổ dụ hoặc, còn tưởng rằng đi theo sau lưng ta chính là lén lút chi vật, bởi vậy liền thống hạ sát thủ, không nghĩ tới giết đồng môn, chúng ma quật bổ cái bẫy." Sau lưng Huyền Minh Tông tu sĩ nguyên một đám mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Lệnh Hồ Bi giải thích hợp tình hợp lý, Lương gia trang viên bên trong ma quật bổ vô cùng giỏi về lợi dụng lòng người, nhường xâm nhập Lương gia trang viên tu sĩ lẫn nhau phòng trong sinh ra ngăn cách. Két két. Một tiếng, Lương gia tổ từ đại môn mở ra. Một vệt ánh trăng chiếu khắp tiến Lương gia tổ từ bên trong. Huyền Minh Tông tu sĩ con mắt lóe sáng lên, tại Lương gia tổ từ trung tần sinh biến cho nên, không có người lại muốn lưu ở cái này hắc ám chi địa. Huyền Minh Tông tu sĩ như được đại xá, nhao nhao xông ra Lương gia tổ từ. Lương gia tổ từ bên trong. Lô Mạnh, Tống Ngọc, Thanh Liên, Liễu Tam khoanh chân ngồi dưới đất. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, mơ hồ trong đó một cỗ mùi máu tươi phiêu đang tới. Tống Ngọc cao mày, có mùi máu tanh. Vô cùng tươi mới huyết khí. Huyết chỉ thiên tiêu Tống Ngọc đối với mùi máu tanh vô cùng mẫn cảm. Lô Mạnh ngẩng đầu nhìn Tống Ngọc, tại sao có thể có mùi máu tanh, có phải hay không cái kia ghê tởm ma quật bổ quái phá? Thanh Liên, Tống Ngọc trầm mặc, bọn hắn cũng không xác định có phải là hay không ma quật bổ gây nên. Liễu Tam bình tĩnh mở miệng nói, ta vừa rồi nghe được có người đánh nhau, có lẽ là Huyền Minh Tông tu sĩ xông vào. Lô Mộng, ta vừa rồi thế nào không nghe được gì? Đang khi nói chuyện, một trận âm phong thổi lên, âm phong thấu xương băng hàn, trên mặt đất một tầng sương lạnh. Lô Mạnh toàn thân lạnh run rẩy, quay đầu hướng âm phong phương hướng nhìn lại, hắn thấy được âm hồn cương Lý Đạt, Lý Đạt đứng tại thông hướng lầu 2 trên bậc thang, mang trên mặt ý cười, một đôi âm thê thê trong ánh mắt lóe tinh quang. Lý Đạt đang vẫy gọi, thanh âm khàn khàn ám trầm, "Lô Mạnh huynh đệ, tới, lầu 2 có bảo tàng, cùng ta đi lên xem một chút." Mơ hồ trong đó, từ lầu 2 phóng xuống đến một đạo quang mang. Linh quang, linh thạch tán phát quang mang mơ hồ hiện ra. Lầu 2 quả nhiên có bảo tàng. Lô Mạnh trong lòng run sợ một hồi, thân bất do kỷ đứng người lên, Lô Mạnh cất bước hướng lầu 2 đi đến. Trong hành lang, Lý Đạt ý cười càng tăng lên. Quỷ diện pha Lô Mạnh cất bước, một cái tay đập vào Lô Mạnh trên bờ vai, không cần theo tới. Kia là ma quỷ bổ tại dụ hoặc ngươi. Liêu Tam thanh âm. Lô Mạnh trước mắt một hồi hoảng hốt, mới vừa rồi còn hướng mình mắc âm hồn cương Lý Đạt biến mất không thấy gì nữa, trước mắt có khôi phục thành một vùng tăm tối. Chương 99, Hậu Hoa Viên chương 99, Hậu Hoa Viên âm phong tơ phất, Huyền Minh Tông tu sĩ chạy về phía Hậu Hoa Viên. Vòng qua Lương gia tổ tử, tiến lên hơn 100 trượng, trước mắt một vùng biển hoa. Có màu trắng thực dược, kim hoàng sắc ruộng cạn kim liên, màu vàng dạ lai hương, màu đỏ hoa la đơn, diễm lệ ngu mỹ nhân. Các loại hoa khai thả biểu diễm, trận trận hương hoa theo gió phiêu lãng. Trong bụi hoa có một cái lương đình bên trên một đám nữ tử tại vui cười, thanh lệ tiếng cười không ngừng, lộ ra đến mức dị thường náo nhiệt. Ánh mắt liếc nhìn, lương đình chỗ hết thảy có 11 nữ tử, ước chừng 17-18 tuổi niên kỷ, nguyên một đám dáng dấp vô cùng xinh đẹp, quần áo là váy sa mỏng tử, nổi bật như ẩn như hiện thân thể, chân vòn dài, chặt chẽ eo. Đây là sơn phong. Lệnh Hồ Bi sắc mặt lạnh lùng, mang theo một đám Huyền Minh Tông tu sĩ đi vào vườn hoa. Âm phong lạnh rung ở giữa, trong hoa viên nữ tử đỉnh chỉ vui cười, nguyên một đám sóng mắt nhộn nhạo nhìn qua đi tới Huyền Minh Tông tu sĩ. Một gã hồng y liễu nữ tử thanh âm ngọt ngào, nụ cười trên mặt mỹ hoặc, thanh tú động lòng người nói: "Chư vị công tử, các ngươi đi vào hậu hoa viên, không biết rõ vì chúng ta nơi này hoa cỏ đâu, vẫn là vì chúng ta những cô nương này." Lạc 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 lạc. Lương đình bên trong cô nương nhao nhao bắt đầu yêu kiều cười. Lệnh Hồ Bi sắc mặt tâm trầm, tại Lương gia tổ từ bên trong tổn thất 3 tên đồng môn, hắn không có có tâm tư cùng quỷ hồn trêu chọc. Chúng ta là tới bắt quỷ. Lệnh Hồ Bi thanh âm băng hàn. Lương đình bên trong, các cô nương đình chỉ trêu chọc, nguyên một đám sắc mặt âm lạnh xuống. Hồng Y Liễu cô nương luôn có chút không biết điều độ vật sắt phong cảnh. Âm phong lên, trên mặt đất một tầng sương lạnh, mông lung âm phong bên trong, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cứu mạng a, ta thật là khó chịu a. Nhanh, mau thả ta ra ngoài, ta không muốn bị vây ở chỗ này. Van cầu ngươi, cứu cứu ta đi. Ta đều bị vây ở chỗ này thật lâu rồi, liền chết cũng khó khăn a. Chư vị tiên sư giết ta đi. Kêu thảm liên miên tiếng vang lên, trong hoa viên thịnh nở hoa đóa biến thành từng khuôn mặt, gương mặt dữ tợn, lộ ra vô cùng thống khổ, tiếng kêu thê thảm tại trong bụi hoa bộc phát, từng tiếng tan nát cõi lòng, tốt không thê thảm. Lén lút, coi là thật ghê tởm. Lệnh Hồ Bi lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, sau lưng Huyền Minh Tông đệ tử nguyên một đám cơ lấy trong tay binh khí hướng bụi hoa công giết đi qua. Khô lâu kiếm, vô bạc vòng, quỷ trảo đẳng binh lưỡi đao nhau nhau ra tay, bốn phía thịnh nở hoa đóa bị nhau nhau chặt đứt rơi lả tả trên đất. Liên miên đóa hoa bị chém giết, để lại đầy mặt đất đỏ hồng. Máu, máu tươi. Đóa hoa bị chém giết về sau, đầy đất chảy xuôi máu tươi, mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập tại trong hoa viên. Đỏ hồng máu chảy trôi đầy đất, rất nhanh liền biến mùi hôi, máu tươi biến thành đen nhánh máu đen, nồng đậm mùi thối bắt đầu ở hậu hoa viên tràn ngập. Một gã Huyền Minh Tông tu sĩ kinh hô lên, hai chân của hắn dẫm tại máu đen phía trên, hai chân bị một mực dính kết trên mặt đất, không cách nào thoát ra. Lại một gã Huyền Minh Tông tu sĩ kinh hô, hai chân của hắn giống nhau bị máu đen dính trụ, một mực cố định trên mặt đất không cách nào động đậy. Lại có một gã Huyền Minh Tông tu sĩ dây rủa. Ba tên Huyền Minh Tông tu sĩ bị trên đất máu đen vây khốn. Lùi lại. Lệnh Hồ Bi cao giọng la lên, mang theo cái khác Huyền Minh Tông tu sĩ lách mình triệt thoái phía sau. Hậu hoa viên bên trong, ba tên bị máu đen vây khốn Huyền Minh Tông tu sĩ nguyên một đám ra sức dây rủa, có thể từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi máu đen. Hai chân một mực dính trên mặt đất không được giải thoát. Máu đen một chút xíu lan tràn lên phía trên, theo hai chân lan tràn lên phía trên, đến bắp chân. Tiếp tục lan tràn lên phía trên, càng qua đuổi đến phần bụng. Phần bụng bị máu đen nhuộm dần về sau, máu đen lần nữa lan tràn lên phía trên, đến bộ ngực, đến phần cổ cùng hai tay, lần nữa lan tràn lên phía trên, cuối cùng đem toàn bộ người bao trùm. Ba tên bị máu đen vây khốn Huyền Minh Tông tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể của bọn hắn run rẩy, vặn mèo, chậm rãi biến thành ba đóa hoa, xinh đẹp màu đỏ hoa. Đóa hoa lặng lặng mở ra, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy ba tên Huyền Minh Tông tu sĩ mặt, trên mặt của bọn hắn còn mang theo hoảng sợ, tuyệt vọng. Trong lúc mơ hồ, một tiếng thê lương âm thanh âm vang lên. Cứu chúng ta ra ngoài. Cái này là vừa vặn biến thành đóa hoa ba tên Huyền Minh Tông tu sĩ tiếng la khóc. Lệnh Hồ Bi răng cắn thật chặt, trong tay sáo ngọc cách không chỉ hướng lương đỉnh bên trong một đám xinh đẹp nữ tử. Thu. Một đạo ma vận theo sáo ngọc bên trong quấy động, một cỗ hắc khí hướng lương đỉnh bên trong xinh đẹp nữ tử bao phủ tới. Trong hắc khí mang theo âm hồn tiếng gào thét. Lương đỉnh bên trong Hồng Y Liễu nữ tử sắc mặt đột biến, thân hình đột nhiên lui lại. Cùng lương đình bên trong cái khác nữ tử nhao nhao vung vẩy lên ống tay áo, một trận âm phong thổi lên, hậu hoa viên bên trong các loại đóa hoa nhao nhao chập chờn bạo liệt. Một mảnh khói đen từ dưới đất bay lên, bạo liệt sau đóa hoa dâng lên từng đợt khói đen, hướng không trung hắc khí tụ lại đi qua, chĩa vào Lệnh Hồ Bi sáo ngọc bên trong xuất hiện hắc khí. Trên mặt đất, màu đen máu đen tại lan tràn, hướng Lệnh Hồ Bi cùng phía sau hắn mấy tên Huyền Minh Tông tu sĩ tuân đi qua, làm cho người buồn nôn mùi máu tanh tại toàn bộ hậu hoa viên tràn ngập. Máu đen tràn ngập nhanh chóng, rất nhanh liền lan tràn tới Lệnh Hồ Bi cùng mấy tên Huyền Minh Tông tu sĩ dưới chân. Lệnh Hồ Sư Minh, chúng ta không thể ngạnh kháng, đi nhanh lên đi. Nhìn đều máu đen nhanh chóng xông đến bên chân, một gã Huyền Minh Tông tu sĩ cao giọng hô. Lệnh Hồ Bi sắc mặt dữ tợn, ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm lương đỉnh bên trong Hồng Y Liễu nữ tử. Các ngươi những này quỷ tà nhớ kỹ cho ta nhất định sẽ là đồng môn của ta báo thù. Chúng ta đi. Lệnh Hồ Bi một tiếng gào to, thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau. Tại Lệnh Hồ Bi sau lưng, mấy tên Huyền Minh Tông tu sĩ đi theo cấp tốc lui lại, phi thân lướt đi hậu hoa viên. Đứng tại hậu hoa viên bên ngoài, Lệnh Hồ Bi vẻ mặt phẫn hận. Hậu hoa viên bên trong lại khôi phục bình tĩnh. Khói đen tan hết, một vùng biển hoa hiện ra, đóa hoa vô cùng tiên diễm, có màu đỏ mẫu đơn, màu trắng thực dược, kim hoàng sắc ruộng cạn kim liên, màu vàng dạ lai hương, màu đỏ hoa la đơn, diễm lệ ngu mỹ nhân hoa. Lương đình bên trong, hơn 10 người cô nương cười khanh khách, sóng mắt dập dờn, nhìn qua hậu hoa viên phía ngoài Lệnh Hồ Bi cùng một đám Huyền Minh Tông đệ tử. Tiểu ca ca không hiểu được thương hương tiếc ngọc, phải bị đuổi ra hậu hoa viên. Hồng Y Liễu nữ tử vẻ mặt kiêu ngạo, hai tay chống lạnh, yêu mị trong mắt tất cả đều là khiêu khích, khóe miệng có chút hạ bước đi, một bộ khinh bỉ bộ dáng. Hồng Y Liễu nữ tử sau lưng, một đám nữ tử cười khanh khách, bộ dáng vô cùng vui vẻ, tiểu mị dáng người bởi vì vui cười mà nhánh hoa run rẩy. Đáng chết tà ma. Lệnh Hồ Bi hận đến nghiến răng. Sóng mắt lưu chuyển, Lệnh Hồ Bi nhìn thấy hậu hoa viên trên mặt đất tràn đầy trận văn chấn động. Hậu hoa viên bên trong có trận pháp này rất có thể là một cái sát trận, trong trận pháp có tà ma trợ trận, có thể đem xông vào hậu hoa viên bên trong tu sĩ chém giết. Từ lúc đi đến Lương gia trang viên, Lệnh Hồ Bi cảm thấy khắp nơi gặp khó. Tại Lương gia tổ từ bên trong, bị ma cọp vồ dụ hoặc, hai tên Huyền Minh Tông đồng môn lẫn nhau tàn sát, song song chết tại chỗ. Chính mình cũng bị ma cọp vồ dẫn dụ, đem sau lưng đồng môn sư huynh đệ tưởng lầm là lén lút, đạo thủ đập chết một gã đồng môn. Đi vào hậu hoa viên bên trong, lại tao ngộ âm hồn khống chế sát trận, cái này sát trận sắc bén dị thường, lập tức liền đem ba tên đồng môn tu sĩ khốn giết, biến thành ba đóa người hoa. Lương gia trang viên quả nhiên khắp nơi hiểm ác. Chương 100, Dừng Hoa Đảo chương 100, Dừng Hoa Đảo vãng sinh môn ngụy triều dương, một thân nhạt trưởng sam màu xanh, khóe miệng ngậm lấy ý cười nhợt nhạt, hắn chắp hai tay sau lưng, dạo bước tại một đầu đá xanh trên đường nhỏ. Ánh trăng chiếu sạng, mịt mờ dưới ánh trăng, Lương gia trang viên lộ ra vô cùng điềm tĩnh. Ầm phong lên, Ngụy Triều Dương trưởng sam bị gợi lên. Ngụy Triều Dương quay đầu, đối sau Lương Vãng Sinh môn một đám tu sĩ nói, "Chư vị sư đệ, chúng ta lần này đi Lương gia rừng hoa đảo, đại gia phải cẩn thận một chút." Vãng Sinh môn tu sĩ nhao nhao gật đầu, bất quá không có người thế nào để ý xem như ma đạo một đại tông môn, âm hồn kiến thức không nên quá nhiều, bất luận những cái kia âm hồn như thế nào hung hãn, kết quả là chỉ cần thi triển ra Vãng Sinh môn chiêu hồn, hàng hồn pháp thuật, còn không phải ngoan ngoãn nghe lời. Vãng Sinh môn một gã tu sĩ nhẹ giọng cười lên, cũng không biết trong ngày thường đi vào Lương gia trang viên những phế vật kia chuyện gì xảy ra, thế mà bị Lương gia trang viên một đầu ma cọp vô hàng phục, bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, thật sự là một chuyện cười. Vãng Sinh môn tu sĩ khỏe miệng nộn nhạo nụ cười trào phúng. Một đường tiến lên, một mảnh rừng hoa đào hiện ra ở trước mắt. Tiểu diễm hoa đào đóa đóa mở, phấn nộn cánh hoa, xanh biết cánh lá, bộ dáng đẹp vô cùng. Gió nhẹ lay động, hoa đào có chút chập chờn, một hồi mùi thơm ngào ngạt hương hoa đánh tới, để cho người ta mê say. Thật xinh đẹp rừng hoa đào. Có tu sĩ nhắm mắt lại, thật sâu hít thở. Ngụy Triều Dương trong lòng kinh ngạc, bây giờ không phải là hoa đào mùa a? Làm sao tới như thế diễm lệ rừng hoa đào? Trong lòng buồn bực ở giữa, một hồi mùi thơm ngào ngạt hương khí đánh tới. Hương khí thấm vào ruột gan, đầu não một hồi khuấy động. Cảnh sát trước mắt bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Rừng hoa đào thay đổi, biến khiến người ta run sợ. Ám trầm bầu trời, dưới bầu trời một mảnh âm trầm mặt đất màu đen, đại địa bên trên bốn phía tán lạc màu trắng xương khô, người xương khô, đầu lâu khắp nơi trên đất đều là, lóe xanh dần lẫn hỏa, một đầu huyết sắc dòng sông lặng lặng chảy xuôi, trong huyết hà thi cốt khắp nơi có thể thấy được, lặng lặng theo huyết hà chảy xuôi, một đám quạ tại huyết hà trên không bồi hồi, thỉnh thoảng quắc quắc kêu to hai tiếng, quạ đen ánh mắt đỏ như máu, lộ ra để cho người ta bất an âm trầm chi khí. Tại huyết hà bên cạnh, từng khối thịt thối chồng chất, thịt thối bên trong có giòi bọ nhúc nhích, màu trắng giòi bọ mập mạp dị thường, nhìn xem để cho người ta buồn nôn. Huyết hà cái khác thịt thối bắt đầu động, từng khối chồng chất gồ lên, từng đống, từng bãi ngọ nghệ hướng huyết hà bốn phía lan tràn, thì tối bên trên giỏi bỏ đi theo nhúc đích, chậm rãi nhúc đích. Huyết cảnh, cái này nhất định là huyết cảnh. Rừng hoa đào chế tạo huyết cảnh, mảnh này diễm lệ rừng hoa đào là một cái huyết trận. Ngụy Triều Dương trong lòng chấn động mạnh mẽ, tranh thủ thời gian giữ vững tâm thần, khoanh chân ngồi dưới đất, yên lặng vận hành vãng sinh công pháp. Công pháp vừa mới vận hành, một hồi thê lương âm thanh ầm vang lên, rừng hoa đào huyễn hóa thành quỷ vực bên trong, tiếng kêu thảm thiết âm thanh rung động màng nhĩ, một đám âm hồn tại quỷ vực âm u không trung phiêu đãng, từng đạo bóng đen trên không trung tung bay. Bộ dáng vô cùng thê thảm, trẻ có già có nam có nữ, trong mắt bọn họ chảy xuôi huyết lệ, diện mục đau khổ dữ tợn. Âm hồn tiếng kêu thê thảm vô cùng chói tai. Nỗi lòng lại không bình tĩnh, Ngụy Triều Dương cắn răng, đáng chết. Trong đan điền khí cơ khuấy động, Ngụy Triều Dương toàn lực vận hành vãng sinh công pháp, quỷ vực ma âm dần dần yếu ớt. Chậm rãi mở mắt ra, Ngụy Triều Dương phát hiện mình khoanh chân ngồi rừng hoa đảo chỗ sâu, bên cạnh hoa đảo diễm lệ vẫn như cũ, có thể. Bên cạnh vãng sinh môn tu sĩ một cái đều không thấy, không có bóng dáng. Mơ mịt đứng dậy, bốn phía một mảnh hoa đảo, mùi thơm ngào ngạt hương khí phiêu đang tới. Ngụy Triều Dương nhìn hơi, hướng một cái phương hướng đi đến. Chuyển qua một gốc cây đào, Ngụy Triều Dương thấy được một gã tu sĩ, Vãng Sinh môn tu sĩ. Ngụy Triều Dương con người co bảo, tên này Vãng Sinh môn tu sĩ sắc mặt nhăn nhó, hiện ra vô cùng thần tình thống khổ, trong tay cầm một thanh đoạn kiếm thật sâu cắm vào mình chỗ ngực. Tên này Vãng Sinh môn tu sĩ chết, hắn bị rừng hoa đào chế tạo huyễn cảnh diệt sát. Nhíu mày, Ngụy Triều Dương tiếp tục hướng rừng hoa đào chỗ sâu đi đến, trên đường đi lại nhìn thấy bốn tên đồng môn dùng binh khí đem chính mình chém giết, bọn hắn đều là thân hãm trong ảo cảnh khó mà tự kiểm chế, cuối cùng là ảo cảnh tế phẩm. Rừng hoa đào vẫn chưa ra khỏi đi, chỗ đến từng cây hoa đào diễm lệ, nhưng căn bản tìm không thấy đi ra con đường. Hai mắt nhắm lại, trong lòng mặc niệm ma vận chu tâm kinh, Ngụy Triều Dương trên thân ma vận quấy động, một cỗ cường hãn ma thần chi lực tại Ngụy Triều Dương trên thân nở rộ, thần thức trải rộng ra, nhìn thấy một con đường hướng rừng hoa đào phía ngoài kéo dài. Ngụy Triều Dương chậm rãi hướng rừng hoa đào đi ra ngoài, từng bước một, ước chừng đi 20 mấy trượng, dưới chân dẫm tại một tảng đá xanh trên bảng. Ngụy Triều Dương mở mắt ra, phát hiện mình liền đứng tại lúc đến đá xanh trên đường ngươi, phía sau là một mảnh diễm lệ rừng hoa đào. Hô. Rốt cục đi ra mảnh này đáng chết rừng hoa đảo. Trong lòng âm thầm may mắn, Ngụy Triều Dương trên mặt có một chút nhẹ nhõm. Lúc này, bành, một tiếng vang trầm nặng, một gốc cây hoa đảo đống nhiên bạo tạc, đầy trời cánh hoa đảo bay múa. Tiếp lấy lại là một tiếng vang trầm nặng, lại một gốc cây hoa đảo bạo tạc, rực rỡ cánh hoa như mưa. Ngay sau đó trầm muộn tiếng bạo liệt không ngừng vang lên, toàn bộ rừng hoa đảo nhao nhao bạo tạc, từng cây đảo tung xuống đầy trời hoa đảo mưa. Đầy trời cánh hoa hóa thành điểm khói đen trên không trung tỏa khắp, trong chốc lát toàn bộ rừng hoa đảo bị khói đen bao phủ lại, trong khói đen một tiếng bén nhọn âm thanh âm vang lên. Như quỷ tiếng khóc sắc nhọn như kiếm, bao trùm toàn bộ rừng hoa đảo, sắc nhọn thanh âm rung động linh hồn, để cho người ta linh hồn trận chiến. Rừng hoa đảo không chỉ là một cái huyễn trận, trong huyễn trận còn ẩn giấu đi một cái sát trận. Thật hung. Ngụy Triều Dương cảm động linh hồn trận chiến, một cô bén nhọn đâm nhói nhường hắn đầu đau muốn nức. Không kịp nghĩ nhiều, Ngụy Triều Dương thân hình khởi động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía sau đột nhiên rút lui. Ngụy Triều Dương rút lui đồng thời, theo trong rừng hoa đảo lao ra năm thân ảnh, năm tên vãng sinh môn tu sĩ máu me đầy mặt đỏ, phân biệt theo năm cái phương vị rút khỏi rừng hoa đảo. Nhìn xem máu me đầy mặt màu đỏ vãng sinh môn tu sĩ, Ngụy Triều Dương vẻ mặt rung động. Đốt máu. Vãng sinh môn một môn công pháp, tu sĩ có thể thông qua thiêu đốt tự thân huyết khí, trong thời gian ngắn thu hoạch được mạnh hơn công lực, vượt qua bản thân thực lực gấp đôi năng lực. Đốt máu công pháp tăng cường thực lực đồng thời, hậu quả cũng khá là nghiêm trọng, tu sĩ sẽ ở một khắc giờ sau toàn thân suy yếu, trong thời gian ngắn khó khôi phục, công lực giảm bớt đi nhiều. Đốt máu luôn luôn là tu sĩ tại nguy cấp nhất thời điểm sử dụng bảo mệnh công pháp. Dương Hoa đảo bên trong trận pháp, bước bách năm tên vãng sinh môn tu sĩ đốt máu đảm mệnh. Ngụy Triều Dương hướng hai tên đồng môn đuổi theo. Cái này hai tên vãng sinh môn sắc mặt huyết hồng, chạy bộ tốc độ cực nhanh, bọn hắn toàn thân huyết khí sôi trào, thân hình hóa thành một đạo lưu quang chạy bộ. Ngụy Triều Dương lần theo hai tên đồng môn bước chân phi tốc đuổi theo. Tại cái này bốn phía nguy cơ lương gia trang viên, không chỉ muốn đối phó các loại trận pháp, còn có ma cọp bổ dụ hoặc, đồng thời huyết sát tông, Huyền Minh tông tu sĩ nguyên một đám nhìn chằm chằm, quyết không thể có bất kỳ sơ thất nào, bằng vào tự mình một người rất khó đối kháng bốn phía nguy cơ, nhất định phải liên hợp đồng môn. Vượt qua một rừng cây, liền thấy hai tên đồng môn như một làn khói vọt tới một chỗ trong sân. Nhà nhỏ nhỏ, một cái cửa gỗ mở rộng, cửa gỗ phòng trên viết lấy ba chữ to, Thư Lương Các. Chương 101, tổn thất nặng nề chương 101, tổn thất nặng nề đầy mặt huyết hồng, hai tên vãng sinh môn tu sĩ xông vào một chỗ biệt lạc. Thư Lương Các. Ở bên trong rừng hoa đảo tao ngộ huyễn cảnh khống chế, hai tên vãng sinh môn tu sĩ thông qua đốt máu đảo thoát rừng hoa đảo trận pháp khống chế, có thể đốt máu công pháp sẽ mang đến một đoạn thời gian rất dài phản vệ, phải nhanh tìm tới một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh trốn đi chỉnh đốn. Thư Lương Các trong sân tọa lạc lấy một tòa tiểu nhị lâu, nhà lầu giường cột chạm trổ, chất gỗ kết cấu nhà lầu lộ ra cổ kính. Một hồi lang lãng tiếng đọc sách từ nhỏ trên lầu truyền tới. Một chút ánh đèn như đầu, tại nhỏ trên lầu hai nhóm lửa. Trong tay nắm thật chặt binh khí, hai tên vãng sinh môn tu sĩ hướng lầu 2 đi đến, chật hẹp trên bậc thang, chất gỗ cầu thang phát ra két 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 tiếng vang. Chậm rãi đi lên lầu 2, hai tên vãng sinh môn tu sĩ nhìn thấy một cái bóng lưng. Một cái người đọc sách, một thân thư sinh trường sam, trong tay cầm một quyển sách, cổ pháp thư tịch lên cao dọn lấy khói đen, âm hồn tiếng kêu từ trong sách phát ra. Đang đi học người phía sau đứng vững, hai tên vãng sinh môn tu sĩ gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt người đọc sách. Người đọc sách này quyển sách trên tay có gì đó quái lạ. Người đọc sách tựa hồ nghe chắp sau lưng thanh âm, chậm rãi quay đầu. Hai tên vãng sinh môn tu sĩ thấy được người đọc sách mặt, một trương cứng nét mặt, trên mặt ngũ quan vô cùng cứng ngắc, một vệt nụ cười quỷ dị khắc họa đang đi học người trên mặt. Người đọc sách ngũ quan là vẽ lên đi. Bút mực vẽ lên miệng mở ra lấy, gạt ra một cái ý cười, người đọc sách một ngụm đen như mực răng tất hiện. Mở ra chân, người đọc sách động tác cứng ngắc, mỗi đi một bước đều đi được vô cùng chậm chạp. Từng bước một hướng hai tên vãng sinh môn tu sĩ tới gần. Khô lâu kiếm ra tay, âm khí khuấy động trên thân kiếm âm hồn gào thét. Hai tên vãng sinh môn tu sĩ mỗi người tay cầm một thanh khô lâu kiếm mạnh mẽ đâm vào người đọc sách chỗ ngực. Hai đạo thảm thiết vết thương xuất hiện, đen nhánh máu theo người đọc sách chỗ ngực chảy ra đến. Người đọc sách sắc mặt mục nhiên, không chút nào cảm thấy đau đớn, song tay nắm lấy hai tên vãng sinh môn tu sĩ cánh tay, hé miệng hung ác cắn xé đi qua. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, người đọc sách đen như mực miệng mạnh mẽ cắn, hai tên vãng sinh môn tu sĩ phần cổ bị cắn ra từng đạo thảm thiết vết thương. Một ngụm người đọc sách nét mặt cổ quái ý cười vẫn như cũ, đen như mực miệng không ngừng cắn xé. Hai tên vãng sinh môn tu sĩ cầm trong tay khô lâu kiếm, phần cổ bị cắn xé nát, máu tươi theo cổ chảy xuôi tới chỗ ngực một mảnh huyết hồng. Cố nhịn đau sở, trong tay khô lâu kiếm điên cuồng quái, đọc sách người thân thể bị xoắn nát, từng khối tán rơi xuống mặt đất. Khô lâu kiếm ném xuống đất, đáng chết. Vãng sinh môn tu sĩ từ trong ngực lấy ra kim sang dược, hướng phần cổ khuynh đảo. Trên vết thương máu rất nhanh ngừng. Ánh đèn dập tắt, trên lầu hai âm u khắp trốn. Một vệt ánh trăng bắn ra, ngân huy vẩy trên mặt đất. Liền thấy trên mặt đất biến thành khối vụn người đọc sách hắc khí bốc lên, hắc khí bao phủ, người đọc sách bị chặt thành khối vụn thân thể chậm rãi tụ lại, từng khối một lần nữa ghép lại, một bộ người cứng ngắc dần dần thành hình. Không lo được trên người đau đớn, hai tên vãng sinh môn tu sĩ từ dưới đất vơ lấy khô lâu kiếm, phi tốc chém xuống, hai đạo kiếm mạc lướt qua, đọc sách người thân thể lần nữa hình thành khối vụn rơi lả tả trên đất. Nơi này có gì đó quái lạ, chúng ta đi. Vãng sinh môn tu sĩ hướng dưới lầu chạy trốn, mới vừa đi xuống thang lầu, liền nghe tới ầm. Một thanh âm vang lên, lầu nhỏ cửa đóng nhắm lại. Một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Hai tên vãng sinh môn tu sĩ vọt tới trước cửa, liều mạng va chạm. Cửa gỗ vô cùng kiên cố, dùng hết toàn lực va chạm, cửa gỗ không nhúc nhích chút nào. Tương đạo trận văn tại lầu nhỏ trên cửa hiện hiện. Không trận. Lầu nhỏ bố trí không trận, trận pháp huyền ảo. Gió nổi lên. Trong tiểu lâu âm lãnh gió thổi khắp gian phòng mỗi một góc rơi. Một loạt tiếng bước chân vang lên, quay đầu nhìn lên, liền thấy một thân ảnh chậm rãi xuống lầu. Người đọc sách. Hắn bộ pháp cứng ngắc, trên mặt nụ cười quỷ dị vẫn như cũ. Cái quái vật này. Hai tên vãng sinh môn tu sĩ cầm trong tay khô lâu kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người đọc sách từ từ mở ra quyển sách trên tay, trong sách quỷ kêu tiếng vang lên. Âm linh hắc khí từ trong sách tràn ngập ra, lan tràn thật nhanh, rất nhanh liền tràn ngập làm gian phòng. Trong hắc khí có âm hồn tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, tiếng cười, tiếng khóc. Từng trương âm hồn khuôn mặt ở trong hắc khí xuất hiện, những này âm hồn hai mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ, vẻ mặt lệ khí, thần sắc xí ngốc. Người đọc sách trong sách âm hồn đều bị từng tế luyện, đã mất đi linh trí, lại hung lệ dị thường. Hừ, thật coi chúng ta là tốt dễ dàng đây này. Vãng sinh môn tu sĩ hừ lạnh, khô lâu kiếm một chiều, một hồi gió lốc theo khô lâu kiếm bên trong thổi lên. Gió rất gấp, hướng trong sách tán phát khói đen quấy đi qua, âm phong dập dờn ở giữa, khói đen bị khô lâu kiếm toàn bộ thu nhập. Hai tên vãng sinh môn đệ tử, hai thanh khô lâu kiếm, kiếm quang âm trầm, hướng trên bậc thang người đọc sách chém xuống. Người đọc sách lần nữa bị chém giết thành khối vụn. Oeng! Một tiếng chấn động vang lên, lầu nhỏ cửa mở ra, một thân ảnh đứng tại lầu nhỏ bên ngoài. Ngụy Triều Dương, trong tay hắn cầm một cái phù lục, phá trận phù. Phá trận trên bùa hiện ra kim sắc quang hoa, một chương thượng phẩm phá trận phù. Thận trọng đem phá trận phù cất vào trong ngực, phá trận trên bùa chu sa viết đường vân ảm đạm. Tờ phù lục này còn có thể dùng hai lần. Ngụy Triều Dương, đi thôi. chúng ta đi tìm sư huynh của hắn đệ. Trong tiểu lâu, hai tên vãng sinh môn đệ tử trong lòng trở nên kích động, nếu không phải Ngụy Triều Dương sư huynh hỗ trợ, trong tiểu lâu khốn trận rất khó đột phá. Ngụy Triều Dương mang theo hai tên đồng môn tại rừng hoa đào tra tìm. Bên cạnh hai tên vãng sinh môn đệ tử thương thế đạt được khống chế, máu tươi không còn chảy xuôi, phần cổ vết thương thảm thiết dị thường, bị cắn xé dấu răng có thể thấy rõ ràng. Tại rừng hoa đảo phụ cận, Ngụy Triều Dương tuần tự tìm tới hai tên vãng sinh môn đệ tử, bọn hắn hai mắt trợn thật lớn, ánh mắt trống rỗng, thân thể thẳng tắp ngã xuống đất, trên mặt thần sắc mộc nhiên. Ngã xuống đất vãng sinh môn đệ tử trên thân không có vết thương, hồn phách của bọn hắn thụ thương tổn thương, trở thành một gã hoạt tử nhân. Ngụy Triều Dương, không hổ là kim đan cảnh cao thủ, lương gia trang viên trận pháp coi là thật không thể khinh thường. Ngụy Triều Dương sau lưng, hai tên vãng sinh môn đệ tử thần sắc cảm đạm, rất tán thành, vừa rồi nếu không phải Ngụy Triều Dương ra tay cứu, tại thư hương trong các nói không chừng còn sẽ tao ngộ càng khủng bố hơn hung hiểm. Vòng qua rừng hoa đảo, Ngụy Triều Dương lại nhìn thấy một gã đồng môn tu sĩ. Tên này vãng sinh môn tu sĩ thần sắc cổ quái, hình dạng điên, trong ánh mắt tất cả đều là kinh khủng, trong tay gắt gao cầm phệ hồn xiềng xích, trên không trung liều mạng múa, phệ hồn xiềng xích phát ra ô ô tiếng vang, hắc khí tại trung quanh hắn tràn ngập, từng đạo âm hồn trong hắc khí tiêu thảm. Giết các ngươi, những này đáng chết tà ma, ta hết thể thu các ngươi. Vãng sinh môn đệ tử không ngừng múa xiềng xích, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngụy Triều Dương nhìn chằm chằm đồng môn tu sĩ không ngừng múa động trong tay phệ hồn xiềng xích, thật dài thở dài một tiếng. Tên này điên đồng môn tu sĩ còn ở vào huyễn cảnh ở trong, nếu như không nhanh lên đem hắn triệu hoán đi ra, chỉ sợ muốn giữ nhiều lành ít. Trong tay đơn chỉ bắn ra, một đạo hắc khí xông vào điên đồng môn chỗ mi tâm, tên này điên vãng sinh môn tu sĩ toàn thân chỉ trệ, thân thể thẳng tắp ngã xuống đất hôn mê đi. Ngụy Triều Dương trong lòng bị thương, trải qua rừng hoa đảo một trường kiếp nạn, 11 tên vãng sinh môn tu sĩ, hiện tại chỉ còn lại 4 tên người sống, còn lại đều chết tại lương gia trang viên bên trong. Chương 102, con thứ lương vui mừng chương 102, con thứ lương vui mừng huyết sát tông, 7 tên tu sĩ tại máu tử địch lòng dẫn đầu hạ hướng lương gia một cái sân đi đến. Viện lạc không lớn, nơi này là lương gia con thứ ở lại viện lạc. Con thứ tiểu viện. Tên này con thứ gọi là Lương Hoan, bởi vì mẫu nguyên do lương gia một gã tỷ nữ, sau cùng lương gia gia chủ sinh hạ Lương Hoan tấn thăng làm thiếp thất, Lương Hoan bị lương gia trô khinh bỉ. Lương gia con thứ Lương Hoan, thẳng đến hắn chết đi, một mực phiền muộn, tại lương gia tất cả mọi người khinh bỉ bên trong sinh hoạt. Máu tử địch long che mặt sắc mặt tấm lãnh, mang theo một đám huyết sát tông đệ tử hướng con thứ tiểu viện thẳng tiến, sau lưng một gã huyết sát tông tu sĩ thấp giọng nói, máu tử đại nhân. Lương gia tài phú thật liền giấu ở lương gia con thứ trong sân sao. Hai mắt bắn ra lanh mang, địch long trầm giọng nói, hơn 10 ngày trước. Tông môn có một gã tu sĩ xông vào lương gia trang viên, bỏ mình lương gia trang viên bên trong. Hắn trước khi chết chuyển về tông môn cái cuối cùng tin tức chính là bốn chữ: con thứ tiểu viện. Địch Long nói tiếp, mặc kệ lương gia con thứ tiểu viện có hay không ẩn giấu bảo tàng, chúng ta đều muốn đi xem một cái. Không có người đưa ra ý kiến phản đối. Địch Long tu hành thiên phú dị bẩm, tu hành huyết sát tông công pháp tiến giai thần tốc, rất nhanh liền bộc lộ tài năng. Tại trong tông môn thăng làm máu tử, cùng giai đoạn tiến vào tông môn tất cả tu sĩ đều đúng Địch Long cung kính có thừa, không thể có chút đi quá giới hạn. Huyết sát tông tôn sùng thực lực có, địa vị tiêu thăng. Con thứ tiểu viện, viện lạc không lớn, 20 trượng vuông viên, trong sân ba gian gạch xanh phòng là lương gia con thứ Lương Hoan ngày bình thường sinh hoạt thường ngày chi địa. Trong sân trồng đầy hoa cỏ, hương hoa mùi thơm ngào ngạt. Địch Long mang theo một đám huyết sát tông đệ tử đi vào con thứ tiểu viện, huyết sát tông đệ tử trên thân bốc lên sát khí, làm cho cả con thứ tiểu viện mùi máu tươi tràn ngập. Một gã công tử đứng tại con thứ trong tiểu viện, niên kỷ của hắn nhìn qua 23-24 tuổi, tướng mạo tuấn tú, thể cốt có chút gầy yếu, trên đầu đơn giản một phương khăn chít đầu, một thân màu trắng trường sam, trên chân một đôi giày vải. Khoe miệng nhộn nhạo ý cười, công tử bình tĩnh nhìn xem đi vào trong sân huyết sát tông tu sĩ. Huyết sát tông Địch Long ánh mắt sắc bén nhìn qua trong sân thanh niên công tử, người là ai? Thanh niên công tử trên mặt ý cười vẫn như cũ, đưa tay thi lễ nói, Lương Hoan. Quả nhiên, vị thanh niên này công tử chính là lương gia con thứ Lương Hoan. Lương gia là tu hành thế gia, gia thế hiển hách, xem như lương gia dòng dõi, Lương Hoan mặc giản dị tự nhiên. Địch Long từ trên xuống dưới đánh giá Lương Hoan, mười mấy ngày trước, huyết sát tông tu sĩ đi vào lương gia trang viên, chết ở nơi này, không biết rõ công tử thấy chưa thấy qua hắn. Lương Hoan, mười mấy ngày trước thật có một vị mùi máu tanh rất nặng tu sĩ tới qua. Lương Hoan thái độ rất thẳng thắn. Địch Long bước chân chậm rãi hướng Lương Hoan tới gần, không biết rõ hắn là chết như thế nào. Lương Hoan sắc mặt bình tĩnh, hắn bị vây ở hoa đảo trong trận pháp, bất lực đào thoát, chết tại trong rừng hoa đảo. Địch Long con ngươi tại có bảo, toàn thân sát ý nghiêm nghị. Trước mặt âm hồn vô cùng bình tĩnh, tựa hồ đối với 7 tên sát khí trùng thiên tu sĩ lơ đễnh. Cái này rất không tầm thường, một cái nho nhỏ âm hồn đối mặt 7 tên huyết sát tông tu sĩ thế mà không sợ chút nào. Lương Hoan chắp hai tay sau lưng, một đôi tròng mắt quét mắt một đám huyết sát tông tu sĩ. Chư vị, ta xem như lương gia con thứ, địa vị cũng không tôn sùng, nơi này không có khả năng ẩn giấu lương gia bảo tàng. Địch Long ánh mắt sáng ngời, công tử, ngươi biết lương gia bảo tàng giấu ở nơi nào? Lương Hoan nhẹ giọng cười nói, lương gia người sớm đã bị chém giết hầu như không còn, bảo tàng sớm muộn sẽ bị khám phá ra, giấu giếm cũng không làm nên chuyện gì. Đã tiên sư hỏi bảo tàng chỗ, ta cũng không ngại bẩm báo. Bất quá, ta có một cái điều kiện, nếu như chư vị tiên sư bằng lòng điều kiện của ta, ta liền sẽ đem bảo tàng vị trí cáo chi chư vị. Địch Long chờ đợi văn. Lương Hoan nói khẽ, lương gia bảo tàng bên trong có một đoạn hoàn hồn mục, chỉ muốn các ngươi ưng thuận với ta đem hoàn hồn mục tặng cho ta, ta liền thật lòng bờ báo. Địch Long gật đầu. Lương Hoan, ngày mai đêm trăng tròn, tại lương gia tổ tử trên lầu 2, kính bái lương gia tiên tổ chân dung, liền sẽ có được lương gia bảo tàng. Cái này dường như cũng không khó, Huyết Sát Tông tu sĩ nguyên một đám mắt nháng lửa. Lương Hoan ánh mắt từng cái đảo qua đám người, đôi mắt bên trong một đạo u quang bắn ra, u quang như đầm sâu chi thủy, chảy vào mỗi một tên Huyết Sát Tông tu sĩ trong lòng. Huyết Sát Tông tu sĩ liền cảm thấy trong lòng rung động. Lương Hoan thanh âm u nhiên vang lên, mỗi một âm thanh đều rung động đại não. Gia chủ ưa thích huyết tế, còn mời chư vị tu sĩ dùng Huyền Minh Tông, vãng sinh môn tu sĩ máu để tế điện tiên tổ ẩn giấu đại trận liền sẽ phá giải, gia tộc bảo tàng chỗ ta sẽ thật lòng bẩm báo. Huyết Sát Tông tu sĩ trong mắt nổi lên ánh sáng màu đỏ. Giết, hết thể giết chết, dùng Huyền Minh Tông, vãng sinh môn tu sĩ huyết tế lương gia tiên tổ. Trầm thấp thanh âm khàn khàn dường như đến từ tử ngục, từng tiếng cổ động Huyết Sát Tông tu sĩ, Huyết Sát Tông trên thân sát ý nghiêm nghị, huyết khí khuấy động bên trong một cỗ nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập ra. Huyết Sát Tông máu tử địch long ánh mắt huyết hồng, sát ý ngập trời tại trong lồng ngực khuấy động, một cỗ chấp niệm tại trong ý nghĩ hoành mình. Muốn giết vãng sinh môn tu sĩ, một cái cũng không thể giữ lại, phải dùng trên người bọn họ huyết tế điện lương gia tiên tổ, phá vỡ lương gia trang viên đại trận. Huyền Minh Tông những cái kia áo trắng tu sĩ đều muốn chém giết, lương gia bảo tàng là Huyết Sát Tông tu sĩ. Máu tử địch long xông ra con thứ tiểu viện. Địch Long bên cạnh, một đám Huyết Sát Tông đệ tử ánh mắt phím hồng, thấp giọng tự lẩm bẩm, giết, giết. Ma ý bốc lên, Huyết Sát Tông đệ tử có nhập ma dấu hiệu. Địch Long trong khí hải, một cỗ huyết sắc cuộn cuộn, xông vào thể nội kinh mạch, nhìn chăm chú nặng nề huyết khí tại Địch Long thể nội khuấy động. Địch Long trên thân một tầng màu đen ma khí bị bức đi ra. Địch Long trên thân ma khí hiện ra nhàn nhạt màu đen, như một màn màu đen sương mù. Trong ánh mắt hào quang màu đỏ rút đi, Địch Long ánh mắt khôi phục lạnh lẽo, thần trí của hắn khôi phục lại. Cư nhiên một cái âm hồn đạo nhi, thật đúng là coi thường Lương Hoan cái này âm hồn. Địch Long cao tiếng chào hỏi Huyết Sát Tông tu sĩ, Huyết Sát Tông tu sĩ nguyên một đám ánh mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ, đối với Địch Long chào hỏi mắt biết ai ngơ. Cắn răng, Địch Long thân hình khởi động, hóa thành một đạo huyết ảnh vọt tới Huyết Sát Tông tu sĩ bên cạnh, vươn tay làm đao, hướng một đám Huyết Sát Tông tu sĩ phần gãy bộ mạnh mẽ cắt xuống. Trầm một âm thanh âm vang lên, Huyết Sát Tông tu sĩ nguyên một đám té xỉu xuống đất. Hô, thở phào nhẹ nhõm, Địch Long trên thân sát ý nghiêm nghị, vươn tay một thanh huyết đao xuất hiện tại Địch Long trong tay cầm huyết đao, hướng con thứ tiểu viện phóng đi. Con thứ trong tiểu viện, Lương Hoan vẻ mặt lạnh nhạt đứng tại trong tiểu viện, lấp lóe con ngươi quang mang như nước. Địch Long trên thân huyết khí bốc lên, nghiêm nghị sát ý sắc bén vô cùng. Lương Hoan, thật không nghĩ tới, Huyết Sát Tông máu tử lợi hại như vậy, thế mà rất nhanh liền tỉnh táo lại, quay đầu giết đến nơi này. Huyết đao chăm chú nắm trong tay, Địch Long thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng Lương Hoan tiến lên. Một vệt huyết hồng lấp lóe, huyết đao như sét đánh vung chạm, hướng Lương Hoan chặt giết đi qua. Lương Hoan thần sắc bình tĩnh, thân hình đột nhiên hư ảo vô cùng, hóa thành một vệt khói xanh biến mất tại nguyên chỗ. Chương 103, Tú Lâu chương 103, Tú Lâu đáng chết. Địch Long cắn răng chửi mắng. Lương Hoan thanh âm tại con thứ tiểu viện vang lên, máu tử, ngươi chạm giết ta không được, ta có rất nhiều phân thân, mỗi một cái phân thân đều là ác mộng của ngươi, ngươi chậm rãi hưởng thụ a. Phân thân? Con thứ trong tiểu viện Lương Hoan là một cái phân thân, chỉ có tới kim đan cảnh lớn có thể chết rồi âm hồn mới có thể có phân thân. Lương gia xem như tu hành thế gia, đi ra một gã kim đan cảnh trận sư, cái kia chính là Lương gia tổ sư, xem ra Lương gia tổ sư âm hồn khống chế toàn bộ trang viên. Máu tử Địch Long đi ra con thứ tiểu viện, bên ngoài sân nhỏ một mảnh trống rỗng. Bị Địch Long đánh ngất xỉu một đám Huyết Sát Tông tu sĩ biến mất không thấy gì nữa. Sáu tên Huyết Sát Tông tu sĩ tề tụ Lương gia một tòa tiểu lâu trước. Tầng hai lầu nhỏ, chiếm diện tích không lớn. Đây là một tòa tú lâu, Lương gia thất nữ Lương Mai liền ở tại cái này tòa tiểu lâu bên trên. Lương gia gặp đại nạn, toàn cả gia tộc hủy diệt, Lương Mai cũng mệnh tàng tú trong lầu. Đứng tại tú trên lầu, Lương Mai cúi nhìn phía dưới, Lương Mai là một vị xinh đẹp cô nương. Nàng ước chừng 17-18 tuổi, hình dạng thanh tú, trên mặt nộn nhạo cùng tuổi thật không tương xứng thành thục cùng xinh đẹp. Lương Mai quần áo trên người vô cùng chặt chẽ, đem thanh xuân rào rạt thân thể chắc chắn lộ ra. Nâng lên trắng non cánh tay ngọc, Lương Mai sóng mắt dập dờn, khóe miệng treo điểm điểm ý cười. "Chư vị tiên sư, còn mời trợ giúp tiểu nữ tử thoát khốn, ta bị vây ở cái này tú trên lầu rất lâu, chư vị tiên sư nếu là đánh vỡ lầu nhỏ cấm chế, tiểu nữ tử đem cảm kích cuối cùng, nhất định sẽ trợ giúp chư vị tiên sư đem Lương gia bảo tàng toàn bộ cướp bóc." Tú dưới lầu phương, sáu tên Huyết Sát Tông tu sĩ đôi mắt bên trong ánh sáng màu đỏ lấp lóe, bộ dáng si ngốc ngơ ngác. Tại sáu tên Huyết Sát Tông tu sĩ trong mắt, trước mắt tú lâu sản sinh biến hóa. Tú cửa lầu gặp Huyền gia Vãng Sinh môn, Huyền Minh Tông, Âm Quỷ môn tu sĩ thân ảnh, Vãng Sinh môn, Huyền Minh Tông, Âm Quỷ môn trong tay cầm binh khí, mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Giết, hết thảy giết sạch. Trong đầu ám trầm thanh âm khàn khàn quen quẩn, Huyết Sát Tông tu sĩ trong ánh mắt hồng mang đại định, gào thét hướng tú lâu xông tới giết. Bành, 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 bành. Huyết Sát Tông tu sĩ đối tú lâu khởi xướng tấn công mạnh, trên người bọn họ huyết sắc bốc lên, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh trên không trung tràn ngập. Huyết Sát Tông tu hành thảm thiết, tông môn tài nguyên tu luyện thiếu thốn chi cực, chỉ có thể lợi dụng máu người bên trong thiên địa tinh hoa tu luyện công pháp, tại cằn cỗi huyết ma sơn bên trên, nhân mạng cũng không đáng tiền, tông môn mỗi một lần tu sĩ tấn cấp, đều muốn thông qua tàn khốc liều mạng đào thải kẻ thất bại, mỗi một lần tấn thăng đệ tử, đều phải chết rơi một nửa người. Tú trước lầu Huyết Sát Tông đệ tử, mỗi một tên đều là không ngừng chém giết đồng môn, rút ra đồng môn tu sĩ máu tươi về sau từng bước một đi đến con đường tu hành. Huyết Sát Tông cửa huyết ma sơn, huyết sát sa mạc máu nhuộm dần. Huyết Sát Tông mỗi một tấc đất đều bị máu ma tông đệ tử máu tươi nhuộm dần qua. Tú lâu trung quanh, trận văn hiện hiện, Huyết Sát Tông đệ tử điên cuồng tấn công hạ, vây khốn tú lâu khốn trận thừa nhận áp lực lớn. Vành, 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 vành. Tiếng oanh minh không ngừng, Huyết Sát Tông tu sĩ nguyên một đám dáng như điên, bất chấp hậu quả điên cuồng tiến công. Một trận âm phong thổi lên, một đạo thân hình trống rông xuất hiện. Lương Hoan, hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tú trên lầu Lương Mai. Ngươi thật coi là chỉ bằng mấy vị này huyết sát tông tu sĩ, liền có thể công phá nơi này khốn trận sao? Tú lâu bị một cái khốn trận khống chế, tú trên lầu Lương Mai dụ hoặc huyết sát tông tu sĩ tiến công tú lâu, tạp toái tú trên lầu khốn trận. Tú trên lầu, Lương Mai cười khanh khách, lão quỷ, ngươi giả tá hậu bối huyền tôn Lương Hoan dáng vẻ xuất hiện, ta liền nhận không ra ngươi sao? Mùi trên người ngươi nói cho ta, ngươi vẫn là cái kia nên có chết hay không lão quỷ? Tú trên lầu âm hồn, Lương Mai liếc mắt một cái liền nhận ra Lương Hoan chính là Lương gia lão tổ âm hồn. Lương Hoan vẻ mặt không thay đổi, ngươi vẫn là dáng vẻ vốn có nhìn xem dễ chịu chút, không cần thiết ra vẻ hậu bối của ta dòng dõi. Tú trên lầu, Lương Mai sắc mặt tâm hàn, bớt nói nhảm, nhanh lên đem ta phóng xuất, chúng ta tất cả gút mắt nhất đao lưỡng đoạn, nếu không, lão quỷ, ta tuyệt không buông tha ngươi. Ra vẻ Lương Mai âm hồn bị vây ở tú lâu khốn trận bên trong, không được đào thoát, nàng lợi dụng huyết sát tông tu sĩ lực lượng, ngay tại phá giải khốn trận. Một tia cười lạnh dập dần tại Lương Hoan trên mặt, hắn đưa tay búng tay một cái. Búng tay thanh âm thanh thúy, điên cuồng tiến công huyết sát tông tu sĩ đều đình chỉ công kích tú lâu, nguyên một đám mộc nhiên xoay người, chậm rãi trở lại Lương Hoan bên cạnh, huyết sát tông tu sĩ nguyên một đám mắt phiếm hồng quang, toàn thân sát ý nghiêm nghị. Lương Hoan nghiêng mắt nhìn lấy tú trên lầu Lương Mai âm hồn, khóe miệng nhộn nhạo tà mị ý cười, ngươi ngay tại khốn trận bên trong ở lại a, lúc nào thời điểm thần phục với ta, ta suy nghĩ thêm phải chăng thả ngươi ra ngoài, bất ma mải tính tình của ngươi, ngươi là không sẽ trung thực. Tú trên lầu, Lương Hoan hình dạng xảy ra biến hóa, một hồi hắc khí bốc lên, Lương Hoan biến thành một cái tóc bạc trắng, một thân trường bào màu đen, mặt mũi nhăn nheo thương lão bà, nữ nhân một đôi mắt huyết hồng, sắc mặt mang theo âm độc, hung tợn nhìn chằm chằm Lương Hoan. Lão quỷ, đừng nằm mơ ta sẽ thần phục với ngươi, coi như lão thân hồn phi phách tán, cũng sẽ không nghe lệnh cùng ngươi cái này bẩn tiểu tiểu nhân. Lương Hoan ha ha cười dài lấy mang theo huyết sát tông một đám tu sĩ rời đi, bóng lưng âm khí sầm sầm. Tú trên lầu, áo bào đen lão cụ bà vẻ mặt chán ghét, thống hận dị thường đứng ở nơi đó, trong miệng không ngừng chửi mắng. Một gã huyết sát tông tu sĩ chậm rãi đi đến tú trước lầu phương, hắn che mặt, một đôi mắt mang theo sắc bén sắc khí, trong tay cầm một thanh huyết đao, chậm rãi đi đến tú trước lầu phương. Tú trên lầu, áo bào đen lão cụ bà dáng vẻ biến thành Lương Mai dáng vẻ, Lương Hoan ánh mắt yêu mị, ngoài miệng mang theo ý cười nhợt nhạt. Không biết rõ vị này tiên sư sư thừa nơi nào, họ gì tên gì. Trong tay cầm huyết đao, tu sĩ dương mắt lạnh lùng nhìn xem tú trên lầu Lương Mai, huyết sát tông máu tử, địch lòng. Máu tử. Lên làm huyết sát tông máu tử cũng không dễ dàng, vậy cần phải theo trong núi thây biển máu từng bước một leo ra à. Tiên sư là một vị loại người hung ác. Ha ha ha. Lương Mai đang cười, cười rất yêu mị. Xóa mắt lưu chuyển, Lương Mai một đôi mắt dập dờn ra mập mờ ba đảo, hướng máu tử địch long tập kích tới. Địch long trong tay huyết đao gắt gao cầm, thân hình sừng sững bất động, trong con ngươi lạnh như băng nghiêm nghị sát ý tung hành. Lương Mai mị thuật đối với địch long không chỗ hữu dụng. Nụ cười đình chỉ, Lương Mai sắc mặt lạnh xuống. Máu tử địch long đi lên trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên tú trên lầu Lương Mai. Cô đương, vừa rồi ta truy tung Lương Hoan, cái kia kim đan cảnh âm hồn phân thân một đường lại tới đây, nếu như ngươi biết cái kia kim đan cảnh âm hồn người ở chỗ nào, ta cảm kích không cùng. A. Tú trên lầu Lương Mai thần sắc biến quái dị, một vệt quái dị ý cười dập dờn ở trên mặt, ngươi cũng là tìm cái kia lão quỷ. Máu tử địch long khẽ gật đầu, ta chỉ thấy được qua Lương Hoan, hắn tự xưng chỉ là một cái phân thân, còn không biết hắn thật sự là thân phận. Tú trên lầu, Lương Mai lần nữa cười khanh khách, cười vô cùng làm cản, Lương Hoan bất quá là hắn biến hóa, cái này đáng chết âm hồn là Lương gia gia chủ, Lương Nghiệp Bay. Đầu này đáng chết lao cẩu giỏi về bố trí trận pháp, Lương gia tất cả trận pháp đều là cái này mà cọp bùa bố trí, ghê tởm hơn chính là hắn còn giỏi về ra sức học hành làm người, giỏi về lợi dụng nhân tính chi tham, nghiệm, giận. Đến bài bố các loại người, trong khoảng thời gian này đến nay, có rất nhiều tu sĩ đều bị hắn lợi dụng, bỏ mình Lương gia trang viên. Thì ra là thế, Lương gia trang viên bên trong ma cọp bồ cư lại chính là Lương gia gia chủ, cái kia kim đan cảnh giỏi về bảy trận Lương Nghiệp Bay. Máu tử địch long gật đầu, quay đầu liền đi. Tú trên lầu, Lương Mai không ngừng triệu hoán máu tử địch long mắt điếc hai ngờ, hướng Lương gia trang viên chỗ sâu đi đến. Vương bắt đạn, những nam nhân này liền không có một cái tốt. Tú trên lầu, Lương Mai lại khôi phục thành áo bào đen lão cụ bà dáng vẻ, trên mặt một mảnh căm hận. Chương 104, chém giết phân thân chương 104, chém giết phân thân Lương gia tổ từ bên trong, nồng đậm hắc ám vẫn như cũ. Âm quỷ môn một đám tu sĩ quanh chân ngồi Lương gia tổ từ bên trong, bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Âm lãnh gió càng ngày càng nặng, nồng đậm âm hàn nhường thanh liên, nô mánh thân thể không ngừng run rẩy. Trên mặt đất một tầng sương lạnh. Nô mánh hai tay quanh tay, nhíu mày nói, đáng chết. Nơi này thế nào như thế lạnh? Tống Ngọc trầm mặc. Thanh liên sắc mặt hiền thanh. Nhưng vào lúc này, tiếng cười theo Tống Ngọc, Nô Mánh, Thanh Liên, Liêu Tam phía trước vang lên. Tiếng cười nhu hòa, hắc ám tĩnh lặng bên trong lại hết sức rõ ràng. Ánh mắt mọi người hướng tiếng cười phương hướng nhìn lại, một gã hơn 20 tuổi công tử đứng ở trước mặt mọi người, hắn tướng mạo tuấn tú, có chút gầy yếu, trên đầu đơn giản một phương khăn chít đầu, một thân màu trắng trường sam, trên chân một đôi giày vải. Tống Ngọc đứng dậy, trong mắt màu đỏ ngòm chằm chằm lên trước mặt công tử, xin hỏi công tử họ gì đại danh? Áo tơ trắng công tử chắp hai tay sau lưng, Lương Hoan. Lương Hoan, ngươi là Lương gia người? Một bên Ngô Mánh trừng to mắt cao giọng nói. Lương Hoan khẽ gật đầu, ta là Lương gia con thứ, vắng vẻ vô danh. Tống Ngọc ôm quyền thi lễ nói, không biết rõ Lương công tử tìm chúng ta chuyện gì. Lương Hoan sóng mắt dập dờn, trong con ngươi quang mang như một vịnh thu thủy hướng đám người liếc nhìn đi qua, thanh âm bên trong mang theo một loại quỷ dị vật luật, nơi đây âm hẳn, ta mang các vị rời đi này lên. Đang khi nói chuyện, Lương Hoan phía sau không còn hắc ám, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống, có thể nhìn thấy Lương gia tổ từ đại môn mở rộng ra, ngoài cửa một vệt ánh trăng chiếu khắp tiến đến. Lương gia tổ từ đại môn không biết rõ lúc nào thời điểm đã mở ra. Lương Hoan vẻ mặt ý cười, các người đi theo ta đi, mau chóng rời đi nơi đây, nơi này là Lương gia tổ tử, xưa nay âm hàn vô cùng, ở bất lợi. Lương Hoan thiện ý nhắc nhở. Tống Ngọc, Thanh Liên, Nô Manh liền cảm thấy trong lòng rung động, Lương Hoan nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm khuấy động trong đầu, thân thể không tự chủ được đứng người lên, hướng Lương gia tổ từ đại môn phương hướng đi đến. Thanh Liên đi theo Tống Ngọc sau lưng, sắc mặt mục nhiên, thân thể cứng ngắc đi theo Tống Ngọc sau lưng đi. Một tay nắm đập vào Thanh Liên đầu vai, trên bàn tay một vệt ánh sáng màu hoàng kim. Thanh Liên toàn thân run lên, một cỗ nhàn nhạt hắc khí bị khuấy động đi ra, hắc khí gặp tới bàn tay bên trên ánh sáng màu hoàng kim, phát ra chi chi tiếng thét chói tai, tiêu tán thành vô hình. Thanh Liên ánh mắt khôi phục thanh minh, quay đầu nhìn lại, Liêu Tam đứng ở sau lưng nàng, một tay nắm lấy ánh sáng màu hoàng kim, đặt tại trên đầu vai của nàng. Rút lui. Liêu Tam thanh âm vội vàng, dắt Thanh Liên hướng phía sau bỏ chạy. Vượt qua một đầu hành lang, Liêu Tam dắt Thanh Liên đi vào một đầu hành lang trước. Hành lang bên trên có một cánh cửa sổ quan bế cực kỳ chặt chẽ, Liêu Tam vươn tay, đẩy hướng cửa sổ. Trên cửa sổ trận văn chấn động, không hề động một chút nào. Kia phiến cửa sổ là đẩy không ra, ngươi đừng nghĩ theo trên cửa sổ chạy đi. Lương Hoan thanh âm. Liêu Tam, Thanh Liên quay đầu, nhìn thấy Lương Hoan liền đứng ở phía sau ba trượng địa phương xa, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, một vũng thu thủy đồng dạng con ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm. Đem Thanh Liên ngăn ở phía sau, Liêu Tam ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Lương Hoan. Ngươi là ai? Lương Hoan một bộ nhìn xem bệnh tâm thần biểu lộ. Ngươi cái gì trí nhớ, ta vừa mới nói qua, ta chính là Lương gia con thứ Lương Hoan. Ánh mắt nhìn thẳng Lương Hoan, Liêu Tam bước về phía trước một bước, ngươi là một cái âm hồn, Lương Hoan vừa mới chết không lâu, không có ngươi như vậy ngưng thực hồn thể, trên người ngươi có sâu nặng tội nghiệp, ngươi nhất định không phải là Lương Hoan, bất quá là giả tá Lương Hoan dáng vẻ đến lừa gạt người khác mà thôi. Lương Hoan cười, nụ cười thản nhiên, thật đúng là coi thường ngươi, không nghĩ tới âm quỷ môn bên trong lại có ngươi nhân tài bực này, có thể phá giải ta mê hồn nhãn tiểu bối, ngươi vẫn là đệ nhất nhân. Lương Hoan không có lộ ra thân phận của hắn, cất bước hướng Liêu Tam đi tới. Mỗi đi ra một bước, âm phong tăng thêm một phần, âm hàn gió thổi lên, trên đất xương lạnh nặng nề một phần. Lương Hoan từng bước phát lạnh. Liêu Tam đón Lương Hoan đi qua. Toàn thân ánh sáng màu hoàng kim bắn ra bốn phía, đại nhật kim quang như liệt nhật phổ chiếu, đột nhiên vừa trùng quanh chiếu khắp. Một cỗ dương cương chính đại chi khí tại Liêu Tam trên thân dập dần, Liêu Tam hai mắt bên trong màu đen địa ngục hỏa lấp lóe. Oanh! Lương Hoan cùng Liêu Tam khí thế đụng vào nhau. Lương Hoan trên thân run lên, mặt mày kinh sợ nhìn xem Liêu Tam, ngươi là đệ tử Phật môn? Lương Hoan sắc mặt biến dữ tợn, đen kịt khí tức theo trên thân bạo phát đi ra, hắn một tay hướng trên mặt đất một chỉ, một trận âm phong nổi lên, âm phong bên trong mấy chục đạo âm hồn phiêu đãng. Âm hồn hai mắt xích hồng, sắc mặt dữ tợn, giang hai cánh tay hướng Liêu Tam nhào tới, âm hồn gào thét âm thanh rung động hồn phách, nguyên một đám hung lệ dị thường, những này âm hồn đều là bỏ mình tại Lương gia trang viên bên trong tu sĩ hồn phách. Ý niệm khẽ nhúc nhích, ma diệm đao xuất hiện tại Liêu Tam trong tay, ma diệm đao bên trên địa ngục liệt hỏa bay vút lên. Ma diễm ngập trời. Một tiếng gào trầm trầm âm thanh, Liêu Tam quanh thân năm trượng phương viên, địa ngục liệt hỏa bay lên. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, địa ngục liệt hỏa đem âm phong bên trong hơn 10 đạo âm hồn bao phủ, địa ngục hỏa đem hơn 10 đạo âm hồn bao khỏa, hơn 10 đạo âm hồn bị trong nháy mắt luyện hóa, trở thành hư vô. Ghê tởm. Lương Hoan sắc mặt tức giận, phi thân hướng Liêu Tam tiến lên. Âm phong lạnh rung ở giữa, Lương Hoan vọt tới trước người, đơn trưởng hướng Liêu Tam chỗ ngực theo đệ tới. Lại dám làm tổn thương ta âm hồn, đi chết. Lương Hoan bàn tay tốc độ không nhanh, một cỗ ác linh ma vận tại bàn tay bên trong lưu chuyển. Liêu Tam sắc mặt lạnh nhạt, một tay thành trưởng, đón Lương Hoan bàn tay nên kích đi qua. Ba. Một tiếng vang nhỏ, Lương Hoan, Liêu Tam hai cái bàn tay người đụng vào nhau. Liêu Tam thần sắc bình tĩnh, Lương Hoan thần sắc biến quỷ dị. Một đôi mắt mang theo chấn kinh cùng mờ mịt, Lương Hoan cánh tay run rẩy, hồn thể rung động. Nghiệp hỏa. Liêu Tam trên tay màu đỏ nghiệp hỏa toán loạn, lóe hào quang màu đỏ thắm, sinh hồng sắc nghiệp hỏa tại Lương Hoan trên thân chạy trốn, đem Lương Hoan toàn bộ thân thể bao phủ lại. A. Lương Hoan tại tiêu thảm, thân thể tại sinh hồng sắc nghiệp hỏa bên trong giấy rủa, vặn mèo biến hình, rất nhanh Lương Hoan bản thân hình dạng bảy biện ra đến, một cái tóc trắng phơ láo giả, một đôi mắt sinh hồng, trên mặt nếp nhăn dày đặc, một thân xanh đen sắc đạo phủ, râu dài phiêu đãng. Tiểu tử, ngươi hèn hạ, thế mà âm hiểm hại ta, ngươi giết chết phân thân của ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lương Hoan hiện ra bản thể đang tức giận gào thét, sinh hồng trong ánh mắt tràn đầy tức hận. Thanh âm dần dần tiêu tán, tất cả bình tĩnh lại. Liêu Tam sau lưng, Thanh Liên vẻ mặt chấn kinh, vừa rồi phát sinh tất cả nhường nàng có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Thanh Liên, ngươi, trên người ngươi có nghiệp hỏa. Liêu Tam, vạn quỷ khốc bên trong nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện, ta may mắn lấy được một tia nghiệp hỏa, lúc này vừa vặn dùng tới. Liêu Tam thanh âm bình tĩnh, điệu thấp. Ma đạo tu sĩ trên thân lại có nghiệp hỏa, chuyện này nói ra mặc cho ai cũng rất khó tin tưởng. Thanh Liên cảm thấy mờ mịt. Âm quỷ môn ngoại môn đệ tử Liêu Tam, hắn đến tột cùng là ai? Nói hắn là ma môn đệ tử, trên người nghiệp hỏa, Phật môn kim thân không cách nào giải thích, nói hắn là Phật môn tu sĩ, có thể. Hắn có thể tại quỷ ngục bên trong làm việc, nơi đó nhưng có một vị thượng cổ ác ma, làm sao lại dễ dàng tha thứ Liêu Tam tồn tại? Liêu Tam rốt cuộc là người nào? Chương 105, quỷ vực huyễn cảnh chương 105, quỷ vực huyễn cảnh âm phong lên, nồng đậm hàn khí càng nặng, trên mặt đất xương lạnh ngưng tụ càng thêm dày hơn trọng. Âm phong phá đến, xương đầu băng hàn. Từng đạo bóng đen tại âm phong bên trong xuất hiện, hướng Liêu Tam, Thanh Liên hội tụ tới. Trên trăm đạo bóng ma phiêu đãng tới phụ cận, có thể nhìn thấy từng trương trắng bệnh vặn vẹo khuôn mặt. Âm hồn tiếng gào thét quen quần, từng đạo hoặc cú hoán, hoặc tham lam, hoặc ác độc, hoặc giữ tận mặt hướng Liêu Tam, Thanh Liên cắn xé đi qua. Thanh Liên sắc mặt kinh hãi, rút tay từ bên hông trong túi chứa vật lấy ra một cái màu đỏ thắm quan tài. Liêu Tam trên thân kim quang lấp lóe, như đại nhật kim cương, khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt khép hở, trong miệng phạm âm vang lên. Vạn ách độ nan kinh. 311 câu châm ngôn, mỗi một câu đều huyền ảo dị thường, mỗi một câu đều độ hóa lòng người. Phạn âm lượn lờ, thấp giọng ngâm tụng, chậm rãi đại địa có chút phát ra chấn động, phạn âm biến thành lôi đình anh minh, rung động tứ phương. Âm phong bên trong trăm đạo âm hồn tiếng gào thét dần dần bị phạn âm áp chế, ma tính nghiêm nghị hồn thể dần dần bị gột rửa, mỗi một âm thanh phạn âm dường như ba đảo khuấy động, đem ma ý áp chế, thanh tẩy. Âm phong dần dần ngừng, âm hồn ma tính tiêu tán, không trung trăm đạo hồn phách hồn thể thanh tịnh, bị vạn ách độ nàn kinh độ hóa, nguyên một đám hồn thể hướng lên phía trên phiêu đãng mà đi, dần dần tiêu tán ở là vô hình. Ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian, Liêu Tam độ hóa trăm đạo âm hồn. Lương gia tổ từ bên trong không còn âm lãnh, âm phong tiêu tán, ánh trăng bắn ra tới Lương gia tổ từ bên trong, tất cả biến rõ ràng. Liêu Tam, Thanh Liên đứng tại Lương gia tổ từ lầu một đại sảnh trong hành lang. Vươn tay, Liêu Tam nhẹ nhàng đẩy ra trong hành lang một cánh cửa sổ, ngoài cửa sổ cảnh trí nhìn một cái không sót gì, thanh âm phong dòng, Liêu Tam nói, chúng ta đi ra ngoài trước. Thanh Liên gật đầu, tốt. Lương gia tổ từ lầu 2, trên mặt đất nằm một cô thi thể, trên thi thể còn có dư ôn. Âm hồn cương lý đạt chết trên mặt đất, hai mắt trống rỗng nhìn qua phía trên, mang trên mặt tham lam thần sắc, một cái tay bên trong gắt gao cầm túi chứa vật, trong túi chứa vật trống rỗng. Một cái tay khác nắm thật chặt một cái ngăn kéo, trong ngăn kéo dấu tuyết. Âm hồn cương lý đạt đến chết cũng không biết, hắn nhìn thấy đại bút linh hạch, đều là một trận huyễn cảnh, bận rộn, sắc ý nghiêm nghị, kết quả là bất quá là một trận hư ảo mà thôi. Tại một mặt tường trên vách, Lương gia tổ sư lớn họa treo trên tường. Hình tượng bên trong, Lương gia tổ sư một phái tiên phong đạo cốt, một thân xanh đen sắc đạo phục, râu dài phiêu đãng, trên lưng một thanh trường kiếm. Lương gia tổ sư sắc mặt phát sinh biến hóa, theo trước đó một mảnh lạnh nhạt thông dòng, biến cho mày, ánh mắt u ám. Lớn vẽ một góc quyết tổn, từng bị lửa thiêu. Âm thê thê thanh âm theo lớn họa bên trong truyền ra, đáng chết. Thế mà giết chết ta một cái phân thân, ta định không dễ tha. Ánh trăng như nước, Liêu Tam, Thanh Liên đi tại bản đá xanh trên đường. Hạt xương rất nặng, đá xanh trên đường ở mức cục cục. Đi ra khoảng trăm trượng, một hồi mùi thơm ngào ngạt hương hoa phiêu đang tới. Thanh Liên, thơm quá. Là hoa đào hương khí. Trước mắt một vùng biển hoa, khắp cây đầy nhánh hoa đào đỏ tươi. Từng đợt mùi thơm nồng nặc theo gió phiêu lãng, ánh mắt liếc nhìn, đầy mắt đều là đào hoa luôn nở. Liêu Tam, Thanh Liên đi vào rừng hoa đảo, ghé qua vài chục trượng, Liêu Tam mày nhăn lại đến, mùi thơm nào ngạt hương hoa quá mức thấm vào ruột gan, luôn cảm thấy mang theo một tia quỷ dị, tinh tế ngửi đến, thế mà lại có một tia máu tanh mùi vị. Trước mắt cảnh trí một hồi mơ hồ, hiện ra ở trước mắt là một bộ quỷ vực tranh cảnh, ám trầm bầu trời, dưới bầu trời một mảnh âm trầm mặt đất màu đen, đại địa bên trên bốn phía tán lạc màu trắng xương khô, người xương khô, đầu lâu khắp nơi trên đất đều là lóe xanh dần lẫn hỏa. Một đầu huyết sắc dòng sông lặng lặng chảy xuôi, trong huyết hà thi cốt khắp nơi có thể thấy được, lặng lặng theo huyết hà chảy xuôi, một đám quạ tại huyết hà trên không bồi hồi, thỉnh thoảng quắc quắc kêu to hai tiếng, quạ đen ánh mắt đỏ như máu, lộ ra để cho người ta bất an âm trầm chi khí. Tại huyết hà bên cạnh, từng khối thịt thối chồng chất, thịt thối bên trong có giỏi bỏ nhúc đích, màu trắng giỏi bỏ mập mạp dị thường, nhìn xem để cho người ta buồn nôn. Huyết hà cái khác thịt thối bắt đầu động, từng khối chồng chất, gồ lên, từng đống, từng bãi ngọ ngoại hướng huyết hà bốn phía lan tràn, thịt thối bên trên giỏi bỏ đi theo nhúc đích, chậm rãi nhúc đích. Huyết cảnh, lại có như vậy chân thực. Liêu Tam trong mắt kim quang chớp động, thần trí lập tức khôi phục thanh minh. Trên thân kim quang bao phủ, tà ma chi khí theo trên thân bước ra, hóa thành nhàn nhạt hắc khí bị kim quang luyện hóa thành hư vô. Quỷ vực tranh cảnh biến mất, đầy mắt đều là hoa đảo, căn bản tìm không thấy lúc đến phương hướng. Liêu Tam nhìn về phía sau lưng, Thanh Liên đã sớm chẳng biết đi đâu. Nếu như Thanh Liên lâm vào quỷ vực huyễn cảnh không thể tự thoát ra được, hậu quả sẽ vô cùng nguy hiểm. Liêu Tam ở bên trong rừng hoa đảo đi vài vòng, từ đầu đến cuối không nhìn thấy Thanh Liên thân ảnh. Không tốt. Liêu Tam sắc mặt âm trầm, hắn hiện tại đã ham sâu mê trận, hoa đảo này rừng không chỉ có huyễn trận, còn ẩn giấu đi mê trận. Liêu Tam trên thân kim quang bạo thăng, như đại nhật liệt dương, đem phương viên bốn trượng địa phương bao phủ. Kim quang chiếu khắp bốn phía, hoa đảo như nguyên một đám quỷ mị, phát ra âm thê thê tiếng kêu thảm thiết, giống như là bị liệt nhật thiêu đốt âm hồn. Liêu Tam sắc mặt bình tĩnh, đối với quanh mình âm kêu thảm kêu cây hoa đảo mắt biết ai ngờ, một bên hành tẩu một bên cẩn thận tìm kiếm. Tại một gốc cây đào hạ, Liêu Tam thấy được Thanh Liên thân ảnh. Đi đến Thanh Liên bên cạnh, nhìn thấy Thanh Liên sắc mặt xanh lét tử, toàn thân bốc lên lấy hắc khí, trong hai mắt một mảnh âm khí, trong ánh mắt mang theo ma ý, Thanh Liên toàn thân run rẩy. Hắc khí dần dần hướng Thanh Liên đỉnh đầu hội tụ. Nguy hiểm thật, nếu như đến chậm một bước, chỉ sợ Thanh Liên nhập ma, hoặc là bị huyễn cảnh bên trong quỷ vực nuốt hết, thân hình câu diện. Một tay đặt tại Thanh Liên đỉnh đầu, Liêu Tam trong lòng bàn tay một vạch kim quang quán chú đi, vạn ách độ nan kinh vận hành, kim quang như đại nhật liệt dương hướng Thanh Liên thể nội bao phủ. Thanh Liên thân thể run rẩy dữ dội, trên thân ma khí cùng đại nhật liệt dương Phật môn đại đạo chi lực kháng cự, song phương tranh đấu vô cùng kịch liệt. Ba mươi mấy hơi thở đi qua, liền nghe tới Thanh Liên linh anh một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, nàng mờ mịt nhìn xem bốn phía, ngẩng đầu nhìn về phía một bên Liêu Tam. Liêu công tử, đã tạ cứu. Vừa rồi Thanh Liên hám sâu trong ảo cảnh, tại huyết hà bên cạnh, mắt thấy từng bãi thịt nát bên trên giỏi bỏ nhúc đích, trong lòng cảm thấy buồn nôn. Nhìn thấy trải rộng bạch cốt, trong lòng run sợ một hồi. Nhìn thấy chảy xuôi huyết hà, cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trên bầu trời quạ đen kêu to, nhường Thanh Liên toàn thân băng hàn, nàng liều mạng chạy trốn, từ đầu đến cuối không cách nào chạy ra quỷ vực, bên cạnh lặng lặng chạy xuôi huyết hà, mùi máu tanh nồng đậm không ngừng hướng Thanh Liên trên thân tràn ngập, Thanh Liên dần dần cảm thấy toàn thân mùi máu tươi không ngừng tăng thêm, trong đầu ma âm quấn quẩn, không ngừng đập đại não. Ngay tại Thanh Liên thần trí dần dần mơ hồ lúc, trên bầu trời đột nhiên vỡ ra một đường vết rách, một vệt ánh sáng màu hoàng kim hướng quỷ vực chiếu xạ, kim quang chiếu khắp xuống tới, huyết hà trên không tràn ngập huyết vụ bị bốc hơi sạch sẽ, không trung quạ đen kêu thảm rơi xuống mặt đất hóa thành xương khô, trên đất thịt nát cùng giòi bọ bị thiêu đốt, trở thành tro bụi. Kim quang chiếu khắp, Thanh Liên toàn thân ấm áp, chậm rãi khôi phục thần trí. Mở mắt ra lúc, nàng một lần nữa về tới rừng hoa đảo, bên cạnh đứng tại Liêu Tam. Thanh Liên biết, quỷ vực bên trong kim quang chính là Liêu Tam thi pháp đáp cứu mình. Từ khi bạn quỷ khốc gặp phải Liêu Tam, Thanh Liên biết Liêu Tam sẽ ở nhất thời điểm nguy hiểm đáp cứu mình, nàng chắc chắn tin tưởng điểm này. Chương 106, đưa vào huyễn cảnh chương 106, đưa vào huyễn cảnh sương mù bao phủ Lương gia trang viên một mảnh tĩnh lặng. Tố Ngọc, Lô Mạnh lặng yên không một tiếng động đi ra Lương gia tổ tử, sau lưng Lương gia tổ tử đại môn ầm ầm đóng cửa. Tố Ngọc, Lô Mạnh hai cá nhân trên người hắc khí quấn quẩn, thân thể cứng ngắc, ánh mắt khô khan, từng bước một tiến về phía trước xê dịch, hình như hai cô zombie. Đi về phía trước. Khan khan thanh âm trầm thấp không ở tại trong ý nghĩ quấn quẩn, từng tiếng gõ tại Tố Ngọc, Lô Mạnh trong đầu, từng tiếng như sấm rền, đem hai người ý chí áp chế. Đi ra vài chục trượng. Tố Ngọc trong khí hải, một hồi huyết khí khuấy động. Huyết khí khuấy động, Tố Ngọc trên thân dâng lên một hồi huyết vụ đem hắn bao khỏa, chủng thiên mùi máu tươi tràn ngập bốn phía. Toàn thân huyết khí bốc lên, cường hãn huyết khí theo khí hải phun trào, ở trong kinh mạch chạy xiết. Hô, Tố Ngọc trên thân một cỗ hắc khí bị xua đổi mà ra. Hắc khí mang theo ma ý, trên không trung chậm rãi phiêu tán, Tố Ngọc ánh mắt khôi phục thanh minh, thoát khỏi ác linh lương hoàn khống chế. Mơ mịt liếc nhìn bốn phía, Tố Ngọc phát hiện mình đứng tại Lương gia tổ tử bên ngoài. Vừa rồi gặp phải vị kia lương hoàn công tử, cái kia ghê tởm ác linh, hắn thi triển pháp thuật tốt ẩn nấp, thế mà trong lúc bất chi bất giác trúng kế của hắn. Tố Ngọc trong lòng oán hận, quay đầu nhìn thấy Ngô Mạnh đi ở phía trước, sắc mặt hắn khô khan, ánh mắt ngơ ngác, nện bước cứng ngắc bộ pháp hướng về phía trước tiến lên. Tố Ngọc vọt tới Ngô Mạnh bên người, dùng tay dùng sức xô đẩy, lớn tiếng chào hỏi Ngô Mạnh. Ngô Mạnh dường như hoàn toàn cảm giác không thấy, vẫn như cũng nện bước cứng ngắc bộ pháp, từng bước một tiến về phía trước phương đi, trên mặt khô khan thần sắc không thay đổi. Ngô Mạnh nhập ma, Lương Hoan mê hồn nhãn đem Ngô Mạnh khống chế, hắn không có cách nào đi tới. Đáng chết, cái tên ghê tởm ác linh Lương Hoan quả thật nên chết. Tố Ngọc phẫn hận dị thường. Nhưng vào lúc này, mơ hồ trong đó Tống Ngọc nghe được một tiếng kêu thảm thiết, là Lương Hoan thanh âm, tiếng kêu thảm thiết theo Lương gia tổ tử trong phòng truyền ra. Nghiệp, nghiệp hỏa. Lương gia tổ tử bên trong, Lương Hoan cao giọng kêu, mang theo không thể tin kinh ngạc. Tống Ngọc không biết rõ Lương gia tổ tử bên trong chuyện gì xảy ra. Lúc này Lương gia tổ tử bên trong, Liêu Tam đang cùng Lương Hoan đối chiến, Liêu Tam trên bàn tay nghiệp hỏa đem Lương gia ma cọp bộ phân thần đốt cháy, Lương Hoan hồn thể bị xích hồng sắc nghiệp hỏa bao khỏa. Lương Hoan tiếng kêu thảm thiết vang lên không lâu, Lô Minh toàn thân đột nhiên run rẩy một chút, trên thân một cỗ hắc khí bốc lên, tiêu tán trên không trung. Ta đây là ở đâu bên trong? Lô Minh khôi phục thần trí, hắn vẻ mặt kinh ngạc, mờ mịt nhìn qua bốn phía, đối với như thế nào đi ra Lương gia tổ tử, tại sao lại tới đây, một chút ấn tượng đều không có. Tố Ngọc cười khổ, chúng ta đều trúng cái kia gọi là Lương Hoan âm hồn mê hồn công pháp, bị hắn khống chế đi ra Lương gia tổ tử. Lô Minh nhớ tới tại Lương gia tổ tử bên trong, cái kia gọi là Lương Hoan người thanh niên, cái kia vẻ mặt ý cười, sóng mắt như thu thủy ra hỏa. Cái này gọi là Lương Hoan ác linh thật là lợi hại. Lô Minh âm thầm cảm thán, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Thanh Liên cô nương đâu? Còn có cái kia gọi là Liêu Tam, bọn hắn ở nơi nào đâu? Lô Minh hỏi. Tống Ngọc thở dài một tiếng, ta cũng không biết bọn hắn đi nơi nào, có lẽ còn bị Lương Hoan khống chế à? Cái kia gọi là Lương Hoan ác linh, mê hồn công pháp vô cùng lợi hại, lấy luyện thi đỉnh Thanh Liên cùng ngoại môn đệ tử Liêu Tam tu vi, tuyệt đối sẽ không thoát khỏi Lương Hoan khống chế. Tống Ngọc âm thầm nghĩ, khẽ lắc đầu. Chúng ta đi thôi, tới địa phương khác nhìn xem. Lương gia tổ tử trước không cần thăm dò, Thanh Liên cô nương, Liêu Tam hẳn là cũng không tại Lương gia tổ tử bên trong, tại cái này Lương gia trang viên bên trong, chúng ta sớm muộn sẽ thấy bọn hắn. Tại Lương gia tổ tử bên trong tao ngộ, nhường Tống Ngọc lòng còn sợ hãi. Nô Mạnh bước chân ầm vang, to lớn thân hình một ngựa đi đầu, đi theo phía sau Tống Ngọc. Vòng qua Lương gia tổ tử, đi qua một đoạn đường, trước mắt là một hoa viên. Lương gia hậu hoa viên. Trước mắt một vùng biển hoa, có màu trắng tử dược, kim hoàng sắc ruộng cạn kim liên, màu vàng dạ lai hương, màu đỏ hoa la đơn, diễm lệ ngu mỹ nhân, đỏ tươi hoa đảo. Các loại hoa khai thả kiểu diễm, trận trận hương hoa theo gió phiêu lãng. Trong bụi hoa có một cái lương đình bên trên một đám nữ tử tại vui cười, thanh lệ tiếng cười không ngừng, lộ ra đến mức dị thường náo nhiệt. Ánh mắt liếc nhìn, lương đình chỗ hết thảy có 11 nữ tử, ước chừng 17-18 tuổi niên kỷ, nguyên một đám dáng dấp vô cùng xinh đẹp, quần áo là váy sa mỏng tử, nổi bật như ẩn như hiện thân thể, chân thon dài, chặt chẽ eo, đầy đà sơn phong. Lô Mạnh đi vào hậu hoa viên bên trong, sắc mặt biến âm trầm. Nơi này có gì đó quái lạ, thật là nhiều âm hồn. Lô Mạnh nhắc nhở bên cạnh Tống Ngọc. Tống Ngọc trên mặt nộn nhạo nụ cười quỷ dị, dùng tay chỉ vườn hoa lương đình bên trong các cô nương, các nàng không đẹp sao? Mỹ, đương nhiên rất đẹp. Có thể các nàng là âm hồn a? Tống Ngọc thần sắc cổ quái, phương thức nói chuyện càng thêm cổ quái. Nô Mạnh kinh ngạc nhìn chằm chằm bên cạnh Tống Ngọc, ngươi thế nào? Những này âm hồn không thanh trừ sạch sẽ, đối với chúng ta lời nói dừng lại, bởi vì Nô Mạnh nhìn thấy, Tống Ngọc hình dạng thay đổi, thân thể của hắn biến cao một chút, quần áo trên người biến thành màu trắng trường sam, một đôi huyết mâu biến mất không thấy gì nữa. Lương Hoan. Tống Ngọc biến thành Lương Hoan bộ dáng, khoe miệng nộn nhạo nụ cười quỷ dị, Lương Hoan lạnh lùng nhìn chằm chằm Lô Mạnh. Lô Mạnh ngây ngẩn cả người. Ha ha ha. Vườn hoa Lương Đình bên trong, một gã hồng y liễu nữ tử tiếng cười thanh thúy. Ngốc tử, ngươi đi theo Lương công tử lại tới đây, bây giờ nhìn lấy người ta, bị sợ choáng váng sao? Lương Đình bên trong, hồng y liễu nữ tử cười tiếng vang lên, hậu hoa viên bên trong trùng thiên âm khí bốc lên, trên mặt đất các loại hoa cỏ đồng loạt hệ bại xuống dưới, biến khô héo ngược phục trên đất. Trên mặt đất màu đen máu đen chảy ngang, theo bốn phương tám hướng phun trào tới, hướng Lô Mạnh trung quanh lan tràn. Cái bẫy, cái này gọi là Lương Hoan Đắc Linh, một mực theo đuôi chính mình, đem chính mình lừa gạt tiến vào hậu hoa viên bên trong. Lô Mạnh trong lòng nổi giận, hét lớn một tiếng, quỷ phụ thân. Chỗ ngực, một vệt hắc khí bay lên, Lô Mạnh chỗ ngực ác quỷ hình xăm phóng xạ chỗ hắc khí, ác quỷ hình xăm ánh mắt trở nên đỏ như máu, nó dường như sống tới đồng dạng, một tiếng gào thét, biến mất tại Lô Mạnh trong thân thể. Lô Mạnh chỗ ngực ác quỷ hình xăm biến mất, thân hình của hắn biến càng cao hơn lớn, khoảng chừng một trượng cao ba thước, xương cốt ken két bạo hưởng, màu da biến đen nhánh vô cùng, một đôi răng nanh có dài ba thước, tại hai cái khóe miệng sông ra miệng, phía trên lóe đen như mực hàn quang, một đôi máu con mắt màu đỏ bên trong mang theo bừng bừng sát ý Lô Mạnh hóa thân, biến thành một cái ác quỷ, cùng bộ ngực hắn hình xăm không khác nhau chút nào ác quỷ. Lương Hoan, ngươi cái này đáng chết tăng linh, lại dám lừa gạt ta, hôm nay ta liền đem ngươi xé nát. Hóa thân ác quỷ, Lô Mạnh thanh âm ám cầm, một đôi máu con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Lương Hoan. Lương Hoan bình tĩnh đánh giá hóa thân ác ma Lô Mạnh, "Ân, cũng không tệ lắm, có chút tiên phú, biến như vậy hung man, vẫn còn có chút chiến lực, đáng tiếc ngươi gặp ta." Lương Hoan vươn tay cánh tay, ngón tay hướng Lô Mạnh một chỉ. Âm vang ở giữa, hóa sau lưng Lô Mạnh liền đi tới một chỗ huyễn cảnh. Chương 107, xin đợi Quang Lâm chương 107, xin đợi Quang Lâm huyễn cảnh bên trong. Lô Mạnh thân thể đồng bền tại một mảnh trong hải dương, huyết hải. Trong biển máu, từng cây màu trắng xương khô theo huyết hải ba đảo lúc gần lúc hiện, xương khô bên trên trải rộng khô nứt vết rạn, có chút lóe lên quang. Khắp vô biên tế huyết hải trên không, một mảnh huyết sắc bầu trời, huyết sắc trên bầu trời có mấy đóa mây đen đen kịt rất hấp, cơ hồ cùng huyết hải bên trên ba đảo đụng vào nhau. Huyết hải bên trên tràn ngập một tầng màu đỏ sương mù, trong sương mù có nồng đậm máu tanh mùi vị, mùi máu tươi tiến vào mỗi một cái trong lỗ chân lông, khiến lòng người phiền muộn. Hóa thân ác quỷ, Lô Mạnh tại huyết hải giãy giụa, toàn thân ngâm tại trong biển máu. Trong biển máu ba đảo tuôn ra động, từng đóa huyết sắc bọt nước hướng Lô Mạnh đánh tới. Màu đỏ sóng lớn đập đánh vào người, Lô Mạnh thân thể tại trong biển máu chìm chìm nổi nổi. Đột nhiên, một hồi cười tiếng vang lên. To lớn tiếng cười vang vọng chân trời, tại huyết hải trên không khuấy động, tiếng cười lên, gió nổi lên. Mãnh liệt gió đang huyết hải nhấc lên to lớn sóng gió, từng dãy sóng máu tập kích tới, khuấy động huyết hải bên trên đồng bệnh xương khô, trong biển máu xương khô bắt đầu tụ tập. Cạch cạch cạch. Thanh âm trầm thấp vang lên, tụ tập tới cùng nhau xương khô chậm rãi tổ hợp, hình thành từng cỗ khô lâu, khô lâu trong ánh mắt lóe hào quang màu đỏ, nhao nhao đứng tại máu trên biển, đứng tại huyết hải bên trên khô lâu bắt đầu hành động, nhao nhao hướng Ngô Mạnh đi tới. "Giống." Một tiếng phẫn nộ gọi tiếng vang lên, hóa thân ác quỷ Ngô Mạnh đưa ra bàn tay khổng lồ. Một bàn tay đập vào một bộ khô lâu trên thân, khô lâu thân bên trên chuyển ra răng rắc. Một tiếng vang dọn, thân thể khung xương tàn mát, lại biến thành xương khô rơi xuống trong biển máu. Một bộ khô lâu bị đập nát, càng nhiều khô lâu hướng Lô Mạnh xung lại, toàn bộ huyết hải bên trên rậm rạp đứng đấy ngàn vạn khô lâu, mỗi một bộ khô lâu đều há hốc miệng, hung ác hướng hóa thân ác quỷ Lô Mạnh cắn xé tới. "Giống, giống, giống." Lô Mạnh tiếng kêu không ngừng, bàn tay khổng lồ không ngừng vung lên, đem vọt tới bên cạnh từng cỗ khô lâu chém bỡ. Lô Mạnh không ngừng vung tay, thân thể càng ngày càng mệt mỏi, cánh tay vung lên tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Tứ phía tụ tập khô lâu lại liên tục không ngừng, càng ngày càng nhiều. Mỗi một bộ khô lâu lộ ra bạch sâm sâm răng, không sợ chết hướng Lô Mạnh nào tới. Dần dần, có mấy bộ khô lâu cắn lấy Lô Mạnh trên thân, đau đớn kịch liệt nhường Lô Mạnh kêu thảm thiết, hắn liều mạng dùng bàn tay đem trên người khô lâu đập nát, đi theo càng nhiều khô lâu xông lên, mở ra miệng rộng mạnh mẽ cắn lấy Lô Mạnh trên thân. Đau đớn kịch liệt nhường Lô Mạnh toàn thân run rẩy, hải lượng khô lâu đem thân thể của hắn bao khỏa, bao phủ. Không biết rõ qua bao lâu, huyễn cảnh biến mất, Lô Mạnh phát hiện mình nằm tại lương gia trang viên hậu hoa viên bên trong, trên thân bị đậm đặc máu đen bao khỏa. Máu đen không ngừng hướng trên người hắn tràn ngập. Cách đó không xa, Lương Hoan chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, trên mặt của hắn nụ cười quỷ dị vẫn như cũ. Hậu hoa viên Lương Đình bên trong, một đám nữ tử cười khanh khách lấy, váy sa mỏng tử nổi bật mỗi một nữ tử xinh đẹp dáng người, các nàng tuấn tiếu khuôn mặt bên trên mang theo vẻ mặt hưng phấn, mỹ diệu hai mắt bên trong lóe lên qua mang, say sưa ngon lành nhìn trên mặt đất bị máu đen bao khoảng lỗ mánh. Nữ tử bên trong, Hồng Y Nhi nữ tử sóng mắt như nước, trong mắt lóe tinh quang, khóe miệng mang theo điểm điểm ý cười, đối Ngô Mạnh nói, "Ngốc tử, ngươi cũng đừng buồn ấy. Dây rùa thế nào đi nữa cũng trốn không thoát chủ bàn tay người tâm. Vẫn là thành thành thật thật đi vào khuôn khổ a, bất luận ngươi thế nào dây rùa, kết quả cũng giống nhau." Lương Hoan là hậu hoa viên một đám mỹ nữ âm hồn chủ nhân. Máu đen ở trên người lan tràn, bao khỏa càng ngày càng dày trọng, sền sệt máu đen đem Lô Mạnh thân thể toàn bộ bao trùm, Lô Mạnh tại thân thể bặm mẹo, lan lộn, dần dần mất đi khí lực, thẳng tắp co quắp trên mặt đất bất động. Lô Mạnh bị trên đất máu đen rào sát, Lương Hoan nhìn xem bị máu đen bao trùm thân thể, hài lòng gật đầu. Vung tay lên, một hồi âm lãnh gió thổi lên, sương mù màu đen tràn ngập, đem toàn bộ hậu hoa viên bao trùm. Qua mấy hơi thời gian, ấm phong đình chỉ, sương mù màu đen tiêu tán. Hậu hoa viên bên trong biến thành một cái khác bức cảnh tượng, đóa đóa khô héo đóa hoa lần nữa nở rộ, màu trắng thực dược, kim hoàng sắc ruộng cạn kim liên, màu vàng dạ lai hương, màu đỏ hoa la đơn, diễm lệ ngu mỹ nhân, đỏ tươi hoa đảo kiểu diễm bất át, một vùng biển hoa. Trong bụi hoa, lại tăng thêm một đóa hoa, một đóa to lớn sứ hoa hồng mở ra, sứ hoa hồng đỏ diễm diễm, tản ra nhàn nhạt hương hoa. Nô mãnh trở thành Lương gia hậu hoa viên một đóa người hoa, to lớn sứ hoa hồng. Tống Ngọc một đường đi vội, vòng qua Lương gia tổ tử, một đường quanh đi quẩn lại. Một thời gian uống cạn chung trà sau, một mảnh quảng trường hiện ra ở trước mắt, quảng trường rất lớn, trăm mẫu phương viên, bên trên bày khắp đá xanh, nơi xa là một mảnh thấp bé rừng cây, âm phong thổi lên, rừng cây phát ra tiếng vang xào xạc. Cái này, nơi này không phải liền là mới vừa tới Lương gia trang viên địa phương đi? Tống Ngọc vẻ mặt kinh ngạc, mới vừa tiến vào Lương gia trang viên bên trong, Tống Ngọc, Lý Đạt, Ngô Mãnh, Thanh Liên, Liễu Tam năm người chính là theo Lương gia cửa lâu chỗ truyền tống tới đây. Hiện tại quanh đi của lại, mơ hồ có đến nơi này. Quảng trường vẫn như cũ, có thể lại tới đây liền chỉ còn lại hắn Tống Ngọc chính mình. Chờ một chút. Tống Ngọc trong lòng đột nhiên tỉnh táo, theo Lương gia tổ từ đi ra, chính mình cùng Ngô Mãnh cùng một chỗ. Cùng nhau đi tới Ngô Mãnh không phải một mực cùng ở sau lưng mình sao? Hiện tại hắn đi nơi nào? Quay đầu bốn phía quan sát, nơi nào còn có Ngô Mãnh thân ảnh, bốn phía trống rỗng, chỉ có hắn Tống Ngọc một người. Ngô Mãnh đi nơi nào? Hắn lúc nào thời điểm không thấy? Vẻ mặt mờ mịt lúc, sau lưng truyền đến tiếng cười rất nhẹ nhàng, giống như đã từng quen biết. Đột nhiên quay đầu, Tống Ngọc nhìn thấy một thân ảnh. Lương Hoan đứng ở phía sau 10 trượng địa phương, Lương Hoan trên mặt nụ cười thản nhiên, màu trắng trường sam, đỉnh đầu khăn chít đầu, trên chân một đôi giày vải. Lương Hoan, ngươi đang tìm đồng môn của ngươi sao? Cái kia gọi là Ngô Mãnh tu sĩ. Tống Ngọc sắc mặt băng hàn, trên thân huyết khí tràn ngập, hắn ở đâu? Đem hắn giao ra. Rất dự cảm mãnh liệt, Ngô Mãnh biến mất, nhất định cùng trước mắt ác linh Lương Hoan có quan hệ, nhất định là hắn thi pháp, nhường Ngô Mãnh theo bên cạnh mình biến mất không thấy gì nữa. Lương Hoan ưu nhã lắc đầu, hắn sẽ không trở về. Vô cùng đơn giản một câu, xác nhận Tống Ngọc dự cảm, Ngô Mãnh nhất định xảy ra chuyện. Con ngươi tại co bảo, Tống Ngọc trên thân sát ý tăng gọn, lăng không nhảy lên một cái, thân hình như một cái hỏa hồng đại điểu, hướng Lương Hoan phi thân đánh tới. Hai tay huy động liên tục, hai đạo huyết phù hướng công tới. Huyết phù dài một thước, nửa thước rộng, phía trên ma văn lóe hắc sắc quang mang, ma đạo sóng vận quấy động. Huyết phù bên trên mang theo huyết khí chấn áp, cường hãn chấn áp chi lực như Thái Sơn áp đỉnh. Lương Hoan khẽ gật đầu, không hổ là âm quỷ môn trăm năm vừa gặp huyết ma đạo tu hành kỳ tài, quả nhiên không tầm thường. Đợi một thời gian, tất trở thành âm quỷ môn khó được nhân tài, đáng tiếc a, ngươi gặp ta. Thân hình hơi rung nhẹ, Lương Hoan thân hình hóa thành một cái bóng mờ, biến mất tại nguyên chỗ. Oeng, hai đạo huyết phù thất bại, đánh vào trên mặt đất. Đáng chết. Tống Ngọc cắn răng mắng. Lương Hoan thanh âm trên không trung vang lên, ta bản con thứ, tại trong sân xin đợi Tống công tử quang lâm. Chương 108, trở lại con thứ tiểu viện chương 108, trở lại con thứ tiểu viện đêm dài, sương mù bao phủ Lương gia trang viên càng thêm âm trầm. Vãng Sinh môn Ngụy Triều Dương mang theo ba tên Vãng Sinh môn đệ tử đi hướng Lương gia tổ tử. Hết thảy mọi người sắc mặt âm trầm, bước chân vội vàng. Rất mau tới Lương gia tổ tử trước, ngửa đầu nhìn qua Lương gia tổ tử, cao lớn to lớn hai tầng lầu phòng, chiếm diện tích chừng trăm trượng vuông biên, giường cột chạm trổ hiện ra tuế nguyệt pha tạp. Đây chính là Lương gia tổ tử. Ngụy Triều Dương, chúng ta đi vào. Tất cả mọi người đi theo ta, cẩn thận một chút. Đi đến Lương gia tổ tử trước cổng chính, đưa tay đẩy hướng cửa phòng hơi kia không động, phía trên có trận văn lưu quang hiện hiện. Sắc mặt dần dần nghiêm trọng, Lương gia tổ tử cũng có trận pháp bố trí. Trong rừng hoa đào tao ngộ, nhờ Ngụy Triều Dương lĩnh giáo Lương gia trận pháp kinh khủng, mê trận bên trong giấu giếm huyễn trận, sát trận, tổ hợp lại uy lực cường hành, nhường bảy tên Vãng Sinh môn đệ tử có đi không về. Có nên đi vào hay không? Ngụy Triều Dương có chút do dự. Nếu như xông vào tiến Lương gia tổ tử trong trận pháp, gặp phải sát trận, rất có thể phải tao ngộ nguy hiểm. Sau lưng một tiếng cười khẽ, nồng đậm mùi máu tanh phiêu đang tới. Tại Ngụy Triều Dương sau lưng 10 trượng, Lương Hoan Khoan Thai đứng ở nơi đó, đứng phía sau 6 tên huyết sắt tông tu sĩ. Huyết sắt tông tu sĩ sắc mặt mục nhiên, trong mắt hiện ra hờ mang. Lương Hoan, Lương gia tổ tử chính là Lương gia trọng địa, người không có phận sự không thể tự tiện xâm nhập. Ngụy Triều Dương ánh mắt xem kỹ lấy Lương Hoan, ngươi là ai? Lương Hoan, Lương gia có thứ, Lương Hoan. Lương gia cả nhà hết thảy bị chém giết, trước mặt tự xưng Lương gia hậu nhân Lương Hoan, hẳn là âm hồn. Có thể. Phía sau hắn một đám huyết sắt tông tu sĩ lại là chuyện gì xảy ra? Trong lòng có nghi hoặc, Ngụy Triều Dương sắc mặt bình tĩnh, vụ trộm ám chỉ bên cạnh ba tên Vãng Sinh môn đồng môn tu sĩ, làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Lương Hoan trên mặt ý cười âm hàn, Lương gia quy củ, tự tiện xông vào tổ người cùng tế trạm. Đứng tại Lương Hoan sau lưng, một đám huyết sắt tông tu sĩ trong miệng thì thào mở miệng, giết, giết, một tên cũng không để lại. Sát ý nghiêm nghị, huyết sắt tông tu sĩ nguyên một đám mắt đỏ ngầu. Lương Hoan nhẹ nhàng vung tay lên, một đám huyết sắt tông tu sĩ vọt lên. Huyết khí trong nháy mắt bạo dạng, huyết sắt tông tu sĩ nguyên một đám toàn thân phiêu đãng huyết vụ, hướng Vãng Sinh môn tu sĩ công giết tới. Hung hăng, phi thường cường thế. Trong mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ, huyết sắt tông tu sĩ lăng không nào tới. Vãng Sinh môn tu sĩ khô lâu kiếm ra khỏi vỏ, âm hồn xoắn xuýt khô lâu kiếm thân đâm xuyên huyết sắt tông tu sĩ lồng ngực, máu tươi vẩy ra. Khô lâu kiếm đâm xuyên lồng ngực, huyết sắt tông tu sĩ thần tình trên mặt không thay đổi, lông mày đều không hề nhíu một lần, hai tay như đao mạnh mẽ đâm vào đối thủ. Phúc. Một tiếng vang trầm, huyết sắt tông tu sĩ hai tay cắm vào Vãng Sinh môn tu sĩ lồng ngực, huyết sắt tông tu sĩ mặt không biểu tình, đấu pháp hung hãn dị thường, hung hãn không sợ chết. Cầm trong tay khô lâu kiếm, Vãng Sinh môn tu sĩ kêu thảm cùng huyết sắt tông tu sĩ song song ngã xuống đất. Huyết sắt tông tu sĩ lấy tổn thương đối tổn thương, lấy giết giết nhau. Ngụy Triều Dương nhìn xem hung thần dị thường huyết sắt tông tu sĩ, bọn hắn trong mắt đỏ hoe quang, sắc mặt mục nhiên, không biết rõ đau đớn, hung tàn thị sát. Huyết sắt tông tu sĩ bị khống chế, cũng không bình thường. Hai tên huyết sắt tông tu sĩ xông lên trước, hướng Ngụy Triều Dương chạm giết tới, một gã huyết sát tông tu sĩ hai tay hiện ra huyết quang, huyết sát tông công pháp, huyết sát tay. Một tên khác huyết sát tông tu sĩ trong tay một thanh huyết đao bên trên huyết khí tràn đầy. Lách mình triệt thoái phía sau, Ngụy Triều Dương sáo ngọc chép trong tay, sáo ngọc đưa ra, một đoàn hắc khí lạnh thấu xương hướng một gã huyết sát tông tu sĩ chỗ ngực đánh giết tới. Bành! Một tiếng vang trầm, hắc khí đập nện tại huyết sát tông tu sĩ chỗ ngực, hắc khí trong nháy mắt chui vào huyết sát tông tu sĩ trong thân thể. Âm sát. Vãng sinh môn công pháp, âm sát bên trong âm độc có thể không ngừng rót vào đối phương kinh mạch bên trong, âm độc xâm lấn, nhường đối thủ chậm rãi bị hàn độc bao khỏa, chết tại chỗ. Thân chúng âm sát hàn độc, huyết sát tông tu sĩ sắc mặt bao phủ một tầng hắc khí, trên thân ngưng kết ra một tầng xương trắng, nhưng vẫn là ánh mắt hồng mang thoáng hiện, hướng Ngụy Triều Dương tấn công mạnh tới. Ngụy Triều Dương lách mình triệt thoái phía sau, tránh thoát huyết sát tông tu sĩ truy kích. Trong tay sáo ngọc hướng về phía trước một chỉ, một đoàn hắc khí hướng bên cạnh một tên khác huyết sát tông tu sĩ trên thân tập kích tới. Giống nhau một tiếng vang trầm, một tên khác huyết sát tông tu sĩ giống nhau thân chúng âm sát. Ngụy Triều Dương thân hình phiêu dật, không ngừng mà vòng quanh hai tên huyết sát tông tu sĩ quanh đi của lại. Vậy quanh Ngụy Triều Dương công sát, hai tên huyết sát tông tu sĩ bước chân dần dần nặng nề, thân hình dần dần chậm, trên mặt hắc khí càng ngày càng dày đặc, trên thân ngưng kết ra dày một tầng dày xương lạnh. Phù phù. Một gã huyết sát tông tu sĩ ngã xuống đất, sắc mặt hắn âm trầm, thân thể không ngừng co quắp. Hàn độc xâm lấn thể nội, huyết sát tông tu sĩ không ngừng thôi động huyết khí công sát, rốt cục chống đỡ không nổi, nằm trên mặt đất bất động. Ngay sau đó, lại là phù phù một tiếng vang trầm, một tên khác huyết sát tông tu sĩ nằm bật xuống cắm ngã xuống trên mặt đất. Ngụy Triều Dương thành công đánh chết hai tên huyết sát tông tu sĩ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Ngụy Triều Dương hướng một bên nhìn lại, liền thấy ba tên đồng môn đều nằm xuống đất bên trên, bọn hắn sắc mặt nhăn nhó, thương thế trên người vô cùng trọng. Ba tên vãng sinh môn tu sĩ thân thể ngã xuống đất, thân thể co quắp, không còn sống lâu nữa. Lương Hoan trên mặt trầm tĩnh, chắp hai tay sau lưng, bên cạnh đứng đấy ba tên huyết sát tông tu sĩ, ba tên huyết sát tông tu sĩ trong mắt hiện ra hờ mang, sắc bén sát khí ở trên người bốc lên. Lương Hoan, không hổ là vãng sinh môn thiên tài cao thủ, thế mà một người chém giết hai tên huyết sát tông tu sĩ. Lương Hoan giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Lương Hoan sau lưng ba tên huyết sát tông tu sĩ, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ: "Giết, giết, giết." Hướng Ngụy Triều Dương tiến lên. Huyết sát tông tu sĩ thân hình nhanh chóng, trước ngực mở rộng, chút nào không phòng thủ hướng Ngụy Triều Dương công giết đi qua. Vẫn như cũng là liều mạng đấu pháp, chỉ công không tuân thủ. Ngụy Triều Dương thân hình lui nhanh, trong tay sáo ngọc đánh ra một đoàn hắc khí, cấp tốc hướng phía sau bỏ chạy. Không phải là không thể được cùng ba tên huyết sát tông tu sĩ đánh cược một lần, nhưng cùng ba tên bị khống chế khôi lỗi tu sĩ đối chiến, một cái sơ suất liền sẽ chết tại chỗ, thật sự là có chút không đáng. Ngụy Triều Dương vô cùng lý trí lựa chọn đảm bệnh. Lương Hoan lạnh lùng nhìn xem chạy trốn Ngụy Triều Dương, chạy trốn lại có thể thế nào? Lương gia trang viên sớm liền thành say thịt trận, lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu? Nhẹ tay nhẹ vung lên, ba tên huyết sát tông tu sĩ thần sắc chất phát, chậm rãi đi đến Lương Hoan bên cạnh, đứng ở phía sau, trong mắt hiện ra hờ mang, toàn thân sát khí nghiêm nghị, trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm: "Giết, giết." Lương Hoan quay thân, "Đi thôi, chúng ta đi con thứ tiểu viện nhìn xem, lúc này hẳn là có người đã đi đến đâu." Ba tên huyết sát tông tu sĩ sắc mặt bục nhiên, thân thể bụng về đi theo Lương Hoan sau lưng, nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng. Đi ra mấy bước, một gã huyết sát tông tu sĩ thân hình dần dần lay động, trên thân bị xương lạnh bao phủ, trên mặt bao phủ một tầng hắc khí. Phù phù. Tên này huyết sát tông tu sĩ mới ngã xuống đất, thân thể không ngừng co quắp. Ngụy Triều Dương chạy trốn lúc, đánh ra âm sát, đánh trúng vào tên này huyết sát tông tu sĩ, lúc này hàn độc nhập thể, hắn rốt cục không chịu nổi. Lương Hoan cũng không quay đầu lại, tiếp tục chậm rãi đi tại phía trước, sau lưng hai tên huyết sát tông tu sĩ nhìn cũng không nhìn đồng bạn một cái, đi theo Lương Hoan biến mất ở trong màn đêm. Chương 109, phá giải khốn trận chương 109, phá giải khốn trận một đường chạy trốn, Ngụy Triều Dương đi vào một chỗ viện lạc trước. Trong sân, một tòa tầng hai lầu nhỏ, nữ tử tú lâu, tú trên lầu một gã xinh đẹp nữ tử mang trên mặt một vẻ ý cười. Lương Mai. Ngụy Triều Dương chậm rãi đi đến lầu nhỏ trước, ngửa đầu nhìn qua trên lầu Lương Mai. Lương Mai ánh mắt phiêu đãng, "Công tử." Tiểu nữ tử bị vây ở trong tiểu lâu, tốt không khổ cực, mong rằng công tử cứu. Sóng mắt lưu chuyển, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy tú trên lầu có trận văn bóng đen hiện hiện. Ngụy Triều Dương khẽ lắc đầu, "Cô nương, ngươi bị nhốt trong trận pháp này, tha thứ tại hạ bất lực." Lương Mai ánh mắt tiếp tục hướng Ngụy Triều Dương phiêu đãng đi qua, mê người sóng mắt bên trong mang theo một tia ma bận. Nương theo lấy ma bận sóng mắt, Lương Mai thanh âm mềm mại đáng yêu vang lên, "Công tử, ngươi liền cứu tiểu nữ tử a?" Lương Mai thanh âm từng tiếng nhập não. Lương Mai thi triển ma đạo mỹ thuật. Ngụy Triều Dương sắc mặt bình tĩnh, trong mắt thanh minh, hắn cầm lấy sáo ngọc, đặt ở trong miệng tuổi. Sáo ngọc vang lên, tiếng địch trên không trung phiêu đãng, Lương Mai thanh âm bị đánh gãy, ma đạo mỹ thuật tiêu tán. Ngụy Triều Dương buông xuống sáo ngọc, "Khuyên ngươi vẫn là không cần uổng phí tâm cơ, ta sẽ không bị ngươi thao túng, ngươi vẫn là dẹp ý niệm này a." Tú trên lầu, Lương Mai sắc mặt âm trầm xuống. Ngụy Triều Dương mắt lạnh nhìn Tú trên lầu, "Ta mời tên đồng môn bị các ngươi những này ác linh chém giết, món nợ này sẽ không không tính, vãng sinh môn nhất định sẽ tới cửa đòi cái công đạo." Ha ha ha. Tú trên lầu, Lương Mai cao giọng cười lên, một hồi hắc khí bốc lên, Lương Mai hình dạng phát sinh biến hóa, biến thành tóc bạc trắng, một thân trường bào màu đen, mặt mũi nhăn meo lão bà. Tóc bạc trắng lão bà khỏe miệng mang theo niềm ai, "Nhỏ hậu sinh, ngươi nghĩ như vậy ngây thơ, Lương gia gia chủ Lương Nghiệp bay sinh tiền đã từng bước vào Kim Đan đại đạo, trở thành âm hồn về sau, có 4 cái phân thân, mỗi một bộ phân thân đều rất có mị hoặc chi lực, đêm nay hắn chém giết tất cả tu sĩ, thêm nhập Lương gia trong trận pháp, liền sẽ bằng vào đại trận chi lực, thành tựu một gã hung lệ quỷ tu. Hiện tại Lương Nghiệp thành phân thân đã tới con thứ tiểu viện, liền chờ các ngươi." Những bọn tiểu bối này mắc câu đâu? Ngụy Triều Dương dừng bước, quay đầu nhìn qua Tú trên lầu áo bào đen lão bà. Người là ai? Tú trên lầu, lão cụ bà tóc bạc bay vút lên, lãnh đạm nói: "Ta chính là Lương Nghiệp Thành đạo lữ, Lương Nghiệp Thành tên Vương bắt đạn kia qua sông đoạt cầu, thiết kế đem ta vây ở cái này Tú trên lầu, nếu như lão nương ra ngoài, nhất định đem lão quỷ thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, nhường hắn không được siêu sinh." Ngụy Triều Dương nhìn xem Tú trên lầu lão cụ bà, mang trên mặt nghiền ngẫm ý cười: "Ta vừa mới tại Lương gia tổ từ gặp Lương Hoan." Tú trên lầu, lão cụ bà mặt lộ vẻ chán ghét: "Nơi nào có Lương Hoan? Đó bất quá là Lương Nghiệp Thành phân thân mà thôi, lão quỷ này giả trang hậu bối hình dạng, cũng không biết xấu hổ." Quả nhiên, Lương Hoan bất quá là phân thân mà thôi. Ngụy Triều Dương quay đầu hướng con thứ tiểu viện đi đến. Sau lưng, Tú trên lầu lão cụ bà âm thanh lạnh lùng nói: "Con thứ tiểu viện đã bày ra trận pháp, ngươi đi cũng chính là tự chui đầu vào lưới mà thôi." Ngụy Triều Dương dừng bước lại, Lương gia trận pháp hung lệ, lần này Lương Hoan phân thân dẫn dụ hắn đi con thứ tiểu viện, hẳn là sớm có bố trí. Tú trên lầu, lão cụ bà thanh âm lẫm nhiên nói: "Bị vây ở Tú trong lầu, ta hồn căn nhận tổn hại, đều là bái Lương Nghiệp Thành lão quỷ ban tặng, thù này tất báo, nếu như ngươi đem ta thả ra không trợ, ta nhất định giúp ngươi chém giết Lương Nghiệp Thành." Ngụy Triều Dương hơi do dự, quả quyết lắc đầu. Hắn không dám đánh cược, thả ra lão cụ bà, cái lao quỷ này cũng không phải dễ chơi, một khi nàng gây bất lợi cho chính mình, hậu hoạn vô tận. Tú trên lầu, lão cụ bà nhìn ra Ngụy Triều Dương tâm tư: "Tiểu bối, ngươi trốn không thoát Lương gia trang viên, các ngươi có thể đi vào Lương gia trang viên, bất quá là Lương Nghiệp Thành cố ý lộ ra sơ hở mà thôi, muốn đi ra ngoài tuyệt đối không thể, nếu như không có ta trợ lực, ngươi cuối cùng cũng biết bị Lương Nghiệp Thành trận pháp vây giết." Ngụy Triều Dương mang trên mặt ý cười: "Ngươi có phải hay không cho là ta là tiểu hải tử, ta đem ngươi phóng xuất, nếu như gây bất lợi cho ta, ta phản chịu mệt mỏi, đến lúc đó." Không chờ Ngụy Triều Dương nói dứt lời, Tú trên lầu, lão cụ bà giơ tay lên, chỉ hướng Thương Thiên nói: "Ta lấy hồn căn thể, như xâm phạm công tử mảy may, liền để ta hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh." Hồn thể. Lão cụ bà phát hồn thể. Một đạo thiên đạo vận luật tại Tú trên lầu huyền ảo hiện ra, lóe lên liền biến mất. Ngụy Triều Dương nhìn chằm chằm Tú trên lầu lão cụ bà: "Thôi ta, ta tin ngươi." Từ trong ngực lấy ra một cái phù lục, thượng phẩm phá trận phù. Nhìn thấy Ngụy Triều Dương trong tay phù lục, Tú trên lầu lão cụ bà con mắt lóe sáng lên, mang trên mặt vẻ mặt hưng phấn. Giơ lên trong tay phù lục, Ngụy Triều Dương chộp đem phù lục ném tới không trung, phù lục tung bay tới không trung, lăng không phóng đại thành một cánh cửa tấm lớn nhỏ, lăng không phiêu đạng trên bửa chú kim mang đại thịnh, đem phía dưới Tú lâu bá phủ. Tại phù lục kim quang chiếu rọi xuống, Tú trên lầu trận văn tất hiện, ám trầm trận văn phát ra lưu động, đối kháng cái này không trung phù lục. Tú lâu quanh mình khốn trận phát ra tiếng vang, trong lúc mơ hồ có vỡ vụn dấu hiệu. Tú trên lầu, lão cụ bà trong mắt bắn ra tinh mang, mặt mũi tràn đầy kỳ gửi nhìn chằm chằm không trung phù lục. "Phá! Tranh thủ thời gian phá cho ta. Lương Nghiệp Thành lão quỷ, ngươi dùng trận pháp vây lại ta lâu như vậy, ta ra ngoài nhất định sẽ trả thù ngươi, để ngươi hôi phi yên diệt." "Vâng! Vâng!" Tú lâu chung quanh đại địa trận chiến, không trung phù lục kim quang càng thêm tràn đầy. Giang giác. Một tiếng vang dọn, dường như đánh nát một tầng lồng thủy tinh đồng dạng. Không trung phù lục kim quang thu nạp, từ không trung phiêu rơi xuống, biến vô cùng tàn phá, phía trên chu sa vết tích càng nhạt, còn có vài chỗ xuất hiện chỗ thủng. Ngụy Triều Dương đem phủ lục cẩn thận thu vào trong lòng. Một trận âm phong nổi lên, một đoàn khói đen theo Tú trên lầu phiêu đãng mà ra. Lão cụ bà tại trong khói đen cùng tiếu, mang trên mặt ngập trời hận ý Lương Nghiệp Thành: "Ngươi cái này đáng chết lão quỷ, ngươi cũng coi hôm nay, ta định cùng ngươi không chết không thôi." Một phương khăn chít đầu, một thân màu trắng trường sam, trên chân một đôi giày vải. Lương Hoan chắp hai tay sau lưng đứng tại con thứ trong tiểu viện, ánh mắt có chút đảo qua cả viện, cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, một tay thành kiếm chỉ, hướng tiểu viện từng cái phương hướng chỉ đi. Theo Lương Hoan chỉ dẫn, không trung từng đạo âm hồn gào thét hướng Lương Hoan chỉ dẫn phương hướng biến mất. Lương Hoan tại bảy trận, ma đạo trận pháp. Đây là một cái không trận. Thân hình hơi trao đảo một cái, Lương Hoan phi thân đi vào tiểu viện nóc nhà bên trên, đứng tại nóc phòng dương mắt nhìn lên, liền thấy cách đó không xa Âm Quỷ môn Tống Ngọc, Huyết Sát Tông máu tử địch lòng đang hướng con thứ tiểu viện phương hướng đi tới. Khoe miệng nộn nhạo nụ cười hài lòng. "Lương Hoan, tất cả tu sĩ đều đến đây đi. Ta phải dùng hồn phách của các ngươi tế luyện, thành tựu ta quỷ tu thân thể, ta mới là Lương gia bất tử bất diệt tồn tại. Xem như Lương gia dòng dõi, sẽ vì ta kính dâng, trở thành ta tiến giai đá đặt chân." Lương Nghiệp Thành đem Lương gia tất cả mọi người chu diệt, một tên cũng không để lại, liền muốn thành tựu chính mình quỷ tu chi đạo. Tự lẩm bẩm lúc, Tú lâu phương hướng chuyển đến chấn động. Lương Hoan nhìn xem Tú lâu phương hướng, mang trên mặt chấn kinh chi sắc. "Đáng chết, Tú lâu khốn trận thế mà bị giải khai." Chương 110, Thiên Tiêu chi chiến. Chương 110, Thiên Tiêu chi chiến. Một đạo huyết ảnh phi tốc xông vào con thứ tiểu viện, huyết vụ bao khỏa thân hình như một cái bóng mờ, tốc độ cực nhanh rơi vào giữa sân. Huyết vụ chậm rãi tỏa khắp, con thứ trong tiểu viện khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh. Huyết Sát Tông máu tử địch Long hiện thân, trong tay cầm huyết đao, máu tử địch Long một đôi huyết mâu băng hàn, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Tại máu tử địch Long trước người, Lương Hoan một thân áo tơ trắng đứng tại trong đình viện, hắn vẻ mặt ý cười, nhàn nhạt nhìn lên trước mặt máu tử địch Long: "Ngươi rốt cuộc đã đến." Không có trả lời Lương Hoan lời nói, thân hình bạo tiến, huyết đao hóa thành một cái bóng mở hướng Lương Hoan phách không chém xuống. Máu tử địch Long công sát tốc độ coi là thật kinh người, trong chớp mắt đẩy trời sát ý hiện hiện. Lương Hoan chắp hai tay sau lưng, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, thân hình hóa thành một đạo khói đen tiêu tán tại nguyên chỗ. Địch Long huyết đao vồ hụt. "Veng!" Một tiếng vang trầm nặng, huyết đao hung hãn chém giết trên mặt đất, một đạo lạnh thấu xương vết đao trên mặt đất lan tràn, dài ba trượng vết đao lướt qua chi địa, sâu gần ba thước, vạch ra một đạo khe rãnh. máu tử quả nhiên không tầm thường. Mỗi một lần công sát đều như vậy sắc bén. Sau lưng 10 trượng địa phương xa, Lương Hoan thân hình hiện hiện, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nhìn trên mặt đất vết đao. Địch Long sắc mặt băng hàn, ngươi cũng là trốn được rất nhanh. Huyết đao lần nữa xúc thế, đao thứ hai liền muốn chém giết đi ra. Lương Hoan, nghe nói Âm Quỷ môn có một gã máu nói cao thủ, tên là Tống Ngọc, được tôn sùng là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài, ngươi cùng hắn đến tụt cùng ai mới thật sự là máu nói sủng nhi, thật có chút hiếu kỳ đâu. Máu tử Địch Long vẻ mặt chưa biến, ta cùng Tống Ngọc chuyện không cần ngươi quan tâm, đồng môn của ta bây giờ ở nơi nào? Lương Hoan bắt đi sư huynh đệ đồng môn của mình, Địch Long một mực tại trong trang viên tìm kiếm. Trong ánh mắt mang theo chấn động, ma đạo chấn động, Lương Hoan gắt gao nhìn chằm chằm máu tử Địch Long, Âm Quỷ môn máu nói thiên kiêu Tống Ngọc ngay tại trong trang viên. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đi vào con thứ trong tiểu viện, ngươi lập tức liền có thể lấy nhìn thấy vị này Âm Quỷ môn huyết chỉ thiên tài. Tống Ngọc, hắn ngay tại Lương gia trang viên bên trong. Máu tử Địch Long trong lòng chấn kinh. Trừng lớn mắt hướng trước mặt Lương Hoan nhìn lại, Lương Hoan đôi mắt như một đầm nước sâu, lóe ra ánh sáng yếu ớt. Mê hồn nhãn. Nhìn thấy Lương Hoan mê hồn nhãn, Địch Long trong lòng rung động, trong đại não thanh âm trầm thấp vang lên. Tống Ngọc, hắn lập tức tới ngay trong sân tới. Thanh âm trầm thấp khàn giọng, tại Địch Long trong đầu không ngừng quanh quẩn. Trong tay huyết đao gắt gao cầm, máu tử Địch Long trên thân huyết khí bốc lên, thắng bại tâm bạo dạng. Ta mới là máu nói thiên tiêu. Tất cả vinh quang hẳn là quy về máu tử Địch Long, không có người có tư cách cướp đoạt máu nói thiên tài danh hiệu. Một thanh âm tại Địch Long trong đầu không ngừng gào thét. Sát ý ngập trời nhất thời, máu tử Địch Long muốn chính tay đâm Tống Ngọc. Một thân trường bào màu đỏ ngòm, trắng non trong suốt da thịt, âm nhu trên khuôn mặt tuấn mỹ, cứng chắc cái mũi, đôi môi thật mỏng, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm. Tống Ngọc nhẹ nhàng bay vào con thứ tiểu viện. Hai chân vừa mới đứng vững, một cỗ nồng đậm huyết khí phiêu đang tới. Huyết khí bên trong lộ ra nồng đậm sát ý. Định thân nhìn lại, Tống Ngọc nhìn thấy một thân ảnh chậm rãi tới gần. Máu tử Địch Long cầm trong tay huyết đao, từng bước một hướng mình đi tới. Địch Long thanh âm ám câm trầm thấp, ngươi là Âm Quỷ môn huyết chỉ Tống Ngọc. Trong lòng giật mình, Tống Ngọc cảm nhận được nồng đậm địch ý tiến vào Lương gia trang viên trước đó, Địch Long cố ý nghe ngóng Tống Ngọc hạ lạc, lúc ấy Tống Ngọc cũng không nói đến thân phận của mình, hiện tại chuyện cho tới bây giờ, không có cách nào né tránh. Tống Ngọc khẽ gật đầu nói, người ta ở giữa thiên kiêu chi tranh, có thể lưu lại chờ sau này tỉ thí, không cần nóng lòng nhất thời, trước mắt chúng ta tại trong trang viên địch nhân. Lời con chưa nói hết, Địch Long một tiếng gào hét, cầm trong tay huyết đao bật lên. Nhanh, tốc độ cực nhanh. Một đạo hồng sắc lưu quang hướng Tống Ngọc khuấy động mà đến. Vọt tới Tống Ngọc trước người, Địch Long huyết đao hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng Tống Ngọc bay đầu chạm giết tới. Thân hình lui nhanh, Tống Ngọc trắng non tay trên không trung vung lên, một đạo huyết phủ xuất hiện tại trước mặt. Oanh! Một tiếng vang trầm, Địch Long huyết đao mạnh mẽ chém giết tại huyết phủ phía trên. Huyết phủ trên không trung chấn động, bạo liệt ra, hình thành một đoàn huyết khí. Huyết đao thế công cũng bị cản lại. Địch Long huyết mâu gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tống Ngọc. Huyết phủ, không nghĩ tới ngươi thế mà đem máu nói cùng phù đạo dung hợp lại cùng nhau. Máu nói, phù đạo, mỗi một cửa đều là cực thâm thúy phương pháp tu hành, mỗi cái phương pháp tu hành bên trong bao hàm toàn diện, phải vô cùng cao ngộ tính mới có thể thăm dò một hai. Không nghĩ tới Tống Ngọc thế mà tại tu hành máu nói đồng thời, kiêm tu phù đạo, còn đem hai môn đạo pháp hợp hai là một, cái này là như thế nào ngộ tính cùng thiên phú. Quả nhiên là thiên tài cấp bậc nhân vật. Mặc dù không muốn thừa nhận, Địch Long cũng không thể không tán đồng, Tống Ngọc xác thực thiên phú phi phàm. Không giống với Tống Ngọc, Địch Long là loại kia tại sinh tử trong tu hành, một đường chém giết đồng môn, đối thủ, trong địch nhân từng bước một đi ra, hắn dựa vào giết chóc tu hành máu nói, trong đó gian khổ và thống khổ không phải bình thường người khó có thể chịu được. Tống Ngọc lấy thiên phú tăng trưởng, Địch Long lấy cứng cỏi cùng giết chóc quả cảm lại ưu. Trong tay huyết đao đứng lên, máu tử Địch Long đôi mắt co vào, trên người huyết khí phóng lên tận trời, một cỗ nhàn nhạt huyết vụ đem Địch Long quanh thân tràn ngập. Khí thế bén nhọn tích lũy, một cỗ sắc bén khí tức tại Địch Long trên thân tụ tập. Máu chạm. Địch Long gào thét, thân thể nhảy đến không trung, một đao chém xuống. Máu chạm. Địch Long tại trăm ngàn lần giết nhau bên trong nổ ra một chiêu sát chiêu, mỗi một lần ra tay đều muốn hao phí to lớn huyết khí, mỗi một lần ra tay cũng đều máu tươi ba thước. Không trung một thanh huyết đao, dài 3 trượng, rộng 1 trượng, vào đầu hướng Tống Ngọc chém giết. Quả nhiên hung lệ. Tống Ngọc trắng non tay liên tục bung lên, một đạo cự đại huyết phù xuất hiện tại trước mặt, huyết phù bên trên huyết khí tràn đầy, lóe đỏ hừng quang mang. Một đạo huyết phù cản trước người. Oanh! Đại địa tại rung động, huyết phù trên không trung hóa thành một đoàn huyết vụ, huyết đao hư ảnh cũng tán loạn không thấy. Địch Long có chút thở dốc, trong tay huyết đao run nhẹ nhẹ. Tống Ngọc hô hấp có chút nhiều lần loạn, trong ánh mắt mang theo chấn kinh. Song phương lần này giao phong hao tổn to lớn. Con thứ tiểu viện trên nóc nhà, Lương Hoan có chút hăng hái nhìn phía dưới. Tống Ngọc, Địch Long chiến đấu say sưa, song phương không ngừng mà chém giết. Huyết khí tại toàn bộ con thứ trong tiểu viện quấy động. Khóe môi nhếch lên ý cười, Lương Hoan khẽ thở dài một cái, hai tiểu gia hỏa này thật đúng là lực lượng ngang nhau đâu. Chúng ta Lương gia hậu bối dòng dõi bên trong lại chưa từng xuất hiện dạng này thiên tài thiếu niên a. Lương Hoan giơ tay lên, ngón tay hướng con thứ trong tiểu viện một chỉ. Đầu ngón tay bắn ra một đạo hắc khí, bay thẳng con thứ tiểu viện một cái phương hướng. Nơi đó là con thứ tiểu viện khốn trận trận nhãn. Khốn trận khởi động, máu tử Địch Long, ở vị môn huyết chỉ tiên kiêu Tống Ngọc sẽ bị khốn giết tại trong trận pháp, không thoát thân được. Hắc khí tốc độ cực nhanh, giây lát chợt ở giữa liền vọt tới trong mắt trận. Khói đen tiêu tán, toàn bộ con thứ trong tiểu viện một mảnh bình thản, không nhìn thấy khói đen nổi lên bốn phía, không nhìn thấy trận pháp khởi động. Ân, Lương Hoan sững sờ, vừa rồi chính mình rõ ràng bày ra khống trận, trận nhãn liền thiết trên vị trí kia, làm sao lại khải không động được đâu? Lương Hoan vẻ mặt hoang mang. Chương 111, Tống Ngọc đốt hồn. Chương 111, Tống Ngọc đốt hồn. Ha ha ha. bén nhọn cười tiếng vang lên. Một vị áo bào đen lão cụ bà thân ảnh hiện hiện, lăng không đứng tại con thứ trong tiểu viện. Lão cụ bà đắc ý nhìn qua Lương Hoan, "Lão quỷ, ta tại ngươi bày ra trong trận pháp động chút tay chân, ngươi đừng hy vọng có thể khởi động tiểu viện công trận." Lương Hoan nhíu mày, "Ngươi theo tú trên lầu khốn trận chỗ tới, ta bản không có ý định truy cứu với ngươi, chính ngươi phản đổ ra cho ta quấy rối, không biết chết đồ vật, đừng tưởng rằng có thể đối phó ta." Áo bào đen lão cụ bà ánh mắt lộ ra tinh mang, "Lương Nghiệp Thành, đáng chết lão quỷ, ngươi vì thành tựu quỷ tu, không tiếc giết chết Lương gia từ trên xuống dưới mấy trăm nhân khẩu, là ngươi bản thân tư dụng, không tiếc đem ta vây ở trong trận pháp, dự định để cho ta trở thành ngươi tế phẩm, ngươi đáng chết." Hồn phi phách tán chết không có gì đáng tiếc. Một hồi khói đen phiêu đãng, áo bào đen lão cụ bà lăng không bay lên, hướng Lương Hoan bay sẽ tới, một đôi tay mở ra, mười đầu ngón tay nhọn hướng Lương Hoan chụp tới. Áo bào đen lão cụ bà sắc mặt dữ tợn, khí thế mười phần. Lương Hoan trên thân dâng lên khói đen, lăng không bay lên, hướng áo bào đen lão cụ bà đập tới. Bành! Một tiếng vang trầm, Lương Hoan cùng áo bào đen lão cụ bà song song giao đấu cùng một chỗ. Hai đạo ngưng thực âm hồn đang không ngừng dây dưa, không chết không thôi. Con thứ trong tiểu viện, một thân ảnh chậm rãi đi vào biệt lạc. Ngụy Triều Dương, trong tay nắm lấy sáo ngọc, một thân thanh lịch nho sĩ quần áo, nện bước khoan thai chậm rãi xê dịch tới Tống Ngọc, Địch Long bên cạnh. Tống Ngọc, Địch Long hai cá nhân thực lực tại sàn sàn với nhau, một trường ác đấu xuống tới, hai người song song co quắp ngã xuống đất, toàn thân huyết khí cơ hồ khô kiệt. Địch Long, Tống Ngọc thở hào hẹn, ngẩng đầu nhìn đi tới Ngụy Triều Dương. Ngụy Triều Dương chắp tay thi lễ, hai vị thật sự là nhân trung long vượng, thế mà tại máu nói trong tu hành có thành tựu như thế này, coi là thật khiến người khác bóng lưng khó mà đuổi kịp. Một vệt ý cười ở trên mặt hiện hiện, trong mắt lại là một đạo tinh quang. Ngụy Triều Dương sáo ngọc ra tay, một đạo hắc khí ngay ngược hướng Tống Ngọc tập kích tới. Nhìn thấy hắc khí đánh tới, Tống Ngọc một tay chống đất, một cái tay khác trên không trung cấp tốc bung lên, một đạo huyết phù hư ảnh trên không trung hiện hiện, huyết phù vừa mới thành hình, trên không trung ầm vang phái diện. Tống Ngọc trong lòng một tiếng ai thán, vừa rồi một trường ác đấu, huyết khí hao tổn quá mức nghiêm trọng, bây giờ căn bản không cách nào điều động huyết khí hình thành huyết phù. Một tiếng vang trầm, hắc khí tập kích tới Tống Ngọc chỗ ngực, hắc khí hoành kích tới chỗ ngực, cấp tốc xông vào Tống Ngọc thể nội. Hắc khí nhập thể, thấu xương âm hàn tại thể nội toán loạn, Tống Ngọc trên mặt xuất hiện một tầng hắc khí, toàn thân bao phủ một tầng xương lạnh. Âm khí đang nhanh chóng chạy trốn, trong kinh mạch băng hàn chết cốt. Thiếu âm trải qua, thiếu dương đã bị âm khí ngăn chặn, âm khí mang theo hàn ý, hướng đan điền không ngừng toán loạn. Ngẩng đầu nhìn Ngụy Triều Dương, Tống Ngọc trong mắt mang theo quyết tuyệt. Thân chúng âm sát, âm độc tại thể nội bay tán loạn, căn bản là không có cách ngăn chặn, Tống Ngọc biết đoạn sẽ không trốn qua âm độc tứ ngược, bỏ mình ngược lại là thứ yếu, Ngụy Triều Dương nhất định sẽ làm cho chính mình hồn phi phách tán. Một vệt huyết hồng hiện lên ở Tống Ngọc mặt tái nhợt bên trên. Nhiên hồn. Tống Ngọc lựa chọn cá chết lưới rách. Nhìn thấy Tống Ngọc trên mặt một vệt huyết hồng, Ngụy Triều Dương trong lòng run lên, một loại cảm giác nguy cơ hiện hiện trong lòng. Thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau. Tống Ngọc lăng không mà lên, trên thân huyết sắc bạo dạng, hai tay trên không trung vung lên, hai đạo huyết phù xuất hiện trên không trung, một trước một sau xuất hiện tại Ngụy Triều Dương trước người cùng sau lưng. Áp lực cực lớn bỗng nhiên giáng lâm, hai đạo huyết phù mang đến áp lực cực lớn, huyết sắc phù quang đem Ngụy Triều Dương bao phủ. Ngụy Triều Dương toàn thân hắc khí bốc lên, âm linh hắc khí chống cự lại huyết phù huyết khí. Tống Ngọc chậm rãi đi lên trước, ánh mắt sắc bén nhìn xem huyết phù khống chế Ngụy Triều Dương, giơ tay lên, trong tay huyết khí tràn đầy. Nhẹ nhàng mở ra bờ môi, Tống Ngọc thấp giọng nói, "Phá." Hai đạo huyết phù trên không trung bạo liệt, huyết khí như mũi tên đồng dạng thẳng tắp bắn vào Ngụy Triều Dương thể nội. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Ngụy Triều Dương toàn thân run rẩy, ánh mắt trợn thật lớn. Tính sai. Ngụy Triều Dương trong lòng thầm than, vốn cho rằng Tống Ngọc máu tử địch long huyết khí khô kiệt, có thể nhẹ nhõm chém giết tại chỗ, không nghĩ tới thế mà bị Tống Ngọc nhiên hồn phản sát. Huyết phù trên không trung nổ bạo, Tống Ngọc thân thể nghiêng một cái, ngã xuống đất, hắn toàn thân run rẩy kịch liệt, trên thân xương lạnh càng thêm dày đặc. Nhiên hồn sau, thể nội âm độc sâu tận xương thủy, Tống Ngọc rốt cục chống đỡ không nổi, ngã xuống đất hai mắt nhắm nghiền, thoi thót. Một tay trèo chống mặt đất, Địch Long chậm rãi đứng dậy, một trường ác đấu về sau, Lương Hoan Thi đặt ở trên người mê hồn nhãn tiêu tán, Địch Long thần trí khôi phục thanh minh. Nhìn trên mặt đất hấp hối Tống Ngọc, Địch Long trong lòng không khỏi một hồi bi thống, một đời máu nói thiên tiêu, thân kiêm máu nói, phù đạo tu hành, Tống Ngọc cứ như vậy vẫn lạc. Vừa rồi cùng Tống Ngọc đánh nhau, Địch Long đánh trong lòng đội phục Tống Ngọc tiên phú dị bẩm. Huyết phù bạo liệt sau, không trung âm hồn xuất hiện, Ngụy Triều Dương hồn phách phiêu đạm trên không trung, hắn mắt trợn tròn, có chút sợ hãi nhìn qua Địch Long. Ngụy Triều Dương âm thanh run rẩy, "Địch Long huynh, ta nhất thời hồ đồ, đối Tống Ngọc hạ sát thủ, không nên làm khó tại ta, ta hiện tại bất quá là một cái âm hồn, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ta tuyệt sẽ không quên Địch Long huynh đại ân đại đức." Ngụy Triều Dương chắp tay thi lễ, cung kính chi cực. Địch Long khỏe miệng nhộn nhạo một tia cười lạnh, trở thành huyết sát tông máu tử, là một đường chặt giết tới, dưới chân giống đạp thi thể vô số, xem như giết chóc chứng đạo tu sĩ, tâm điệu ta lạnh lẽo cứng rắn, ngươi cho là ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Tiếng nói rơi, một bệnh huyết ảnh hiện hiện. Huyết đao vạch ra một đường vòng cung, đem Ngụy Triều Dương hồn phách chém nát. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Ngụy Triều Dương hồn phi phách tán. Chém giết Ngụy Triều Dương hồn phách, máu tử Địch Long thân thể lay động, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên không trung Lương Hoan. Lương Hoan trên không trung cùng áo bào đen lão cụ bà đánh nhau, lộ ra vô cùng nhẹ nhõm, chiếm cứ lấy rõ ràng thượng phong. Địch Long ánh mắt lạnh lùng, "Lão quỷ, ta bị ngươi mê mẩn tâm trí, trở thành khôi lỗi của ngươi, cùng Tống Ngọc liều mạng đánh nhau, liên lụy Tống Ngọc chết tại chỗ, hôm nay ta muốn thay hắn lấy lại công đạo." Không trung Lương Hoan âm hồn cười lạnh, "Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng cùng ta đấu." Nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, hai thân ảnh từ trong phòng bỏ ra. Hai tên huyết sát tông tu sĩ vẫn giấu kín tại con thứ tiểu viện trong phòng, bọn hắn trong mắt hiện ra hờ mang, trên mặt mục nhiên, trong miệng thì thào nói nhỏ, giết, giết, giết. Huyết sát tông tu sĩ thanh âm chất phát càng cầm. Nhìn xem hai tên ngày xưa đồng môn, máu tử địch long biết, hai tên đồng môn đều trở thành ác quỷ lương hoàn khôi lỗi. Lương Hoan thân trên không trung, tay chỉ máu tử địch long, đối hai tên huyết sát tông tu sĩ nói, đi giết hắn. Lương Hoan tiếng nói rơi, hai tên huyết sát tông tu sĩ thấp giọng gào thét, hướng máu tử địch long chém giết tới. Bành! Một tiếng vang trầm, máu tử địch long thân thể bị đụng bay tới ba trượng có hơn. Vừa đối mặt, địch long thân bên trên trúng một trường huyết ấn, gãy mất ba cây xương sườn. Huyết kiếm đem bụng của hắn đâm xuyên, tươi máu nhuộm đỏ quần áo. Trong miệng phun ra một bùn máu, địch long mong muốn đứng dậy, toàn thân giống tan ra thành từng mảnh đồng dạng, không sử dụng ra được mảy may khí lực. Hai tên huyết sát tông tu sĩ sắc mặt đột nhiên, ánh mắt trống rỗng, lóe ra hờ mang, từng bước hướng máu tử địch long tới gần, trong miệng tự lẩm bẩm, giết, giết, giết. Nhìn qua không trung Lương Hoan, địch long trong lòng thầm mắng, cái này đáng chết tâm hồn, đem chính mình hai tên đồng môn mê hoặc, để bọn hắn bị thao túng, trở thành ác linh Lương Hoan cố máy giết chóc. Chương 112, phân thân hủy diệt. Chương 112, phân thân hủy diệt không trung. Lương Hoan thận trọng từng bước, toàn diện áp chế áo bào đen lão cụ bà. Áo bào đen lão cụ bà mặc dù toàn lực liều mạng công sát, Lương Hoan lại nhiều lần nhẹ nhõm hóa giải. Một bên cùng áo bào đen lão cụ bà đánh nhau, Lương Hoan lặng lẽ hướng mặt đất, trên mặt đất tê liệt ngã xuống lấy máu tử địch long. Lương Hoan khỏe miệng mang theo cười lạnh, ngón tay hướng co quắp ngã xuống đất địch long. Lương Hoan đối hai tên ngu dại huyết sát tông tu sĩ nói, đi thôi, đem hắn rào diệt. Hai tên huyết sát tông tu sĩ phi thần bật lên, một trường, một thanh huyết kiếm lăng không chém xuống, mục tiêu trực chỉ co quắp ngã xuống đất máu tử địch long. Bành! Trên mặt đất huyết vụ bốc lên, đại địa có chút rung động, gió nhẹ thổi qua, huyết vụ chậm rãi tán đi. Một thân ảnh đứng ở nơi đó, mái tóc màu đỏ ngỏm, một đôi âm lanh huyết mâu, một thanh huyết sắc trường đao. Địch Long. Tại Địch Long bên cạnh, hai tên huyết sát tông tu sĩ bị chặn ngang chặt đứt, máu rải đầy một chỗ, nhuộm dần con thứ tiểu viện. Huyết Mâu lạnh lùng nhìn chăm chú lên không trung Lương Hoan. Người đáng chết. Mê hoặc đồng môn của ta, để bọn hắn trở thành người đá đặt chân. Trên thân huyết khí sôi trào, huyết vụ đem Địch Long bao vây lại, mùi máu tanh tràn ngập con thứ tiểu viện. Sắc bén sát khí như lưới lao. Địch Long lăng không bật lên, trong tay huyết đao như sét đánh chém tới Lương Hoan. Máu chạm. Địch Long ám trầm gào thét, một thanh dài bốn trượng, rộng một trượng huyết đao ảnh lăng không chém xuống. Không trung huyết đao như trường hồng, làm ác linh Lương Hoan quay đầu chém xuống. Lương Hoan sắc mặt bình tĩnh, trên thân dâng lên một đoàn khói đen lên, Lương Hoan thân thể hư hóa, chậm rãi muốn huyễn hóa thành hư vô. Một đạo hắc ảnh bắt đầu dây dưa. Áo bào đen lão cụ bà, một đôi mắt lóe tinh quang, lão quỷ, người trốn không thoát. Phi thân vọt tới Lương Hoan bên cạnh, áo bào đen lão cụ bà hai tay gắt gao ôm lấy Lương Hoan hồn thể. Lương Hoan trên mặt chấn kinh, không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát áo bào đen lão cụ bà hai tay. Áo bào đen lão cụ bà hai tay gắt gao ôm Lương Hoan, mang trên mặt giữ tợn ý cười. Lão quỷ, lão nương giết không chết người, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Lương Hoan người uốn éo, biến thành một gã người mặc dấu đạo bào màu xanh láo giả, râu dài phiêu đãng, trong cặp mắt mang theo nổi giận. Lương Nghiệp Thành, hắn hiện ra chân thân. Bành! Huyết vụ bay vút lên, huyết đao chém xuống. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, áo bào đen lão cụ bà, Lương Nghiệp Thành hồn thể bị chém thành hai đoạn, trên không trung bạo liệt thành một đoàn khói đen. Từ không trung bay thấp, Địch Long sắc mặt từng hồng, toàn thân huyết khí nồng đậm. Mang trên mặt thảm đạm ý cười, Địch Long ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Bầu trời âm thế thê, nơi này không phải Huyết Ma Sơn. Huyết Ma Sơn bầu trời vĩnh viễn một mảnh huyết hồng, Địch Long từ lúc còn nhỏ lên, ngay tại Huyết Ma Sơn bên trên giấy rùa, hắn mỗi ngày vung đao tu luyện, đem huyết đao dung nhập linh hồn của mình, huyết đao thành hắn thân mật nhất đồng bạn. Quá trình trưởng thành bên trong, Địch Long cùng huyết đao giắt tay, một đường lấy sát chứng đạo, cuối cùng trở thành máu ma tông máu tử. Vừa rồi vì thoát khốn, Địch Long nhân hồn. Nhân hồn lúc, hắn dùng học được tại chém giết Lương Nghiệp Thành phân thân. Hiện tại, Địch Long trên người huyết khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, yếu bớt. Địch Long thân thể nhoáng một cái, một đầu mới ngã xuống đất, hắn hai mắt nhắm nghiền, trong tay gắt gao cầm huyết đao. Huyết đao là Địch Long nhất tình cảm chân thành đồng bạn. Lương gia tổ từ lầu 2. Lương gia tổ sư lớn họa gắt trận trận khói đen. Hình tượng bên trong, Lương gia tổ sư một phái tiên phong đạo cốt, một thân xanh đen sắc đạo phục, râu dài phiêu đãng, trên lưng một thanh trường kiếm. Sắc mặt của hắn phát sinh biến hóa, diện mục biến dữ tợn, một đôi tròng mắt bên trong ánh mắt âm tàn, miệng nhấp rất căng, hai tay gắt gao cầm nắm đấm. Lớn họa bị đốt cháy một nửa. Trong khói đen, âm thê thê thanh âm theo lớn họa bên trong truyền ra, đáng chết ma quỷ lão của bà, ngươi giết chết ta một cái phân thân, còn có cái kia máu tử địch lòng, thế mà đốt bạo hồn phách của mình. Các ngươi đáng đời đi chết. Lương gia trang viên biến yên lặng. Tiến vào Lương gia trang viên bên trong tu sĩ, hiện tại chỉ còn lại hai người. Liêu Tam đi ở phía trước, đi theo phía sau Thanh Liên. Vòng qua Lương gia tổ tử, hành tẩu hơn 10 trượng, đi vào một phiến hoa viên bên trong. Lương gia hậu hoa viên. Trước mắt một vùng biển hoa, có màu trắng tử dược, kim hoàng sắc ruộng cạn kim liên, màu vàng dạ lai hương, màu đỏ hoa la đơn, diễm lệ ngu mỹ nhân, đỏ tươi hoa đảo, to lớn sứ hoa hồng. Các loại hoa khai thả kiểu diễm, trận trận hương hoa theo gió phiêu lãng. Trong bụi hoa có một cái lương đình bên trên một đám nữ tử tại vui cười, thanh lệ tiếng cười không ngừng, lộ ra đến mức dị thường náo nhiệt. Ánh mắt liếc nhìn, lương đình chỗ hết thảy có 11 nữ tử, ước chừng 17-18 tuổi niên kỷ, nguyên một đám dáng dấp vô cùng xinh đẹp, quần áo là váy sa mỏng tử, nổi bật như ẩn như hiện thân thể, chân thon dài, chặt chẽ eo, đầy đà sơn phong. Phương diễm biển hoa, phương diễm thiếu nữ. Liêu Tam chậm rãi đi vào trong hoa viên, trong mắt một vạch kim quang hiện lên. Vườn hoa lương đình bên trong, một gã thiếu nữ áo đỏ sóng mắt khuấy động, nhìn qua Liêu Tam nói, "Tốt Tuấn Tiếu tiểu ca ca, cùng chúng ta trêu đùa một chút như thế nào? Nô gia ở chỗ này rất tịch mịch đâu." Ha ha, ha ha. Lương đình bên trong, một đám nữ tử yêu kiều cười, ánh mắt hàm tình mạch mạch nhìn chằm chằm Liêu Tam. Liêu Tam sắc mặt lạnh nhạt, "Cô nương, ngươi nơi này sát khí thật nặng." Hồng Y thì cô nương vô bộ ngực, vẻ mặt hoảng sợ, "Ngươi có thể dọa sợ nô gia? Nơi này không có vật gì đáng sợ a. Tiểu ca ca có thể muốn bảo vệ nô gia a." Ha ha ha. Lương đình bên trong các cô nương nguyên một đám cười đến run rẩy cả người. Liêu Tam cất bước đi hướng bụi hoa trước, đưa tay rút ra một đóa mẫu đơn. Diễm lệ mẫu đơn tại Liêu Tam trong tay uốn éo, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Liêu Tam sau lưng, Thanh Liên đổi sắc mặt. "Cái này, hoa này là sống?" Thanh Liên vẻ mặt chấn kinh. "Liêu Tam, nó nào chỉ là sống, còn cất giấu một bộ âm hồn." Trên bàn tay, ánh sáng màu hoàng kim bao phủ, Liêu Tam trong tay cầm mẫu đơn tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương, cánh hoa nhao nhao rơi xuống, nhao nhao điêu tàn cánh hoa rơi xuống giữa không trung hóa thành huyết vụ, hoa lá, nhụy hoa dần dần khô héo, trở thành tro tàn. Huyết vụ tan hết, một đạo âm hồn xuất hiện trên không trung, âm hồn một thân tu sĩ cách tán mặc, mắt bên trong chảy xuôi lấy huyết lệ. Cái này âm hồn chính là vây ở hoa mẫu đơn bên trong hồn phách. Âm hồn thật sâu quỳ lạy, trầm giọng nói, "Tại Hạ Tĩnh đỉnh sơn tán tu, nhận được tiên sư cứu, để cho ta thoát khỏi người hoa gông cùng xiềng xích, tiên sinh đại ân đại đức, tiếp sau nhất định báo đáp." Âm hồn là Tĩnh đỉnh sơn tu sĩ. Âm hồn thi lễ qua đi, phi tốc hướng không trung bỏ chạy. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lương đỉnh bên trong Hồng Y Liễu cô nương, Liêu Tam nói, "Cô nương, người nơi này hoa còn thật không ít đâu." Lương đỉnh bên trong các cô nương không còn vui đùa ầm ĩ, Hồng Y cô nương sắc mặt âm trầm, "Công tử, ta khuyên ngươi vẫn là đi nhanh lên, nếu như kinh động đến chủ nhân nhà ta, ngươi cũng lại biến thành nơi này một đóa người hoa." Khóe miệng mang theo ý cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Lương đỉnh bên trong Hồng Y Liễu cô nương. "Liêu Tam, ta muốn, chủ nhân nhà ngươi tự xưng Lương Hoan a." Hồng Y cô nương sắc mặt biến đổi, cắn chặt môi không có lên tiếng. Nhưng vào lúc này, một trận âm phong thổi lên, âm phong thấu xương âm hàn. Gió nổi lên, hậu hoa viên bên trong các loại hoa tươi nhao nhao khô héo, trên mặt đất đen nhánh máu chảy trôi. Lương đình bên trong, Hồng Y cô nương nhìn chằm chằm Liêu Tam, ưu nhiên thở dài nói, "Vừa rồi ngươi nếu là chạy trốn, có lẽ còn có cơ hội, hiện tại ngươi muốn chạy trốn cũng không kịp." Chương 113, bao quanh chương 113, bao quanh âm phong bên trong, hậu hoa viên một mảnh khô héo. Máu đen trên mặt đất lan tràn, hướng Liêu Tam, Thanh Liên bên cạnh chảy xuôi. Thanh Liên sắc mặt nghiêm túc, kéo một cái bên hông túi trữ vật, một ngụm màu đỏ thắm quan tài lăng không mà lên. Trên quan tài liên tiếp bốn đầu xiềng xích, Thanh Liên hai tay khẽ động xiềng xích. Chu Hồng sắc quan tài hướng Lương đình bên trong một đám thiếu nữ lập tới. Lương đình bên trong, một đám thiếu nữ sắc mặt đổi biến, nhao nhao phi thân lên, tứ tán trốn tránh. Ầm ầm. Màu đỏ thắm quan tài đem Lương đình đập sập, đá vụn bay tán loạn. Thanh Liên cao giọng nói, "Công tử, triệt thoái phía sau." Liêu Tam sắc mặt lạnh nhạt, "Không sao." Khoanh chân ngồi dưới đất, Liêu Tam trên thân kim quang đại thịnh, ánh sáng màu hoàng kim như đại nhật liệt dương, chiếu khắp tứ phương. Bộ dạng phục tùng nhắm mắt, Liêu Tam chắp tay trước ngực, trong miệng trầm thấp tụng kinh. Vạn ách độ nan kinh. 311 câu chân kinh, mỗi một câu chân kinh đều huyền ảo dị thường, bao hàm thiên đạo chí lý. Kim quang chiếu khắp, tuân hướng Liêu Tam, Thanh Liên bên cạnh máu đen nhao nhao bị bốc hơi, hình thành huyết vụ, bay vút lên tới không trung, bị kim quang luyện hóa thành hư vô. Mỗi một câu chân kinh đọc, đều mang đến đại địa chân chiến, hậu hoa viên không ngừng vỡ vụt. Khô héo đóa hoa bên trong, từng đạo âm hồn thân ảnh hiện hiện, những này âm hồn trên mặt đều chảy xuôi huyết lệ. Chân kinh đọc, tại âm hồn trên thân không ngừng rửa, âm hồn quanh thân bị lần lượt thanh tẩy, hồn thể chậm rãi biến thông thấu. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại lương đình bên trong các thiếu nữ nguyên một đám hồn thể rung động, mặt bên trên phơi bày thần tình thống khổ. "Tiên sư, không cần nhập kinh, chúng ta khổ sở." "Tiên sư, bỏ qua cho chúng ta a." "Nô gia biết sai rồi, chúng ta cũng là bị chủ nhân bức bách, ngươi liền bỏ qua chúng ta a." Các thiếu nữ lăn lộn đầy đất, trong miệng không ngừng cầu khẩn. Liêu Tam lạnh nhạt nói, "Ngươi trên người chúng tội nghiệp sâu nặng, tạm thời nhẫn lại, rửa sạch tội nghiệp qua, tiến vào luân hồi sau, tự sẽ chuyển thế đầu thai." Tiếng tụng kinh không ngừng, không trung âm hồn cả đám đều phi thăng mà đi. Trên mặt đất thống khổ dãy rủa hơn 10 người thiếu nữ hồn thể rung động, chậm rãi phi thăng mà đi. Vung xuống hai tay, Liêu Tam đứng người lên hình, phồn hoa như gấm hậu hoa viên biến thành một vùng phế tích, lương đình bị hủy, biến thành một đống đá vụn, trên mặt đất cắt đá bừa bộn, một mảnh tiêu điều. Trong mắt kim quang lóe lên, Liêu Tam hài lòng gật đầu, "Ân, sạch sẽ." Quay thân đi trở về. Sau lưng, Thanh Liên âm thanh ầm vang lên, "Ngươi là Phật môn tu sĩ?" Thanh Liên ánh mắt sáng rực, gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Tam. Vừa rồi tận mắt thấy Liêu Tam độ hóa một đám âm hồn, loại này độ hóa chi lực, chỉ có Phật môn tu sĩ mới có thể có được. Từ chối cho ý kiến, Liêu Tam bước chân chưa đình chỉ, đi ra một mảnh xốp xếp hậu hoa viên. Đi theo Liêu Tam sau lưng, Thanh Liên bước chân vội vàng. Liêu Tam bước chân không ngừng, một đường hướng lương gia trang viên chỗ sâu đi đến. Thanh Liên theo sát lấy Liêu Tam bóng lưng, nhắm mắt theo đôi. Theo đá xanh đường mòn, đi vào một chỗ bụi hoa. Bụi hoa bên cạnh một cái tiểu đồng ngồi xổm ở nơi đó. 5-6 tuổi, một trương sữa mập mặt, một đôi hai mắt thật to, trong ánh mắt một mảnh bầu trời thật. Tiểu Nam Hải chớp lấy mắt to, chằm chằm lên trước mặt Thanh Liên. Thanh Liên dừng bước lại, tò mò nhìn trước mặt Tiểu Nam Hải. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lương gia trang viên khắp nơi đều là âm hồn, còn có một cái ma quật vô ác linh tồn tại, chỗ nguy hiểm như vậy, một đứa bé trai thế mà liền sáng loáng ngồi xổm ở bụi hoa bên cạnh, làm sao nhìn đều vô cùng kỳ quái. "Tiểu Nam Hải, ta nương để cho ta trốn ở phòng bếp trong ngăn tủ, ta ngây người mấy ngày, đồ ăn cũng không có, ta đói bụng, liền ra đến xem có gì ăn hay không đồ vật. Chẳng lẽ Lương gia trang viên bên trong còn có người sống? Thanh Liên đầu đánh mình, nàng có chút không dám tin tưởng. Đi tới gần, Thanh Liên toàn thân đề phòng, ngươi tên là gì? Tiểu Nam Hải chớp lấy mắt to, ta mẹ ngươi gọi ta Bao Quanh. Tiểu gia hỏa dáng dấp mập trắng, xác thực giống một cái bạch diện đoàn. Bao Quanh đứng người lên, trong ánh mắt mang theo kỳ gửi, lại tỉ tỉ, ngươi biết nơi nào có ăn ngon ăn sao? Tiểu gia hỏa này là một cái ăn hàng. Thanh Liên tiến vào Lương gia trang viên bên trong, một đường tao ngộ hung hiểm, nơi nào sẽ nghĩ đến có gì ăn hay không? Mơ mịt chung quanh, Thanh Liên thấp giọng nói, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trốn đến trong ngăn tủ đi. Nơi này khắp nơi đều là người xấu, chờ tỉ tỉ ta đánh bại người xấu, ngươi tại đi ra tìm ăn à? Bao Quanh không có lên tiếng, miệng nhỏ xem lấy, trong mắt ngậm lấy bóng ánh nước mắt. Tiểu gia hỏa có chút ủy khuất, lại hiểu chuyện nhẹ gật đầu. Nhìn xem bất ước Tiểu Nam Hải Bao Quanh, Thanh Liên có chút không đành lòng. Ngẩng đầu tứ phương, Thanh Liên hỏi dò, ngươi biết phòng bếp ở nơi nào sao? Tại trong phòng bếp, có lẽ sẽ có một ít đồ ăn. Bao Quanh mang trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ, tranh thủ thời gian gật đầu, dùng tay chỉ một cái phương hướng nói, đại tỷ tỷ, ta biết phòng bếp ở nơi đó. Bao Quanh đứng dậy, nhấc chân hướng một cái phương hướng đi đến. Bao Quanh bước chân vội vàng, vừa đi vừa lanh lợi. Thanh Liên không hiểu thấu đi theo Bao Quanh sau lưng. Một đường đi theo Bao Quanh, chậm rãi đi đến một tòa đen như mực nhà lầu trước. Tầng hai lầu nhỏ, cửa sổ đóng chặt. Nhìn lên trước mặt lầu hai, Thanh Liên dừng bước. Nơi này là Lương gia tổ tử. Tiểu Nam Hải Bao Quanh quay đầu, một đôi mắt to chớp chớp, một phái ngây thơ, đại tỷ tỷ, chúng ta tiến vào ăn đồ ăn ngon. Thanh Liên bước chân có chút triệt thoái phía sau, thân thể đè thấp, một cái tay vươn hướng túi chữ vật, trong túi chữ vật có nàng tế luyện ngân thi. Thanh Liên, Bao Quanh, nơi này không phải phòng bếp, bên trong không có đồ ăn. Có a? Rất nhiều. Bao Quanh lớn tiếng nói. Trắng sữa tay nhỏ hướng phía sau vung lên, Lương gia tổ tử đại môn ầm vang mở rộng. Đại môn mở rộng, bên trong hiện ra một bức vô cùng xinh đẹp cảnh tượng. Một cái cự đại bếp lò bên trên bốc hơi nóng, bên trong đun nhừ lấy thịt bò, canh thịt lan lộn, mùi thơm ngất ngây bốn phía. Tại bếp lò bên cạnh, trưng bày mấy cái chậu lớn bên trong thịnh phóng lấy đun sôi gà, vịt, thịt heo cùng lớn ngỗng. Tại bếp lò cái khác một cái điều án thượng, trưng bày hàng tươi rau quả, đỏ rực và nóng, vô cùng xinh đẹp. Bao Quanh mang trên mặt ý cười, một đôi bóng ánh mắt to chớp tránh. Đại tỷ tỷ, ngươi xem một chút, nơi này đều là ăn ngon, ta và ngươi cùng một chỗ ăn, no mây mẩy ăn một bữa. Tới đi. Bao Quanh hướng Thanh Liên quát. Thanh Liên tiếp tục chậm rãi triệt thoái phía sau, tay kéo một cái, rầm rầm, một đầu xiềng xích nắm trong tay, xiềng xích bên kia liên tiếp một ngụm màu đỏ thắm quan tài. Ngươi là ai? Thanh Liên nghiêm nghị quát. Bao Quanh trên mặt lộ ra ý cười rất quỷ dị, không còn ngây thơ. Ta là ai không quan trọng, ta muốn đi vào nơi này, ngươi nhất định phải đi vào. Đoàn Đoàn thanh âm biến ám trầm khàn giọng, căn bản cũng không phải là một đứa bé con thanh âm. Rầm rầm, xiềng xích khẽ động, màu đỏ thắm quan tài lăng không mà lên, ầm vang hướng Bao Quanh đỉnh đầu đập tới. Bành! Một tiếng vang trầm, quan tài trùng điệp đập xuống đất, trên mặt đất nứt ra, bụi đất tung bay. Đại tỷ tỷ, ngươi thế nào biến hung ác như thế? Là Đoàn Đoàn thanh âm mãi mãi, một phái ngây thơ, tại Thanh Liên sau lưng. Không biết rõ lúc nào thời điểm, Bao Quanh đứng ở Thanh Liên sau lưng, một đôi ngập nước con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm Thanh Liên. Toàn thân đắc hàn, Thanh Liên lách mình lui lại mấy bước, rầm rầm xiềng xích tiếng vang lên, chu hồng sắc quan tài cản trước người. Thanh Liên trước mặt ba trượng địa phương xa đứng đấy Bao Quanh. Bao Quanh trừng mắt một đôi mắt to, nhìn chằm chằm Thanh Liên. Nhưng vào lúc này, Thanh Liên sau lưng truyền tới một mãi mãi thanh âm. Đại tỷ tỷ, ngươi không cần hung ác như thế đi. Đoàn Đoàn thanh âm. Sau lưng mình. Có thể. Bao Quanh rõ ràng đứng trước người a. Sau lưng thế nào có Đoàn Đoàn thanh âm? Chương 114, ma quật bộ phân thân chương 114, ma quật bộ phân thân phía sau. Một trận âm phong thổi lên, rất lạnh. Âm phong thổi lên, một cái trắng nõn tay nhỏ khoác lên Thanh Liên trên bờ vai. Tay nhỏ vô cùng trắng nõn, là Đoàn Đoàn tay nhỏ. Theo trên bờ vai tay nhỏ băng hàn chiếc cốt, một cỗ lạnh quét sạch Thanh Liên toàn thân. Đại tỷ tỷ, không cần hung ác như thế, ngươi hung lên bộ dáng rất đáng sợ, ta rất sợ hãi. Thanh âm giòn tan, mãi thanh mãi khí, chính là Đoàn Đoàn thanh âm gần trong gang tấc, điểm điểm tiếng vọng ở bên tai. Trước mặt ba trượng địa phương xa đứng đấy Bao Quanh, quăng lên chính mình đầu vai tay nhỏ là của người nào? Đoàn Đoàn thanh âm thế nào xuất hiện ở sau lưng? Toàn thân lông tơ đứng đấy, Thanh Liên xé động trong tay xiềng xích. Rầm rầm, màu đỏ thắm quan tài lăng không mà lên, mạnh mẽ đánh tới hướng sau lưng. Oeng! Một tiếng vang trầm, trên mặt đất bụi đất tung bay, đá vụn bay tán loạn. Thanh Liên lăng không bật lên, sắc mặt tái nhợt. Kỳ hỉ, đại tỷ tỷ mang theo ta bay đến không trung, chơi thật vui. Phía sau Bao Quanh thanh âm vang lên lần nữa. Trắng đoan tay nhỏ còn khoác lên Thanh Liên đầu vai. Trên đầu vai tay nhỏ không ngừng truyền đến băng hàn, từng đợt tâm hàn trải rộng toàn thân, nhường Thanh Liên toàn thân không ngừng run rẩy. Trong lòng một hồi sợ hãi, trong tay ra sức giắt xiềng xích, màu đỏ thắm quan tài bị khẽ động. Rầm rầm, xiềng xích âm thanh tiếng vọng, xiềng xích kéo theo màu đỏ thắm quan tài bay đến không trung một nửa, lại ầm vang rơi xuống đất. Thanh Liên trên thân che kín xương lạnh, khoác lên bả vai nàng bên trên tay nhỏ hàn ý thấu xương, âm hàn khí tức tiến vào kinh mạch bên trong, tại thể nội kinh mạch bên trong phi tốc chạy trốn. Trong lòng còi báo động đại tác, Thanh Liên toàn thân bị âm khí suy bảo, động đậy không được. An 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 an. Bao Quanh tiếng cười không ngừng, mãi thanh mãi khí, bị ảnh ma hành. Một tiếng gào trầm trầm, một đạo nhanh như thiểm điện thân ảnh. Thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới Thanh Liên bên cạnh, trong tay một thanh đao vung chạm, hướng Thanh Liên sau lưng chặt giết đi qua. Đao là ma diệm đao, lưu ánh sáng thân ảnh là Liễu Tam. ma diệm đao lên cao dọn lấy màu đen địa ngục hỏa bên trong mang theo một vạch kim quang, vạn ách độ nàn kinh độ hóa chi lực tại màu đen địa ngục hỏa bên trong hiện ra kim sắc, hắc sắc địa ngục bên trong còn mang theo một tia xích hồng sắc liệt diễm, nghiệp hỏa cũng dung nhập địa ngục hỏa bên trong. Ma diệm đao chém xuống, một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Khoác lên thanh liên trên người cái kia trắng đoán tay nhỏ triệt tiêu. Đầu vai trắng đoán tay nhỏ không tại, thanh liên cảm thấy trên thân dường như rời đi một toàn núi lớn, áp lực cực lớn đột nhiên biến mất. Quay đầu nhìn qua một thân ma hỏa Liêu Tam, thanh liên trong lòng thầm than, Liêu Tam rốt cục chạy đến. Thật tốt. Trong lòng thư thái một hồi, thanh liên người có quắp ngã xuống đất. Tại thanh liên sau lưng, một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, trên thân bị ma diệm đao chém ra một vết thương dài một thước, trên vết thương địa ngục hỏa diễm tư tư thiếu đốt, màu đen địa ngục hỏa diễm bên trong, xen lẫn một vạch kim quang, còn mang theo xích hồng ngọn lửa. Thân ảnh nhỏ nhỏ là bao quanh, không ngừng trên mặt đất dãy rủa, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thảm thiết. Đứng ở đằng xa một đứa bé trai bao quanh. Bị Liêu Tam chém bị thương là khác một đứa bé trai bao quanh. Hai cái giống nhau như lúc bao quanh. Hai cái bao quanh một cái tại thanh liên chính diện hấp dẫn lực chú ý, một tên khác tiềm phục tại thanh liên phía sau, nhường nàng thân chúng hành động. Ngã xuống đất thanh liên trên thân che kín sương lạnh, thân thể không được run rẩy, thân thể cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt. Hàn độc, thanh liên hàn độc nhập thể. Đi đến thanh liên bên người, Liêu Tam một cái tay đặt tại thanh liên đỉnh đầu. Liêu Tam trên tay kim quang bắn ra bốn phía, một đạo tinh thuần dương cương chi khí tại thanh liên thể nội toán loạn. Đại nhật liệt dương khí tức tại thanh liên thể nội toán loạn, đem thanh liên trong kinh mạch khí âm hàn hết thể xua đuổi. Mười mấy hơi thở sau, thanh liên trên thân thoát ra một tầng hắc khí tại kim quang chiếu dọi xuống, phát ra tiếng kêu thảm thiết, chậm rãi tiêu tán trên không trung. Thanh liên từ dưới đất đứng lên thân, cảm kích nhìn Liêu Tam. Ngươi lại cứu ta một lần. Không có trả lời thanh liên. Liêu Tam đôi mắt bên trong một vạch kim quang hiện lên, quét qua trước mặt hai cái tiểu nam hài bao quanh. Thụ thương bao quanh trên người địa ngục hỏa đã tắt, trước ngực vết thương khép lại như lúc ban đầu. Trong tay xách theo ma diệm đao, Liêu Tam trầm giọng nói, nếu như không có đoán sai, các ngươi hẳn là lương gia ma cọp của hai cỗ phân thân a. Hai cái bao quanh trừng lớn lấy ánh mắt như nước long lanh, khóe miệng nhộn nhạo nụ cười quỷ dị. Liêu Tam, hai người các ngươi hồn thể nhìn chăm chú dị thường, tựa như ta tại lương gia tổ tử trông được đến lương hoan như thế, ta muốn lương hoan. Hai người các ngươi đều là ma quật bộ phân thân. Hai cái tiểu nam hải, hai cái bao quanh đồng thời mở miệng, thanh âm không còn mãi thanh mai khí, khàn giọng thanh âm trầm thấp như địa ngục các quỷ. Đừng tưởng rằng ngươi chém giết một cái phân thân của ta, liền cho rằng có thể đánh bại ta. Lúc ấy bất quá là nhất thời chủ quan, hiện tại ngươi tới thật đúng lúc, giải quyết hết ngươi, phía sau ngươi nữ hoa hoa vừa vặn cùng một chỗ chôn cùng. Hai cái đoàn đoàn vừa dứt tiếng, Liêu Tam hóa thành một đạo lưu quang xung tới, ma ý phổ chiếu. Liêu Tam thấp giọng gào thét, ma diệm đao như sét đánh vung chạm, trên thân đao màu đen địa ngục hỏa lóe kim quang. Lôi cuốn lấy xích hồng nghiệp hỏa chém xuống, hai cái tiểu nam hải bao quanh trên thân dâng lên khói đen, hư hóa làm mô hình, tiêu tán trên không trung. Ma diệm đao thất bại. Liêu Tam thu đao đứng tại chỗ, không bên trong một cái âm thê thê âm thanh âm vang lên. Đao pháp của ngươi rất không tệ, hỏa thuộc tính công pháp đối ta có khắc chế, bất quá đi. Cái này lại có thể thế nào? Thân ngươi tại lương gia trang viên, lương gia trang viên hộ pháp đại trận ngươi là xông ra không được, chỉ cần có ta ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra lương gia trang viên. Xa mười mấy chỗ, hai thân ảnh hiện, hai cái tiểu nam hải thân ảnh bao quanh. Đoàn đoàn mắt to không còn một phái ngây thơ, tĩnh mịch như đầm sâu nước, khóe miệng nộn nhạo cười đắc ý ý hai cái bao quanh đồng thời mở miệng, vốn không có đưa ngươi để ở trong mắt, không nghĩ tới ngươi là những này tu sĩ bên trong khó giải quyết nhất một cái, âm quỷ môn bên trong lại có ẩn giấu đi một gã Phật tu, ngẫm lại thật đúng là ngoài ý muốn, nếu như chuyện này bị âm quỷ môn biết, nhất là cái kia giấu ở âm quỷ môn quỷ ngục bên trong lão quỷ biết được, không biết là cái gì cảm thụ. Hai cái bao quanh nói âm quỷ môn quỷ ngục bên trong lão quỷ, chính là Khương Ly, cái kia thượng cổ ác ma. Đang khi nói chuyện, hai cái đoàn đoàn ánh mắt đồng thời nhìn về phía một bên thanh liên. Thanh Liên liền cảm thấy toàn thân rung động, trong đầu một thanh âm không ngừng tiếng vọng, Liêu Tam là Phật tu, hắn là Phật tu, ta muốn đem chuyện này bẩm báo Thánh Tông, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Trong đầu thanh âm càng ngày càng vang, dần dần âm thanh như tiếng sấm. Thanh Liên ánh mắt dần dần mê ly, tiến tới chống rống lên, trên mặt nàng thần sắc biến cứng ngắc, trong miệng tự lẩm bẩm, Liêu Tam là Phật tu, ta muốn đem chuyện này cáo chi Thánh Tông, ta muốn đem chuyện này cáo chi Thánh Tông, nhất định phải đem Liêu Tam chém thành muôn mảnh. Trong miệng tự lẩm bẩm ở giữa, Thanh Liên chậm rãi quay người, hướng lương gia trang viên bên ngoài đi đến. Thanh Liên thân thể cứng ngắc, bộ pháp chậm chạp, biến mất ở phía xa. Hai cái bao quanh cười hắc hắc, ta mị nhìn xem Liêu Tam, ngươi yên tâm, cái này gọi là Thanh Liên nữ tu sẽ đi ra lương gia trang viên, một lòng một ý trở lại tông môn, đưa ngươi là Phật tu bí mật từ đầu chí cuối cáo tri âm quỷ môn sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 115, ma quật bổ chân thân chương 115, ma quật bổ chân thân Liêu Tam tốc độ tăng lên tới cực hạn, ma diệm đao vạch ra từng đạo đường vòng cung, không ngừng hướng hai cái tiểu nam hải bao quanh chém giết. Địa ngục hỏa bao khỏa ma diệm đao lần lượt thất bại. Mỗi một lần ma diệm đao chém giết, Tiểu Nam Hải đoàn đoàn hồn thể hóa thành một đạo khói đen, trừ khử trên không trung không thấy tăm hơi. Nửa nén hương thời gian bên trong, Liêu Tam đánh sâu vào hơn trăm lần, mỗi một lần đều thất bại. Hô, hô. Khí tức có chút thô trọng, trên đầu tràn đầy mồ hôi, trong kinh mạch địa ngục hỏa chi lực nhiều lần loạn, rất có kế tục không còn chút sức lực nào cảm giác. Dùng tay bôi mồ hôi trên đầu, Liêu Tam trong lòng thầm mắng, đáng chết, căn bản bắt không được hai cái nhỏ âm hồn. Hai cái Tiểu Nam Hải bao quanh mỗi lần tại Liêu Tam chém giết lúc, hư hóa trên không trung bỏ chạy ở vô hình. Khoe miệng nhộn nhạo si mị ý cười. Hai cái tiểu nam hải bao quanh đồng thời mở miệng, ngươi vẫn là từ bỏ đi, ngươi chặt giết ta không được. Liêu Tam trong lòng nổi lên thật sâu cảm giác bất lực. thể nội địa ngục hỏa lực lượng đã không đủ, dựa theo này tiêu dông dài, chính mình chỉ sợ khó mà chống đỡ được. Một tiếng cười khẽ tại trong đầu vang lên. Mai Hương thanh âm. Hai cái này phân thân quỷ hồn, thế mà phách lối như thế. Liêu Tam trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, từ khi vạn quỷ khốc trở về, dưỡng hồn một bên trong kim tỏa nha đầu không biết tung tích, Mai Hương một mực vắng vẻ im mắng, bây giờ nghe Mai Hương thanh âm, Liêu Tam tâm trúng một cái tử đã có lực lượng. Liêu Tam, tôn giả đại nhân, ngài đi ra quá tốt rồi, ta cũng không biết như thế nào đối phó trước mặt hai cái nhỏ âm hồn đâu. Mai Hương, hừ. Người tên ngu ngốc này, bị hai cái nhỏ âm hồn dạy vào thành cái dạng này, cũng không ngại mất mặt, ngươi bây giờ dùng ma diệm đao đi chém giết một tên tiểu quỷ đầu, ta xem một chút nó thế nào tránh. Mắt sáng như đuốc, Liêu Tam cầm thật chặt ma diệm đao. Ma ý tung hành. Một tiếng gầm nhẹ. Liêu Tam thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng một gã tiểu nam hải bao quanh tới gần, ma diệm đao bên trên màu đen địa ngục hỏa dâng lên, vung đao hướng nhỏ âm hồn chém xuống. Luôn luôn chưa từ bỏ ý định, ngươi giết ta không được. Thật là đần. Nhỏ âm hồn bao quanh khỏe miệng nhộn nhạo tự tin ý cười, trên thân dâng lên khói đen, thân hình bắt đầu hư hóa. Dựa theo dự định suy nghĩ, tiểu nam hải bao quanh cho rằng chính mình hồn thể sẽ trong nháy mắt hư hóa, Liêu Tam dùng mánh một đao chắc chắn thất bại. Một cánh tay theo Liêu Tam thể nội duỗi ra, cánh tay ngọc trắng đoán, ngón tay tinh tế. Mai Hương cánh tay. Mai Hương tay trên không trung niết lên duyên dáng tay hoa, nhẹ nhàng hướng trước mặt tiểu nam hải bao quanh một chỉ. Thân hình trên không trung hư hóa tiểu nam hải bao quanh đột nhiên dừng lại, dừng ở không trung. Dập dần tại nụ cười trên mặt ngưng kết, tiểu nam hải bao quanh mắt thấy ma diệm đao như sét đánh chém giết trên người mình. Vô cùng thảm thiết một đao. Tiểu nam hải đoàn đoàn hồn thể bị chặt thành hai đoạn, miệng vết thương màu đen địa ngục hỏa đốt cháy, màu đen địa ngục hỏa bên trong xen lẫn kim sắc quang mang, một vệ xích hồng nghiệp hỏa bao khỏa tại địa ngục hỏa bên trong. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, địa ngục hỏa đem tiểu nam hải đoàn đoàn thân thể bao khỏa, không ngừng đốt cháy, trong thân thể khói đen không ngừng bị luyện hóa, trở thành hư vô. Lửa càng đốt càng vượng, hai mươi mấy hơi thở về sau, một gã tiểu nam hải đoàn đoàn hồn thể hoàn toàn bị địa ngục hỏa tiêu hủy. Trong tay cầm ma diệm đao, Liêu Tam từng bước một hướng một tên khác tiểu nam hải bao quanh tới gần. Đoàn đoàn sắc mặt thay đổi, khoe miệng nụ cười quỷ dị biến mất. Ngươi, trong cơ thể ngươi cái tiên nữ âm hồn đến cùng là ai? Ma quật bộ phân thân, tiểu nam hải bao quanh nhìn ra Liêu Tam thể nội có một nữ tử âm hồn, nữ tử này âm hồn tu hành cao siêu, có thể đem âm hồn bao quanh bỏ chạy pháp thuật tùy tiện hóa giải. Liêu Tam từng bước một tới gần, ngươi không cần biết. Bao quanh, ta là kim đan kỳ hồn thể phân thân, ngươi nếu là bỏ qua cho ta có thể đem lương gia mấy đời tích lũy tài phú chắp tay đưa tiễn, còn có thể để ngươi tránh đi trang viên hộ pháp đại trận, đưa ngươi hộ tống gia lương gia trang viên. Liêu Tam sắc mặt lạnh lùng, không cần, lương gia bảo tàng ta mình có thể tìm, không cần giả tá tay người khác. Tiếng nói rơi, Liêu Tam thân hình bạo khởi, trong tay ma diệm đao đưa ra, địa ngục hỏa tại ma diệm đao bên trên dâng trào. Ma cọp bổ. Lấy mê hoặc nhân tâm tăng trưởng, Liêu Tam đoạn không sẽ cùng một cái ma cọp bổ phân thân nói giao dịch. Ma diệm đao chém giết. Tiểu nam hải bao quanh thân hình bắt đầu hư hóa. Mai Hương cánh tay lần nữa theo Liêu Tam thể nội rối ra, tay hoa nhất lên, yêu nhã trên không trung một chút. Đoàn đoàn thân thể trên không trung định trụ. Ma diệm đao vung chạm, lôi cuốn lấy địa ngục liệt diễm hỏa tướng tiểu nam hải đoàn đoàn hồn thể nuốt hết. Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, nam hải đoàn đoàn hồn thể trên mặt đất rãy rủa, tiếng kêu rên vang vọng từ phương. Liêu Tam vẻ mặt lạnh nhạt nhìn trên mặt đất bao quanh hồn thể hóa thành hư vô. Trong đầu, Liêu Tam cùng Mai Hương đối thoại. Liêu Tam, tôn giả đại nhân, đa tạ ngài ra tay, đem ma cọp bổ cái cuối cùng phân thân chầm giết. Mai Hương lười biếng âm thanh âm vang lên, mấy cái phân thân tính là gì? Lương gia lão tổ Lương Nghiệp thành sinh tiền chính là kim đan kỳ tu sĩ, hắn âm hồn bản thể mới gọi đáng sợ, ngươi chém giết phân thân của hắn, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, chân chính khổ chiến vừa mới bắt đầu đâu. Liêu Tam, Lương Nghiệp thành, Lương gia lão tổ, hắn là ở chỗ này quấy phá ma cọp bổ. Mai Hương thanh âm bên trong mang theo xem thường, sau khi chết có thể có phân thân, nhất định là kim đan cảnh cao thủ lâm hồn, Lương gia trong mọi người, ngoại trừ lão tổ bên ngoài có người nào sinh đạt tới trước qua kim đan cảnh? Lại có cái nào kim đan cảnh cao thủ sẽ đến tới một cái nho nhỏ lương gia làm ma cọp bổ, cho nên nơi này ma cọp bổ không cần nghĩ nhất định là lương gia lão tổ Lương Nghiệp thành đi. Người tên mù ngốc này. Liêu Tam sắc mặt nghiêm túc lên, không biết rõ cái này lương gia ma cọp bổ đến cùng có như thế nào thủ đoạn. Mai Hương thanh âm quyền đãi, nhất định sẽ so phân thân của hắn lợi hại rất nhiều, ngươi cẩn thận ứng phó. Ngươi đây, ngươi vì sao không giúp đỡ? Liêu Tam trong lòng hò hét. Liêu Tam, tôn giả đại nhân. Tôn giả đại nhân. Không có trả lời. Liêu Tam có chút nhức đầu, đối mặt một đầu kim đan kỳ âm hồn ác linh. Liêu Tam trong lòng không chắc. Tại Lương gia tổ từ trên lầu 2, treo trên vách tường lớn bức chân dung đang thiêu đốt, nồng đậm khói đen tràn ngập toàn bộ phòng. Thế mà liên tục chạm giết ta hai cỗ phân thân. Cái này đáng chết tu sĩ. Âm lanh âm thanh âm vang lên. Trên vách tường lớn bức chân dung bị ngọn lửa nuốt hết, làm bức họa bị đốt cháy hầu như không còn. Lương gia tổ từ trên lầu 2 khói đen chậm rãi hội tụ, hình thành một cái ám trầm bóng ma. Lương Nghiệp Thành, một đôi con mắt đỏ ngầu, trên thân quấn quanh lấy nồng đậm hắc khí, một bộ xanh đen sắc đạo phục, râu dài phiêu dãng, trên lưng một thanh trường kiếm. Lương Nghiệp Thành trên thân không còn là tiên phong đạo cốt, ma vận ở trên người hắn quấy động. Ánh mắt nhìn về phía Lương gia tổ từ bên ngoài, sắc mặt dữ tợn, khóe miệng mang theo một vẻ tâm độc. "Tiểu tử, hôm nay ta nhất định ngăn ngươi hồn phách." Thân hình phiêu dãng, Lương Nghiệp Thành phi thân xông ra Lương gia tổ tử, hắn thấy được Liêu Tam, một vị tướng mạo thanh niên anh tuấn, khuynh chân ngồi dưới đất, sắc mặt trang nghiêm, nhắm mắt tu luyện. Chính là người trẻ tuổi này, tuần tự chạm giết mình ba cái phân thân, đem chính mình rút ra tu sĩ hồn phách kế hoạch hoàn toàn xáo trộn, chậm trễ chính mình trở thành quỷ tu. Kẻ này nhất định phải diệt trừ. Lương Nghiệp Thành ánh mắt đỏ như máu, trên người sát ý bay lên. Chương 116, Quỷ vực chi trận. Chương 116, Quỷ vực chi trận. Âm phong lên, cực hạn âm hàn. Một đạo vẻ lo lắng thân ảnh xuất hiện, Lương Nghiệp thành hiện thân. Âm phong khuấy động. Liêu Tam chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy một trương dữ tợn bản mặt, một thân dấu đạo bảo màu xanh, trên thân ma vận khuấy động. Đây chính là ma quật vô bản thể. Liêu Tam trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trong tay ma diệm đao phun ra màu đen địa ngục liệt hỏa, trong liệt hỏa có ánh sáng màu hoàng kim, lóe ra màu đỏ nghiệp hỏa. Lương Nghiệp thành một đôi âm lánh mắt đỏ từ trên xuống dưới dò xét, khẽ gật đầu nói, âm quỷ môn thế mà ra ngươi như thế một gã Phật tu, nhớ tới thật sự là không thể tưởng tượng nổi, bất quá những này đều không trọng yếu, hôm nay ta muốn rút hồn phách của ngươi, để ngươi thần hồn câu diện. Lưỡi nhác đáp lại, tay cầm ma diệm đao, Liêu Tam chậm rãi hướng ma quật bộ tới gần. Lương Nghiệp thành khẽ miệng nhộn nhạo ý cười, tiểu bối, có dũng khí, lại dám chủ động tiến công, thật sự là khó được. Ma ý phổ chiếu, tiếng gào thét trầm thấp vang lên, Liêu Tam giơ lên trong tay ma diệm đao, ra sức hướng ma quật bộ chặt giết đi qua. Lương Nghiệp thành giơ cánh tay lên, đơn chỉ điểm hướng ma diệm đao, một đạo ma vận tại Lương Nghiệp thành đầu ngón tay khuấy động, như trong nước gợn sóng. Một tầng màu đen màn sân khấu xuất hiện, màn sân khấu bên trên âm hồn dây dưa, quỷ kêu từng tiếng. Oeng! Một tiếng vang trầm, ma diệm đao chém giết tại màu đen màn trên vải. Âm hồn tại kêu thảm, dâng lên địa ngục liệt diễm đem màn sân khấu bên trong âm hồn đốt cháy thành tro bụi, màn sân khấu rung động kịch liệt. Lương Nghiệp thành đơn chỉ, đỡ được ma diệm đao chém giết. Thân hình triệt thoái phía sau, Liêu Tam trong tay nắm thật chặt ma diệm đao, một đôi mắt như hàn tinh, lóe sáng rực quang mang. Liêu Tam chiến ý nghiêm nghị, làm bộ muốn lần nữa phát động công kích. Ma quật bộ Lương Nghiệp thành một tay vươn hướng không trung, một vệt mây đen trong nháy mắt đem lên không bao phủ, trong mây đen mấy ngàn âm hồn đang thét đảo. Mây đen chậm rãi đè thấp, nồng đậm âm phong bên trong, lít nha lít nhít quỷ hồn đem Liêu Tam vây quanh. Từng đạo bóng đen tại xoay tròn, âm phong thê thê bên trong quỷ đang khóc, quỷ đang cười. Lương Nghiệp thành mang trên mặt cười, nhỏ tu sĩ, để ngươi kiến thức một chút ta tác phẩm đặc ý, lão phu dốc lòng tu hành trận pháp, đến chết cũng không đổi, rốt cục sáng tạo ra quỷ vực chi trận. Tuyệt sát chi trận. Ngươi có thể chết tại sáng tạo quỷ vực chi trận, cũng coi là vinh hạnh của ngươi, chịu chết đi. Lương Nghiệp thành giang hai tay, khan cả giọng gào thét, thể nội hắc khí phóng lên tận trời. Chấn. Lương Nghiệp thành quát lớn. Một tòa quỷ vực giống như thành trì lăng không giáng lâm. Không trung quỷ vực giáng lâm, Liêu Tam đặt mình vào tại quỷ thành bên trong. Tĩnh mịch thành trì, phương biên trong trượng, trên đường phố vô cùng trống trải, không nhìn thấy một thân ảnh, đứng tại trống trải trên đường phố, quanh mình là hơn ngàn phòng ở, mỗi cái phòng ở đều đen kịt, cao khoảng một trượng, phòng ở bên trên đều dài lấy một đôi mắt, ánh mắt chảy xuôi huyết lệ. Bàn đá xanh trên đường, hồng hồng, ướt sũng, đập lên rất dính. Trung thiên mùi máu tanh tràn ngập. Trong tay cầm ma diệm đao, Liêu Tam một đôi tròng mắt lóe hàn tinh, dọc theo đường đi hướng cửa thành đi đến. Nửa chén trà nhỏ thời gian, Liêu Tam đi đến trước cửa thành. Cao lớn cửa thành cao 10 trượng, trên cửa thành một trường to lớn mặt quỷ có thể thấy rõ ràng, mặt quỷ cao 5-6 trượng, sắc mặt tái nhợt, lông mày tinh tế, một trường đen như mực trên miệng, mang theo ý cười, mặt quỷ mở mắt ra, tinh hồng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Tam. Lùi ra phía sau, mặt quỷ cao giọng nói, trong tay ma diệm đao địa ngục hỏa bốc lên, Liêu Tam một tiếng quát lớn, hướng mặt quỷ phóng đi. Tung người giữa không trung, ma diệm đao như sét đánh vung trảm, màu đen địa ngục hỏa tung hành, hướng mặt quỷ chém tới. Gió nổi lên, âm hàn chết cốt, trong chốc lát Liêu Tam trên thân che kín sương lạnh, ma diệm đao bên trên địa ngục hỏa cháy mạnh quét, cơ hồ bị âm phong thổi tắt. Liêu Tam thân thể bị thổi rơi, té ngã tại ẩm thấp trên đường cái. Quần áo trên người bị nhuộm dần thành một mảnh huyết hồng sắc, bàn đá xanh trên đường tràn đầy ướt sũng máu. Đứng người lên, Liêu Tam phát hiện mình lại về tới lúc đầu địa phương, vẻ lo lắng thành trì trên đường cái, khoảng cách hướng cửa thành có nửa chén trà nhỏ thời gian. Âm thê thê cười tiếng vang lên, trước mặt một tòa phòng ở và mèo, biến hình, trở thành một gã xinh đẹp nữ tử 17-18 tuổi, một tiếng đỏ chói quần áo, một đôi mị nhãn chứa sóng, khóe miệng nộn nhạo vũ mị ý cười. Công tử không cần dãy rủa, quỷ vực là ra không được, ngươi vẫn là trung thực ở lại a, nô gia bồi tiếp ngươi. Nói chuyện, nữ tử dãy rủa thức tha thân thể, hướng Liêu Tam một chút xíu tới gần. Liêu Tam thanh âm băng lãnh, cô đương, không cần. Hồng y liễu nữ tử bước chân không ngừng, từng bước một hướng Liêu Tam tới gần. Ma diệm đao vượt ở trước ngực, địa ngục hỏa mãnh liệt thiêu đốt, chặn hồng y liễu nữ tử hướng về phía trước. Liêu Tam, cô đương, ta không muốn chém giết âm hồn, lùi ra phía sau. Hồng y liễu nữ tử sắc mặt biến trắng bệnh, hé miệng đầy đen như mực, răng, một tiếng gào thét thảm thiết tiếng vang lên, giang hai cánh tay, mười đầu ngón tay nhọn hướng Liêu Tam nào tới. Hồng y liễu nữ tử âm hồn hung hãn không sợ chết. Liêu Tam thân hình triệt thoái phía sau, trong ánh mắt mang theo do dự. Hồng y liễu nữ tử phát như điên hướng Liêu Tam nào tới, gào thét thảm thiết âm thanh không ngừng, trong mắt huyết lệ chậm rãi chảy xuôi. Vung đao, ma diệm đao vạch ra một đường vòng cung, chém giết tại Hồng y liễu nữ tử trên thân. Bành! Một tiếng vang trầm, Hồng y liễu nữ tử hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán trên không trung. Liêu Tam khẽ nhíu mày. Tên này Hồng y liễu nữ tử âm hồn Liêu Tam gặp qua, nàng chính là tại Lương gia hậu hoa viên Lương đỉnh bên trong cái kia Hồng y liễu nữ tử. Tại hậu hoa viên, Liêu Tam tụng định vạn ách độ nàng kinh, đem Hồng y liễu nữ tử độ hóa, không nghĩ tới nàng lại bị ma quật vô bắt lấy, thành quỷ vực chi trận một gã âm hồn. Chém giết Hồng y liễu nữ tử, nàng hồn phi phách tán. Long đang run, Liêu Tam tay cũng đang run. Không chung một hồi tiếng cười âm trầm vang vọng toàn bộ quỷ thành. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một trương to lớn mà mặt bao phủ toàn bộ quỷ thành. Ma quật vô. Lương Nghiệp Thành. Lương Nghiệp Thành một đôi tinh hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Tam, khóe miệng mang theo nụ mai ý cười. Nho nhỏ Phật tu, thế mà muốn độ hóa âm hồn, thật sự là buồn cười. Vươn tay, Lương Nghiệp Thành to lớn tay trên không trung như một đám mây đen. ngươi tại Lương gia trang viên trung độ hóa tất cả âm hồn đều ở nơi này, bọn hắn đều thành quỷ vực một biên, trừ phi ngươi nguyên một đám chém giết, nếu không mơ tưởng tránh thoát bọn hắn truy sát. Lương Nghiệp Thành to lớn tay trên không trung vung lên. Quỷ thành bên trong hơn ngàn cao lớn phòng ở và mẹo, biến hình, thành làm một cái âm hồn thân ảnh, những này âm hồn nguyên một đám mặt chạy xuôi lấy huyết lệ, từng bước một hướng Liễu Tam tới gần. Trong tay cầm ma diệm đao, Liễu Tam trong lòng đang run rẩy. Giết, vẫn là không giết. Bọn hắn bị chính mình tự mình độ hóa, hồn thể trong suốt không rảnh, nhưng hôm nay chính mình muốn đích thân nguyên một đám chém giết. Không giết, bị ma quật vồ bức bách, những này âm hồn tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình, nhất định sẽ ra sức đem chính mình xé nát. Âm hồn sắc mặt buồn bã, thân thể trên không trung phiêu đãng, hướng Liễu Tam tụ lại tới. Giang hai cánh tay, vỡ ra miệng rộng, tới gần Liễu Tam âm hồn bắt đầu liều mạng hướng Liễu Tam cắn xé tới. Liễu Tam không ngừng bố đầu, liều mạng trốn tránh, bị ảnh ma hành phát huy đến cực hạn, không ngừng tránh né xông lên nguyên một đám âm hồn. Rất nhiều âm hồn khuôn mặt rất quen thuộc, bọn hắn hồn thể thông đấu, bay đến không trung lúc Liễu Tam đều gặp, khi đó những này âm hồn sắc mặt tường hòa, khóe miệng tràn đầy ý cười. Liễu Tam không xuống tay được. Chương 117, một đao nhập hồn chương 117, một đao nhập hồn mấy ngàn âm hồn hướng Liễu Tam phương hướng tụ lại, dần dần làm thành một vòng tròn lớn, đem Liễu Tam vây quanh ở trong đó. Mỗi một cái âm hồn thảm thiết gào thét, liều mạng khởi xướng công kích, bị bầy quỷ vây khốn. Liễu Tam thân hình hóa thành lưu quang, mấy lần muốn từ lít nha lít nhít quỷ hồn khe hở bên trong chạy đi, làm sao âm hồn số lượng thực sự quá nhiều, căn bản là không thể nào bỏ chạy. Vọt tới Liễu Tam trước người, âm hồn giang hai tay, mười ngón như lưỡi dao, hướng Liễu Tam cắm tới. Liễu Tam không ngừng trốn tránh, trong tay nắm thật chặt ma diệm đao từ đầu đến cuối không có ra tay. Vừa mới tránh thoát một cái âm hồn nhỏ chỉ, phía sau bị một cái quỷ thủ đánh trúng, móng tay thật dài đâm thật sâu vào thể nội, thảm thiết đau đớn nhường Liễu Tam toàn thân run rẩy, trong tay ma diệm đao cơ hồ đem cầm không được. Trên đầu mồ hôi lạnh lâm ly, thả người bật lên, né qua mặt đất phiêu đạn âm hồn, không trung lít nha lít nhít quỷ hồn căn xé tới, từng trương miệng rộng đen như mực lóe hàn quang, mạnh mẽ cắn lấy Liễu Tam đầu vai, hai chân, trên cánh tay. Liễu Tam thê thảm đau đớn gọi tiếng vang lên, đau đớn nhường hắn cơ hồ ngất. Thân thể bặm mẹo, dãy rủa, lại từ đầu đến cuối không có biện pháp thoát khỏi trên người quỷ hồn. Theo quỷ thành trên không nhìn xuống, nhìn thấy Liễu Tam thân thể bị thành đàn âm hồn bao khỏa, lít nha lít nhít ác quỷ đem Liễu Tam thân thể toàn bộ vùi lấp, không lộ ra mảy may. Tiếng kêu thảm thiết liên tục, Liễu Tam khàn cả giọng, thống khổ dị thường. Nho nhỏ tu sĩ, cũng muốn cùng ta quỷ vực chi trận đấu, thật sự là si tâm vọng tưởng. Ma quật vô Lương Nghiệp Thành mang trên mặt hài lòng cười, khoe miệng cong thành băng lãnh độ cong, ý cười mang theo âm trầm băng hàn. Đau đớn nhường Liễu Tam cơ hồ chết lặng, thân thể dần dần sủi lơ. Cứ như vậy hết à? Cứ như vậy kết thúc à? Liễu Tam trong lòng đang gieo họ, đầu có chút choáng, mê man. Quanh mình chỉ có ác quỷ gào thét thanh âm tràn ngập mà nghĩ. A Di Đà Phật. Một tiếng vang dội Phật hiệu vang lên. Liễu Tam tiến vào một mảnh trong vắt không gian, bốn phía là kim sắc quang mang, khắp nơi trên đất hoa sen đoá đoá, một mảnh tường hòa, đại nhật nắng ấm lập lòe trên không trung. Kim sắc nắng ấm chiếu khắp quanh thân, vô cùng hài lòng. Mở mắt ra, Liễu Tam thấy được một tòa kim thân. Một gã lao tăng trên thân lóe kim quang, diện mục hiền hòa nhìn qua Liễu Tam. Quỷ ngục bên trong cái kia lao tăng, cái kia truyền thụ cho chính mình vạn ách độ nan kinh lão hòa thượng. Liễu Tam trừng lớn mắt, chằm chằm lên trước mặt lao tăng. Lao tăng, thí chủ tu thành chân kinh, vì sao lúc này như thế do dự, không dám đuổi giết ác quỷ? Vạn ách độ nan kinh tu hành ở trên người, địa ngục liệt hỏa tại thể nội, nghiệp hỏa tại đan điền, Liễu Tam lại từ đầu đến cuối không có chém giết quỷ thành bên trong âm quỷ. Liễu Tam trong lòng ảm đạm, ta tuy có vạn ách độ nan kinh, cũng độ hóa một đám âm hồn, làm sao bọn hắn lại bị ma quật vô chỗ bắt tù binh, một lần nữa trở thành ác quỷ, đệ tử tối dạng, không biết giải thích như thế nào cứu những này cực khổ quỷ hồn, như ma diệm đao ra tay, bọn hắn đều sẽ hồn phi phách tán, hóa thành hư vô, đệ tử không đành lòng. Lao tăng gật đầu, thí chủ từ bi. Ngón tay hướng Liễu Tam chỗ mi tâm, một vệt kim quang điểm điểm dung nhập. Ngã Phật có sát lục đạo, có từ bi nói, có giải thoát nói, có thể cứu chủ nói, mỗi một đạo đều tế thế chúng sinh. Người cảm ngộ từ bi nói, rất tốt. Từ bi tùy tâm, gặp ma nói cũng cần có lòng sát phạt. Liễu Tam, đệ tử không sợ ác ma, lại không cách nào chính tay đâm quanh thân âm hồn. Lão tăng chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Thiện. Một tay đẩy ra, lão tăng trên bàn tay một cái xá lợi xuất hiện, Phật cốt xá lợi kim quang lóe mắt, dung nhập Liễu Tam chỗ mi tâm. Một vòng đại nhật xuất hiện tại Liễu Tam mi tâm, kim quang lấp lóe, lóa mắt chói mắt. Lão tăng, thí chủ, này xá lợi tặng cho ngươi, ngươi có thể độ ách này khó. Dứt lời, lão tăng hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tán trên không trung. Trong vắt không gian không thấy, kim sắc quang mang không thấy, khắp nơi trên đất đóa đóa hoa sen không thấy, đại nhật nắng ấm không thấy. Liễu Tam lại thân ở quỷ thành bên trong, trên thân chất đầy oán quỷ âm hồn. Quỷ thành, lóa mắt kim quang nhấp nhoáng. Quỷ thành trên không, ma quật bổ Lương Nghiệp Thành mang trên mặt ngạc nhiên. Bị bảy quỷ bao vây lấy, Liễu Tam trên thân bộc phát ra lóa mắt kim quang, vây quanh ở quanh người hắn bảy quỷ nhao nhao kêu thảm, bị kim quang chiếu rọi. Hồn thể bên trên hắc khí bốc lên, hắc khí bị Liễu Tam trên người kim quang chiếu rọi tiêu tán thành vô hình. Quỷ thành bên trong quỷ hồn hồn thể một lần nữa biến thành trong suốt. Kim quang một lần nữa độ hóa một đám ác quỷ, bọn hắn sắc mặt không còn dữ tợn, hiện ra cảnh sắc an lành, hồn thể nhẹ nhàng, hướng không trung phiêu đãng. Liễu Tam ngã xuống đất, chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn quỷ thành trên không ma quật vồ hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực, khoanh chân ngồi dưới đất. Tiếng tụng kinh vang lên, 311 câu vạn ách độ nan kinh. Kinh văn huyền ảo dị thường, mỗi một câu đều bao hàm tiên địa đại đạo. Liễu Tam trên thân kim quang như đại nhật liệt dương, chiếu khắp toàn bộ quỷ thành. Tiếng tụng kinh vang vọng quỷ thành, kim quang chiếu rọi quỷ thành tại đổ sụp, âm hồn tràn ngập quỷ thành bắt đầu bùng lòng. Từng tòa cao lớn lâu vũ đổ sụp, trở thành từng đoàn hắc khí tại kim quang chiếu rọi xuống, hóa thành hư vô. Chỗ cửa thành mặt quỷ vỡ vụn, máu đen chảy ngang, bị kim quang đốt đốt thành cho bụi. Tường thành băng liệt, từng mảnh sụp đổ, tóe diệt. Nền đá mặt vỡ nát tan cảnh, trên tảng đá máu đen khô cạn, tiêu tán. Tụng kinh cao vút, âm thanh như tiếng sấm. Vạn ách độ nan kinh ngâm tụng một lần, toàn bộ quỷ thành hóa thành hư vô, mấy ngàn con âm hồn thể bị gột rửa. Không trung ma quật bổ mặt quỷ tức giận. Ma quật bổ lương nghiệp thành, đáng chết. Ngươi luyện hóa ta quỷ vực, ta muốn ngươi nạp mạng đi. Một cái to lớn quỷ thủ từ trên trời giáng xuống, nửa cái quỷ thành bị quỷ thủ bao phủ. Lao tăng mây, ngã Phật có sát lục đạo, từ bi tùy tâm, gặp ma cũng có ý sát phạt. Ma diệm đau lên. Trung thiên địa ngục liệt diễm dâng trào, chân đạp hoa sen, vừa bước vào chân trời. Trên đời vốn không ma không Phật, trong lòng có ma, người tức là ma. Trong lòng thành Phật, người tức là Phật. Ma diệm đau ra tay, ma diệm đau thức thứ bảy. Một đao vung phá thương khung, liệt diễm lan lộn, phóng lên tận trời. A, ma quật bổ kêu thảm, lương nghiệp thành tay bị chặt đứt, không trung to lớn mặt bị chặt thành hai nửa. Khói đen lan lộn, bị Liêu Tam trên người kim quang chiếu xạ thành hư vô. Một đao, Liêu Tam chém giết ma quật bổ lương nghiệp thành, hình thần câu diện. Lần nữa mở mắt ra, Liêu Tam đứng tại lương gia trang viên bên trong. Quỷ vực bên trong tao nộ, bất quá là huyễn cảnh một trận. Thật là huyễn cảnh, vẫn là chân thực. Liêu Tam cũng là không biết như thế nào thật. Toàn thân mệt mỏi dị thường, xương cốt tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Co quắp ngồi dưới đất, Liêu Tam từng ngụm thở. Thể nội địa ngục cháy mạnh, hỏa chi lực còn thừa không có mấy. Ầm ầm, bên cạnh lương gia tổ từ đổ sụp, dâng lên nồng đậm cho bụi. Lương gia liệt tổ liệt tông bài vị đều bị phế tích vùi lấp. Dầm dầm, con thứ lầu nhỏ đổ sụp, lương gia tú lâu đổ sụp, bốn phía tường vây quanh đảo. Lương gia trang viên bên trong, tất cả kiến trúc đều hóa thành bụi đất, đá vụn. Gió nổi lên, trong gió mang theo một tia ấm áp, đem bao phủ tại lương gia trang viên bên trong hắc vụ xua tan. Liêu Tam thấy được không trung trong sáng mặt trăng, một mảnh ngân huy tản mát. Đứng người lên, Liêu Tam từng bước một đi ra lương gia trang viên. Trên đường đi không có trận pháp chấn động, thông suốt không trở ngại. Liêu Tam một đường chạy vội, hướng âm quỷ môn phương hướng truy kích. Thanh Liên bị lương gia ma quật bổ phân thân dụ hoặc, hiện tại đang tập trung tinh thần đi tông môn báo cáo Liêu Tam là Phật tu. Nhất định phải ngăn cản Thanh Liên nha đầu này.